Chương 1158, đồng minh chương 1158, đồng minh Tôn Tiền Lý một hơi đem mình cùng Tôn Bất Nhị quan hệ giải thích xong, Lương Ngôn nghe xong cũng kinh ngạc vô cùng. Thế mà còn có loại gia tộc này, khôn sống muốn chết, không để ý chết sống, lấy tàn khốc như vậy thủ đoạn tuyển chọn hậu đại dòng dõi, hoàn toàn chính là không đem phân gia tử đệ đương người nhìn a. Lương Ngôn trực tiếp đem mình cảm xúc nói ra, Tôn Tiền Lý nghe xong, lại là lơ đến lắc đầu nói, loại phương pháp này không có gì không ổn, Tôn gia cũng là trải qua thương gia tộc, cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Tôn gia nắm giữ tài nguyên cùng bảo vật quá nhiều, nếu như người trong gia tộc người đều sẽ chỉ ngồi mát ăn bát vàng, sớm muộn cũng sẽ bị thế lực khác tiêu diệt. Cùng chết người ở bên ngoài trong tay, không bằng chết với mình nội bộ cạnh tranh, chỉ có bồi dưỡng được tâm tính, tu vi, thủ đoạn đều là nhất lưu nhân vật, gia tộc mới có thể giải thịnh công suy. Đã đây là Tôn gia truyền thống, Lương Mộ cũng không tốt chỉ trích, bất quá kia Tôn Bất Nhị đích thật là ta đối đầu, bây giờ lại đắc tội lưới thương hội, coi như không có các người, ta cùng hắn cũng là thế bất lưỡng lập. Lương Ngôn thản nhiên nói. Ha ha, như thế xem ra, chúng ta đã đạt thành đồng minh. Tôn Tiền Lý cao giọng cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, nói đến còn muốn đa tạ Lương Minh. Năm đó nếu không phải ngươi tại Việt Quốc kinh thành làm rối loạn Tôn Bất Nhị kế hoạch, chỉ sợ hắn quật khởi tốc độ còn muốn tại trên ta. Đến, vì chúng ta liên minh cùng uống một chén. Tiếng nói rơi xuống đất, Lương Ngôn, Hiên Viên Lam Vi, Tôn Tiền Lý đồng thời giơ ly rượu lên, tại trong đình uống một hơi cạn sạch, xem như đạt thành ngắn ngủi đồng minh. Qua ba lần rượu, Lương Ngôn lại mở miệng hỏi, các ngươi dự định như thế nào đối phó lưới thương hội? Lưới thương hội thực lực không thấp, muốn một hơi đem nó diệt trừ gần như không có khả năng, cho nên chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Bất quá văn đài đấu bảo đại hội đích thật là một cơ hội, nếu như chúng ta Thanh Vân Thương hội có thể tại đấu bảo trên đại hội lực gáp lưới thương hội, cái kia sau Thanh Vân Thương hội lực ảnh hưởng nhất định vượt xa đối phương, này lên kia xuống, cũng là một loại chậm rãi ăn mòn địch người thủ đoạn. Lương Luân khẽ gật đầu nói, Tôn huynh nói không sai, xem ra ngươi đã có kế sách, bây giờ cách văn đài đấu bảo đại hội mở ra còn có thời gian nửa năm, nếu như hữu dụng được Lương Mộ địa phương, có thể tùy thời cho ta biết, chỉ cần là đối phó lưới thương hội, Lương Mộ nhất định tận hết sức lực. Tốt. Có Lương huynh câu nói này, ta an tâm. Lương huynh phong hoa tuyệt đại, tương lai đại đạo khả kỳ. Tôn Bất Nhị hắn đắc tội ngươi, tương lai hẳn là ăn ngủ không yên. Tôn Tiền Lý tiêu nói. Hiên Viên Lăng Vi cũng là mở miệng cười nói, Lương công tử nhân trung Lăng Phượng, Lăng Vi cũng nghĩ dạy ngươi người bạn này, sau này tại Hiên Viên vực bất luận gặp được phiền phức gì, đều có thể báo tên của ta. Lương Luân nghe xong, sắc mặt bình tĩnh. Trước mắt hai người này, một cái là đỉnh cấp thương hội thiếu chủ, một cái là Hiên Viên thành hoàng nữ, đối mặt hai người lấy lòng, trong lòng của hắn cũng không có một tia gợn sóng. Lăng Vi đạo hữu quá lời, Lương Mộ bất quá là cái phổ thông tán tu, vô ý cuốn vào Hiên Viên thành vòng xoáy thị phi bên trong, ta muốn đối phó người cũng chỉ có Tôn Bất Nhị mà thôi. Ngữ khí của hắn bình thản đến cực điểm, hiển nhiên cũng không muốn tận lực giáo hảo Hiên Viên Lam Vi, mà lại một lần nữa nhấn mạnh lập trường của mình, cũng không có ý định lẫn vào Hiên Viên thành thế lực đấu tranh. Hiên Viên Lam Vi nghe được tiếu dung hơi cương, nhưng nàng cũng là tâm cơ thâm trầm hạng người, chỉ bất quá một nháy mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu, cười nói, vô luận Lương công tử lập trường như thế nào, chỉ cần ngươi cũng đối phó lưới thương hội, chúng ta liền xem như cùng một trận doanh người, sau này có là cơ hội hợp tác. Không tệ, chúng ta việc khẩn cấp trước mắt vẫn là chèn ép lưới thương hội, áp chế Tôn Bất Nhị. Tôn Tiền Lý ở bên nói ra, theo ta được biết, Tôn Bất Nhị trong tay có một kiện bí bảo, nếu như chúng ta có thể đem nó đoạt lại, không chỉ có thể chèn ép đối phương, còn có thể để Thanh Vân Thương hội tại văn đài đấu bảo đại hội bên trên lấy được tốt hơn thứ tự. Kia Tôn huynh nhưng biết, lưới thương hội đem cái này bí bảo giấu ở nơi nào? Lương Luân lại hỏi. Trước mắt còn đang điều tra, đã có chút mặt mày, chờ chúng ta triệt để thăm dò rõ ràng về sau, sẽ ngay đầu tiên thông chi Lương huynh. Đã như vậy, kia Lương Mỗ liền yên lặng chờ hai vị tin tức. Lương Luân nói đến đây, tại trước bàn đá đứng dậy, song hai người chắp tay nói, hôm nay đa tạ Lăng Vi đạo hữu khoản đãi, chỉ là Lương Mỗ còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không ở chỗ này đất nhiều lưu lại, ngày sau nếu có đối phó Tôn Bất Nhị cơ hội, Lương Mỗ nhất định sẽ xuất lực. Tốt, đã Lương công tử có việc trong người, vậy chúng ta cũng không giữ lại. Hiên Viên Lăng Vi cười cười, đối ngoài đỉnh Trịnh Công Vại phân phó nói, làm phiền Trịnh lão, đem Lương công tử đưa ra Túy Lương Các. Rõ. Trịnh Công Vại đã sớm tại ngoài đỉnh chờ đã lâu, lúc này cười đáp ứng đem Lương Nôn dẫn ra ngoài, tại đồng vụ pháp trận trong ghé qua, rất nhanh liền đem hắn đưa ra Túy Lương Các. Cáo biệt Trịnh Công Vại về sau, Lương Nôn cũng không tiếp tục đi địa phương khác, mà là trực tiếp quay trở về nghe Hương Thương hội, đi tới mình trong phòng khách. Hắn lần này ra, mặc dù không có tìm tới Sơn Hà Thánh Khí manh mối, nhưng lại ngoài ý muốn biết được Tôn Bất Nhị tin tức. Người này năm đó cùng mình tranh đoạt đạo kiếm kinh tại bí cảnh bên trong liền đã không nể mặt mũi, về sau lại tại Việt Quốc trong kinh thành ra tay đánh nhau, song phương có thể nói là không chết không thôi quan hệ. Thật sự là không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp gỡ hắn. Cũng không biết Tôn Bất Nhị hiện tại là tu vi gì, kiếm đạo lại đến loại cảnh giới nào. Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, trong phòng vào chỗ, lại thầm nghĩ, kia Ôn Sở Sở cùng ta một phen giao thủ, sau khi trở về vô cùng có khả năng đem việc này hồi báo cho Tôn Bất Nhị, mà lấy Tôn Bất Nhị tâm trí, chỉ sợ cũng không khó đoán ra thân phận của ta. Bây giờ chúng ta đều biết sự tồn tại của đối phương, còn muốn âm thầm làm điểm tiểu động tác, chỉ sợ là không thể nào. Hắn nghĩ tới đây, dần dần lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, Lương Luân ánh mắt đống nhiên sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tự đủ, đúng rồi. Suýt nữa quên mất Quý Hàng. Lưới thương hội vì sao đối một cái luyện khí kỳ hài tử coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc xuất động một vị thông huyền chân quân, muốn nói chỉ là thu đối phương làm đồ đệ, vì thương hội bồi dưỡng nhân tài, Lương Luân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đến thông huyền cảnh cấp độ, muốn dạng gì đồ đệ không có, coi như đối phương tư chất cho dù tốt, cũng không có khả năng bởi vì một cái chưa nhập môn luyện khí kỳ đệ tử, liền đối Lương Nôn dạng này cũng là thông huyền cảnh tu sĩ ra tay đánh nhau. Trong này khẳng định có huyền cơ gì, nếu như có thể làm rõ ràng lưới thương hội mục đích, có lẽ có thể nhân thế chế nghi, tìm tới đối phó Tôn Bất Nhị biện pháp. Nghĩ tới đây, Lương Nôn không do dự, đưa tay pháp quyết vừa bấm, Thái Hư Hổ Lô bên trong liền có một sợi tàn hồn bay ra. Cái này sợi tàn hồn, đúng là hắn tại tụ tiên lâu bên trong chém giết áo bào đen đạo sĩ, bây giờ chỉ còn lại điểm này chân linh vẫn còn tồn tại, nhưng nếu không có nghịch tiên bảo vật hoặc cấm pháp, đời này cũng vô pháp tái tạo nhục thân. Lương Nôn lúc ấy không có đem hắn triệt để chém giết, cũng không phải là nhân từ nương tay, mà là giữ lại trở về siêu hồn dùng. Lúc này hắn một tay nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ linh lực từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt liền tiến vào áo bào đen đạo sĩ tàn hồn bên trong, bắt đầu tìm kiếm lấy hắn khi còn sống ký ức. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Lương Nôn thu thần thông. Kia một sợi tàn hồn cũng ở giữa không trung tan thành mấy khói, cuối cùng triệt để quy về hư vô, áo bào đen đạo sĩ đến tận đây xem như thân tử đạo tiêu, cũng không còn cách nào tiến vào luân hồi. Vũ lôi vệ cơ thể. Lương Nôn trong miệng lẩm bẩm nhất thanh, mang trên mặt vẻ không hiểu. Đây là một loại cái gì thể chất? Vì sao ta chưa nghe nói qua? Thông qua siêu hồn áo bào đen đạo sĩ, Lương Nôn biết người này tên là Vương Dương, tại lưới thương hội bên trong địa vị không tính quá cao, biết đến sự tình cũng không nhiều. Hắn chi như vậy coi trọng quý hàng, cũng không phải là giống trong miệng nói như vậy, muốn đem quý hàng thu vì đệ tử, mà là bởi vì lưới thương hội cao tầng hạ mật lệnh, muốn tìm mấy loại cực thể chất đặc biệt, mà cái này ngũ lôi vệ cực thể chính là một cái trong số đó. Vương Dương cũng không biết cái này thể chất đến tuột cùng có cái gì đặc biệt, chỉ biết là nó tại tu sĩ thể nội ẩn tàng đến từ sâu, nhất định phải tinh tu lôi hệ đạo pháp người, mang theo đặc thù pháp bảo mới có thể cảm ứng được. Lưới thương hội tựa hồ đối với chuyện này mười phần coi trọng, toàn bộ hiên viên vực bên trong, chỉ cần là tu luyện lôi hệ công pháp thương hội tu sĩ, cơ hồ đều nhận được mệnh lệnh này, mà Vương Dương chính là một cái trong số đó. Lương Nôn thông qua siêu hồn Vương Dương, lấy được tin tức tương quan cũng chỉ có những thứ này. Bây giờ xem ra, manh mối này có thể là một cái mấu chốt. Tôn Bất Nhị trong bóng tối phạm vi lớn lục soát ngũ lôi vệ cực thể khẳng định là có dụng ý của hắn, nếu như ta có thể tra sẽ ra chuyện nguyên nhân, nói không chừng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, cho Tôn Bất Nhị một cái kinh hỉ. Thế nhưng là cái này ngũ lôi vệ cực thể đến cùng là cái gì thể chất, vì sao ta trước đó chưa từng nghe nói qua? Lương Nôn một mình ngồi trong phòng, đang suy nghĩ ở giữa, đột nhiên nghe thấy bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó một cái thanh âm thanh thủy ở ngoài cửa vang lên, đệ tử Lý Hy Nhiên, bái kiến sư tôn. Nghe thấy là Lý Hy Nhiên, Lương Nôn dần dần lấy lại tinh thần, đem sự tình vừa rồi tạm thời để qua một bên, cười nói, vào đi. Theo kẹt kẹt nhất thanh, phòng cửa bị đẩy ra, một cái tuổi trẻ nữ tử từ ngoài cửa đi đến. Sư tôn, ngươi lần này đi tụ tiên lâu, có cái gì phát hiện? Lý Hy Nhiên vừa thấy mặt liền mở miệng hỏi. Lương Nôn nghe xong lắc đầu nói, tụ tiên lâu tán tu phần lớn tu vi không cao, muốn một lần liền tra ra tình báo, lại là có chút ý nghĩ hao huyền. Thế nhưng là ta nghe nói, sư tôn ngươi tại tụ tiên lâu ra tay đánh nhau, không chỉ có đả thương lưới thương hội Ôn Sở Sở, còn cùng Hiên Viên Thành Vũ Văn Tiện lên xung đột. Lý Hy Nhiên có chút lo âu nói. Lương Nôn nghe được những mày, cái này nghe Hương Thương Hội tốt linh thông tin tức con đường, mình cùng Ôn Sở Sở, Vũ Văn Tiện một trận chiến, còn không có đi qua bao lâu, bọn hắn liền đã biết. Không tệ, thật có việc này. Lương Nôn gật đầu nói. Lý Hy Nhiên nghe xong, trên mặt vẻ lo lắng càng sâu, nghĩ nghĩ lại nói, kia Ôn Sở Sở chỗ lấy thương hội mười phần bí ẩn, nghe đồn trong hội có hóa kiếp cảnh cao thủ tọa chấn, cùng bọn hắn sinh ra xung đột, sư tôn sau này nhưng phải cẩn thận nhiều hơn. Còn Vũ Văn Thiện, người này là Hiên Viên Thành chủ ngự bút thân phong thượng tướng, nghe nói cùng nhị hoàng tử quan hệ mật thiết, chỉ sợ cũng không phải một người hiền lành. Nếu không sư tôn những ngày này liền không nên đi ra ngoài đi. Sơn Hà Thánh Quý sự tình giao cho chúng ta nghe Hương Thương Hội đi thăm dò, ngài ngay ở chỗ này an tâm tĩnh dưỡng mấy ngày. Lương Nôn nghe xong mỉm cười, hắn biết mình tên đồ đệ này ý tứ là muốn mình tại nghe Hương Thương Hội địa bàn tạm tránh đầu sóng ngọn gió, để tránh nhận lưới thương hội cùng nhị hoàng tử trả thù. Làm khó ngươi có phần này tâm. Lương Nôn ha ha cười nói, thế nhưng là một vị ẩn nút cũng không giải quyết được dưới mắt vấn đề, thời khắc tất yếu cần phải chủ động xuất kích mới được. Chủ động xuất kích? Lý Hy Nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ sư tôn ngươi còn muốn đi tìm lưới thương hội suối quẩy? Không được không được, cái này quá nguy hiểm, lưới thương hội thế nhưng là có hóa kiếp cảnh cường giả tọa trấn. Vi sư cũng không phải trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Lương Nôn lắc đầu nói, có đôi khi cũng không phải là nhất định phải động thủ mới có thể giải quyết vấn đề. Lý Hy Nhiên, ngươi nhưng từng nghe nói qua ngũ lôi vệ cực thể? Ngũ lôi vệ cực thể? Lý Hy Nhiên cẩn thận hồi tưởng một lát, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, chưa nghe nói qua loại thể chất này, sư tôn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Chúng ta mang tới đứa bé kia, vô cùng có khả năng chính là loại thể chất này. Lương Nôn trầm giai nói. Quý hàng. Lý Hy Nhiên ngạc nhiên nói, không thể nào, ta đã kiểm tra nàng kinh mạch trong cơ thể cùng linh căn, là biến dị lôi linh dễ hôn tạp ba thuộc tính tạp linh căn, phẩm cấp chỉ có thể coi là làm trung đẳng. Mà lại mấy ngày nay ta đã bắt đầu truyền thụ nàng một chút cơ bản công pháp khẩu quyết, cũng không có phát hiện nàng có chỗ đặc biệt gì. Nhân tộc đại lục rộng lớn vô biên, có lẽ có một chút ẩn tàng thể chất là chúng ta cũng không biết. Chuyện này ta nhất định phải truy tra một chút, nhưng là không thể để quá nhiều người biết. Lương Ngôn trầm giọng nói. Nếu nói như vậy, không bằng chúng ta đi hỏi một chút Cam Long Cam trưởng lão. Lý Hy Nhiên đề nghị. Lương Ngôn nghe xong, thoáng ngâm nghĩ một lát, liền gật đầu đồng ý xuống tới. Cam Long là hóa kiếp cảnh tu sĩ, tu luyện tuế nguyệt lâu đời, lại tại nghe Hương Thương Hội đảm nhiệm tam trưởng lão chi vị, chắc là kiến thức rộng rãi. Mà lại hắn cùng Lý Hy Nhiên quan hệ vô cùng tốt, hẳn là cũng sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài. Lương Luân cùng Lý Hy Nhiên thương nghị hoàn tất, bởi vì cùng ngày Cam Long ra ngoài làm việc, liền trở về phòng của mình ngồi một ngày chờ đến giữa trưa ngày thứ hai, mới cùng nhau đi tới Cam Long trong thư phòng. Cam Long mặc dù là cao quý hóa kiếp cảnh cường giả, gặp Lương Luân cũng là khách khí, hai người hàn huyên một trận, Cam Long liền hỏi thăm về hắn ý đồ đến. Lương Luân đi thẳng vào vấn đề, mở miệng hỏi: "Cam trưởng lão, ngươi có nghe nói hay không qua một loại thể chất, gọi là Ngũ Lôi Phệ Cực Thể?" "Ngũ Lôi Phệ Cực Thể?" Cam Long nhíu mày trầm tư, suy nghĩ hồi lâu, ngạc nhiên nói: "Cùng lôi điện có liên quan thể chất lão phu cũng biết không ít, nhưng cái này Ngũ Lôi Phệ Cực Thể lại chưa từng nghe nói qua, đây là cái gì thể chất? Lương cung chủ lại là từ đâu biết được?" Lương Luân không nghĩ tới ngay cả Cam Long cũng không biết, không khỏi thất vọng, trong miệng hàm hồ nói: "Lương Mộ cũng là trong lúc vô tình nghe nói, trong lòng có chút hiếu kỳ, liền tới Cam trưởng lão nơi này hỏi cho ra nhẽ. Nếu là ngay cả ngươi cũng không biết, vậy chuyện này liền thôi." Cam Long trông thấy trên mặt hắn vẻ thất vọng, chợt mỉm cười, khoát tay áo nói: "Lương cung chủ đừng nóng nội, nhân tộc Minh Mông đại lục cũng có không ít tận tàng thể chất. Ta không biết đồ vật, không có nghĩa là người khác cũng không biết. Trên thực tế, hôm nay thương hội bên trong tới một người, nếu như Ngũ Lôi Phệ Cực Thể thật tồn tại, vậy hắn liền nhất định biết được." Chương 1159, trong mật thất người. Chương 1159, trong mật thất người. Ổ. Lương Luân hơi kinh ngạc mà hỏi thăm: "Bây giờ cái này thương hội trong, còn có so Cam trưởng lão còn kiến thức rộng rãi người?" "Ha ha, không so được, không so được. Nếu như cứng rắn muốn đem lão phu cùng vị kia so sánh, vậy đơn giản chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác nhau." Cam Long luốt luốt sợi râu, mang trên mặt mấy phần thần bí tiêu dung, lại tiếp lấy nói ra: "Vừa vặn vị kia cũng muốn gặp ngươi, đã Lương cung chủ tới, cũng tiết kiệm ta lại đến cửa đi mời. Ngươi có cái gì nghi hoặc, không bằng ở trước mặt hỏi một chút hắn đi." "Gặp ta?" Lương Luân trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, thần bí như vậy người, ngược lại là làm hắn sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Đối với nghe Hương Thương hội, hắn vẫn tương đối tín nhiệm, nghe Cam Long nói như vậy cũng không có cái gì hoài nghi, chỉ là ngẫm nghĩ một lát, liền gật đầu đáp: "Tốt, đã người này có khả năng biết Ngũ Lôi Phệ Cực Thể lai lịch, kia Lương Mỗ liền đi thỉnh giáo một chút. Vậy liền mời Lương cung chủ đi theo ta đi." Cam Long nhẹ gật đầu, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, thư phòng giá sách liền hướng hai bên chậm rãi di động, ngay sau đó một đầu đường đi sâu thăm thẳm ở trên vách tường xuất hiện. Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới, Cam Long trong miệng cao nhân, thế mà liền giấu ở thư phòng này trong mật thất. Bất quá Cam Long tựa hồ không có mở miệng giải thích gì tứ, lúc này thân hình khẽ động, đã dẫn đầu đi vào trong mật đạo. Lương Luân nhìn một chút mật đạo, lại nhìn một chút bên cạnh Lý Hy Nhiên, gặp nàng cũng là một mặt mờ mịt, hiển nhiên đối với chuyện này cũng không rõ ràng. Trầm ngâm sau một lát, Lương Luân vẫn là mang theo Lý Hy Nhiên bước nhanh đi theo, cơ hồ liền tại bọn hắn bước vào mật đạo một mấy mắt, hai bên vách tường bắt đầu chậm rãi khép lại, một lát sau liền đem mật đạo lối vào cho đóng lại. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Lương Luân không chút kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện mật đạo cửa vào mặc dù quan bế, lại không có bất kỳ cái gì cấm chế trở ngại, nói cách khác, mình muốn ra ngoài căn bản không cần tốn nhiều sức. Mà sở dĩ quan bế cửa vào, càng giống là một loại chướng nhãn pháp, chỉ là vì để người bên ngoài khó mà phát hiện nơi đây. Quay đầu, Cam Long đã đi ra thật xa, Lương Luân cùng Lý Hy Nhiên bước nhanh đuổi theo, không biết có phải hay không là bởi vì trong mật đạo tĩnh mịch bầu không khí, mấy người đều không có mở miệng, một đường không nói gì. Lương Luân vừa đi vừa quan sát bốn phía, phát hiện đầu này mật đạo là hướng phía dưới nối thẳng lòng đất mà lại càng đi xuống, liền càng có thể cảm giác được một cô âm lãnh tĩnh mịch khí tức vờn quanh tại bốn phía. Hắn là hoạt tử nhân thân thể, đối với loại hoàn cảnh này không có bất kỳ cái gì khó chịu, nhưng Lý Hy Nhiên lại cảm thấy có chút băng lãnh, cũng may nàng tu vi không tầm thường, kịp thời dùng linh lực chống đỡ cô này âm sát chi khí, cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Nghe Hương Thương hội trong lại có loại địa phương này, Cam Long cái gọi là cao nhân, đến cùng là lai lịch gì? Lương Luân trong lòng nghi hoặc không hiểu, chính muốn mở miệng đặt câu hỏi, lại thấy phía trước Cam Long đã dừng bước. "Đến." Cam Long xoay người lại, ha ha cười nói: "Đến rồi, ngay ở chỗ này." Lương Luân nhíu mày, ánh mắt hướng bốn phía quét qua, chỉ thấy chung quanh đều là vách đá, căn bản không nhìn thấy nửa cái bóng người. "Không tệ." Cam Long lại là nhẹ gật đầu, nắm tay hướng vách tường một chỉ, mở miệng cười nói: "Cao nhân liền tại bên trong." Vừa dứt lời, phía trước vách đá chợt vỡ ra, một cỗ hắc phong tuôn ra, trong nháy mắt liền đem Lương Luân cuốn vào trong đó. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, Lương Luân còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được một cỗ quái lực tại lôi kéo tự thân, quanh thân kinh mạch đều bị phong bế, cả người không tự chủ được bay về phía trước đi. Hắc trong gió, hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra, mơ hồ trông thấy Lý Hy Nhiên lo lắng biểu lộ ở một bên la to, nhưng Cam Long lại bất vi sở động, chỉ đem lấy một tia nụ cười thản nhiên. Sau một khắc, hắc phong gào thét, mang theo Lương Luân cả người chui vào trong vách tường, hết thảy chung quanh lại quay về bình tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, Lương Luân nằm tại một gian thạch thất trên sàn nhà, mơ màng tỉnh lại. Hắn trước tiên kiểm tra trong cơ thể của mình, phát hiện không có bất kỳ cái gì thương thế, cũng không có bị gieo xuống cái gì cấm chế, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chỉ gặp nơi này là một gian cũ kỹ mật thất, vách tường chung quanh bên trên đốt sáng lên rất nhiều ngọn đèn, tổng cộng có 9981 ngọn, tựa hồ giấu giếm huyền diệu. Lại nhìn trong thạch thất ở giữa, nguồn ngang lộn xộn trưng bày rất nhiều quan tài đồng thau cổ, phía trên che kín cho bụi, mỗi một cái nhìn qua đều phủ bụi đã lâu. Đây là nơi nào? Lương Luân trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, lần nữa nhìn khắp bốn phía. Lần này, khi ánh mắt của hắn một lần nữa đảo qua trong đó một bộ quan tài đồng thau cổ thời điểm, con người lại là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, tại cỗ quan tài kia đắp lên, thế mà ngồi một người. Kia là một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên, cái đầu so người bình thường cao hơn một nửa, người mặc một bộ trường bào màu tím, bên hông đâm đầu tự sắc nhện văn mang, trên đầu mang theo khảm ngọc tử kim quan, nhìn qua rất có lộng lẫy chi khí. Người này vô luận là mặt vẫn là cái đầu, đều vô cùng dễ thấy, nhưng trách thì trách tại, vừa rồi Lương Nôn lần thứ nhất nhìn khắp bốn phía thời điểm, thế mà không có phát hiện hắn tồn tại. Cho dù là giờ phút này, Lương Nôn đã thấy rõ ràng người này, rõ ràng liền ngồi ở chỗ đó, nhưng thần thức lại không có chút nào cảm ứng, thật giống như nơi đó không có vật gì, mình nhìn thấy chỉ là một cái huyễn tượng. Đây là có chuyện gì? Lương Nôn chưa hề trải qua chuyện cổ quái như thế, không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền ở tại chỗ yên lặng tra nhìn lại. Cùng lúc đó, cái kia ngồi tại trên quan tài bóng người cũng không có chút nào động tác, tựa hồ đồng dạng tại xem kỹ lấy Lương Nôn, hai người một cái đứng đấy, một cái ngồi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Như thế qua hồi lâu, chợt nghe Lương Nôn nhất thanh nhẹ đều, tựa hồ phát hiện cái gì, ngạc nhiên nói, ngươi cũng không phải người sống. Câu nói này nói đến không đầu không đuôi, không hiểu đâu, nhưng này ngồi tại trên quan tài nam tử trung niên lại là nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, quả nhiên không hổ là hoạt tử nhân, có thể một chút khám phá lao phu theo hầu hóa tiếp cảnh trở xuống, ngươi là đệ nhất nhân. Lương Nôn nghe xong, không tự chủ được lui về sau một bước, mang theo xem kỹ ánh mắt, lại quan sát lần nữa đối phương một lần. Nếu như vãn bối không có nhìn lầm, tiền bối là cương thi thân thể. Còn có một câu hắn ở trong lòng không có nói ra, đó chính là có thể có được bản thân ý thức cương thi, ít nhất cũng là không thay đổi xương cấp độ, nói cách khác, trước mắt người này ít nhất cũng là hóa kiếp cảnh tu vi. Ha ha ha. Nam tử trung niên cười ha hả, tiếp lấy lại mở miệng nói, nghe đồn người chết sống lại cùng chúng ta cương thi đều đã nhảy ra luân hồi bên ngoài, trước kia còn có chút không tin, hôm nay gặp mặt mới biết quả là thế. Người đối với sinh tử nhị khí năng lực nhận biết, tựa hồ không tại lao phu phía dưới. Hắn những lời này chẳng khác gì là thừa nhận mình cương thi thân phận, Lương Luân nghe xong trong lòng kinh ngạc càng sâu. Phải biết nơi này chính là nghe hương thương hội mật thất dưới đất, làm sao lại xuất hiện một con cảnh giới cao như vậy cương thi? Nam tử trung niên tựa hồ nhìn ra hắn nghi ngờ trong lòng, cười nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không hiếu kỳ thân phận của ta? Xác thực có chút hiếu kỳ, tiền bối đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại sao lại xuất hiện tại nghe hương thương hội trong mật thất? Lương Ngôn trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, bởi vì nghe hương thương hội chính là từ ta một tay sáng lập. Câu nói này ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng rơi vào Lương Ngôn trong tai, lại là kinh ngạc vô cùng. Cái gì? Ngươi chính là nghe hương thương hội hội trưởng? Trung niên nam tử kia trên mặt lộ ra mỉm cười, thản nhiên nói, đúng là như thế, không phải ngươi cho rằng Cam Long tại sao lại mang ngươi tới gặp ta? Bản tọa chính là không nghe thấy hương, nghe hương thương hội sáng lập người. Không nghe thấy hương? Lương Nôn trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Nghe hương thương hội thần bí hội trưởng, lại là một bộ cương thi. Mà lại một cái cương thi, làm sao lại dùng không nghe thấy hương như thế văn nhã danh tự, đây quả thực cùng hắn khôi ngô to con dáng người không hợp nhau, thật không tin là chính hắn lấy. Liền trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, kia tự xưng là nghe hương thương hội hội trưởng nam tử nhưng từ bách quan tài bên trên đứng lên, hướng về phía trước phóng ra một bước, trong nháy mắt đã đến Lương Nôn trước mặt. Lần này động như thỏ chạy, mà lại vô thanh vô tức, căn bản không có mảy may vết tích mà theo, cho dù là Lương Nôn có 8 bước diễn nguyên mang theo, cũng không có chút nào phát giác. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, không nghe thấy hương đã xuất hiện tại đỉnh đầu của mình, một con quạt hương bổ đại bàn tay từ trời rơi xuống, hướng mình đỉnh đầu một trường đánh tới. Lương Nôn trong lòng giật mình, đội vàng vận chuyển huyền công, phù du kiếm hoàn trong nháy mắt ra khỏi vỏ, từ thái hư hồ lô bên trong phóng lên tận trời. Xoát, một đạo thanh mang hiện lên, kiếm hoàn gào thét lên đâm vào không nghe thấy hương lòng bàn tay phải, trong nháy mắt ra chóc thịt bong, vô số kiếm khí chen chúc mà vào, tất cả đều chui vào đối phương thể nội. Đắc thủ. Lương Nôn hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới một trận chiến này sẽ như thế nhẹ nhõm. Nhưng sau một khắc, hắn liền mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Bởi vì bị kiếm hoàn cùng vô số kiếm khí chui vào thể nội không nghe thấy hương, thế mà không có nửa điểm thụ thương dấu hiệu, tay phải bị phá ra vết thương cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao có thể? Lương Luân không tự chủ được liền lùi lại 3 bước. Đây chính là phù du kiếm hoàn a, từ hắn tu thành đến nay, cơ hội chính là không có gì không chạm, đừng nói là toàn bộ kiếm hoàn coi như chỉ có một sợi kiếm khí chui vào địch trong thân thể, cũng có thể phá vỡ khô kéo xảo, hủy đi đối phương thể nội rất nhiều kinh mạch. Trước đó gặp phải Ôn Sở Sở, cùng sư đạo nhân còn có Tô Mộ Vũ, chính là từng cái ví dụ sống sờ sờ, liên thông huyền cảnh tu sĩ cũng không thể chống đối hắn một sợi kiếm khí, nhưng trước mắt người này lại đem mình toàn bộ kiếm hoàn nuốt vào thể nội, cuối cùng thế mà còn là lông tóc không thương. Lương Nôn trong lòng kinh hãi, lại thấy đối phương nuốt kiếm hoàn về sau, còn không ngừng tay, lại đi nhảy tới ra một bước. Bước dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem còn lại 3 đạo kiếm cương hướng đỉnh đầu quét ngang, ý đồ cản trở đối phương một lát, đồng thời lại vận chuyển chư pháp không tướng Phật môn kim quang vờn quanh tại bốn phía, cả người bay ngược về đằng sau. A. Giữa không trung không nghe thấy hương lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức lại mỉm cười, trong mắt hào hứng càng đậm. Hắn cũng không cần cái gì thần thông, chỉ đem tay phải hướng giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái, vừa vận điểm tại kia 3 đạo kiếm cương phía trên, Tử Lôi Thiên Âm kiếm, Hắc Liên kiếm, Định Quang kiếm, tất cả đều ngừng lại, một lát sau linh quang tiêu tán, đều hướng trên mặt đất rơi đi. Ngay sau đó, không nghe thấy hương thân hình chớp động, đuổi theo Lương Nôn như bóng với hình, một con quạt hương bổ đại bàn tay hướng về phía trước nô ra, đánh vào chư pháp không tướng hộ thể linh thuần phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang trầm truyền đến, Phật môn kim quang mãnh liệt rung động, phản phất trong mưa lục bình, lung lay sắp đổ. Lương Nôn trong lòng kinh hãi tới cực điểm, người này thực lực thâm bất khả chắc, nếu như trên tay lại thêm một phần lực đạo, mình chư pháp không tướng sẽ phải bị phá. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, đối phương chợt thu trường lực, cả người phi thân trở ra, Lương Nôn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không nghe thấy hương cũng đã lại xuất hiện tại quan tài đồng trâu cổ phía trên, như không có việc gì ngồi ở chỗ đó. Phen này thăm dò giao thủ chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, giờ này khắc này, toàn bộ thạch thất đã quay về bình tĩnh, thế mà không nhìn thấy một tia đấu pháp dư ba. Nếu như không phải mình chung quanh còn có sắp phá nát Phật môn kim quang, Lương Nôn cơ hồ muốn coi là vừa rồi hết thảy đều là ảo giác của mình. Linh lão quỷ vạn hóa vô tướng Bích Hải cung ngư long múa ngọc trúc sơn thanh tâm ba chồng múa thai tiên còn có giận tăng tám bộ diễn nguyên. Chậc chậc, nhìn không ra, tiểu tử ngươi học được vẫn rất tầm mà. Không nghe thấy Hương nhìn chằm chằm Lương Nôn, một bộ có chút hăng hái biểu lộ, người nói, bất quá ngươi kiếm đạo căn cơ công pháp lại là có chút huyền diệu, thế mà ngay cả ta cũng nhìn không ra theo hầu, thật sự là kỳ quá thay quái vậy. Những lời này nói ra, Lương Nôn cũng là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà một hơi nói toạc ra mình ba môn công pháp, nhất là vạn hóa vô tướng mình năm đó cùng A Ngốc các học nửa bộ, vô tướng kiếm kinh chính là từ môn thần thông này diễn hóa mà đến. Theo tu vi càng cao, hắn liền càng có thể lĩnh hội vô tướng kiếm kinh huyền diệu, đối với Tà Y Cốc cốc chủ thân phận cũng lại càng tốt kỳ. Tiền bối biết vạn hóa vô tướng, hẳn là ngươi biết Tà Y Cốc cốc chủ Ninh Bất Uy. Lương Nôn mở miệng hỏi. Ninh Bất Uy? A, hắn bây giờ gọi cái tên này rồi. Không về, không về. Ngược lại là cái tên rất hay. Không nghe thấy Hương nói một mình nhất thành, lập tức lại nói, ta cùng hắn cũng chưa quen thuộc, chỉ là năm đó từng có gặp mặt một lần, vừa tốt kiến thức qua môn thần thông này mà thôi. Liên quan tới Ninh Bất Uy, không nghe thấy Hương tựa hồ không muốn nhiều lời, khoát tay áo nói, chuyện cũ trước kia, không đề cập tới cũng được, ngược lại là tiểu tử ngươi có phần đối khẩu vị của ta, bản tọa có một cọc cơ duyên muốn tặng cho ngươi. Ừm. Lương Nôn trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn biết đối phương vừa mới ra tay chỉ là thăm dò thực lực của mình, cũng không có cái gì ác ý, nhưng tuyệt không nghĩ tới đối phương thế mà còn muốn cho mình tống cơ duyên. Cái này vô duyên vô cớ, vốn không quen biết làm sao vừa thấy mặt liền muốn đưa đại lễ. Nếu như đặt ở bình thường, Lương Nôn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng trước mắt người này tu vi thần thông thực sự cao ra bản thân quá nhiều, nếu như hắn muốn hại mình, động một chút ngón tay là được, không đáng như thế phiền phức. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lương Nôn rất lưu manh chắp tay nói, đã tiền bối ưu ái như thế, vậy ban bối trước hết đi cảm ơn qua. Tốt, chính ngươi chọn một cái quan tài, nằm đi vào đi. Không nghe thấy Hương mười phần tùy ý nói. Lương Nôn nghe xong nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương cái này cái gọi là cơ duyên, không phải đan dược gì công pháp, cũng không phải thần binh lợi khí gì, mà là để cho mình nằm tiến trong quan tài. Thoáng ngẫm nghĩ sau một lát, Lương Nôn vẫn là cất bước hướng về phía trước, ở thạch thất bên trong rất nhiều trong quan tài chọn lựa một cái, đồng thời đem vách quan tài từ từ mở ra. Sau một khắc, Lương Nôn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía cổ quan bên trong, tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm sự tình, trong miệng tự lẩm bẩm, tiền bối, nguyên lai ngươi là. Không tệ, lão phu chính là thi đạo thành thánh, ngàn năm du lịch. Chương 1160, không hướng chương 1160, không hướng nguyên lai Lương Nôn mở ra quan tài đồng tao cổ, chỉ thấy bên trong yên hà bốn phía, đủ loại nhân vật, các loại chẳng cảnh, giống như đèn kéo quân từng cái hiện lên, chính là hồng trần quân quận, nhân thế muôn màu. Lương Nôn từng nghe thụ linh lão giả nói qua, không thay đổi xương tu luyện tới cực hạn về sau, liền có thể thu hoạch được một lần chuyển kiếp cơ hội xuống lại, nhất định phải từ bỏ tự thân toàn bộ ký ức cùng thần thông, đi trong thế tục lấy người bình thường thân phận trải qua ngàn năm luân hồi. Chỉ có kinh lịch trong nhân thế thăng trầm cùng đủ loại tình dục, cơ khổ, không thay đổi xương mới có thể thoát thai hoàn cốt. Nếu như may mắn không chết chờ đến ngàn năm về sau chính quả tu thành, chuyển kiếp trở về, chính là trong truyền thuyết ngàn năm du lịch. Loại này cương thi đã nhảy ra tiên đạo luân hồi bên ngoài, có thể xưng bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất, tương đương với nhân tộc đại thánh thực lực. Lương Nôn trông thấy cái này trong quan tài hồng trần yên hạ, nơi đó vẫn không rõ, trong thạch thất chín khẩu quan tài, chính là không nghe thấy Hương cựu thế luân hồi. Hắn đang do dự ở giữa, chợt thấy phía sau một cỗ cự lực vào tới, mình ngăn cản không nổi, chân kế tiếp lảo đảo, trực tiếp xoay người vào quan tài. Ầm. Rơi vào một cái mắt, sau lưng vách quan tài liền tự động đắp lên, toàn bộ thạch thất yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại không nghe thấy Hương ngồi chung một chỗ vách quan tài bên trên, ánh mắt nhìn Lương Nôn chỗ chiếc quan tài cổ kia, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lại nói Lương Nôn rơi vào cổ quan bên trong, không gian xung quanh một mảnh hỗn độn, không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ mơ hồ có thể thấy được gió, lửa, nước, lôi tụ mà tán, tựa hồ đang không ngừng gây dựng lại, trong đó thanh người nổi lên, chọc người chìm xuống. Như thế không biết qua bao lâu, thiên địa dần dần thanh minh, một sợi nắng sớm buông xuống, Lương Nôn tại một chỗ trong khe núi mơ màng tỉnh lại. Nơi này chính là không nghe thấy Hương cựu thế luân hồi trong đó một thế. Hắn lung lay đầu, ánh mắt quét hướng bốn phía, chỉ thấy chung quanh mặc dù chim hót hoa nở, phong cảnh tươi đẹp, lại không có bao nhiêu linh khí tồn tại, nhìn qua cùng mình trước kia chỗ Nam Thủy không sai biệt lắm. Đang suy nghĩ ở giữa, chợt nghe đao kiếm tranh đấu thanh âm, tựa hồ là từ đỉnh núi truyền đến. Lương Nôn tâm niệm vừa động, bấm một cái pháp quyết, ngự mây xám đằng không mà lên, trong nháy mắt đã đến dãy núi đỉnh chót. Chỉ gặp đỉnh núi phía trên, một cái lão giả cầm trong tay loan đao, chính độc đấu hơn 10 tên thân thủ bất phàm võ lâm cao thủ. Lão giả kia áo bào đen trang phục, gương mặt ngay ngắn, mặc dù dung mạo có chút khác biệt, nhưng Lương Nôn vẫn là một chút liền nhận ra được, người này chính là không nghe thấy Lương chuyển thế chi thân. Xem ra hắn một thế này là cái phàm nhân võ giả. Lương Nôn cũng không hiện thân, mà là ẩn thân tại trong rừng cây, âm thầm quan sát đến đỉnh núi chém giết. Thông qua song phương giao chiến đôi câu vài lời, Lương Nôn rất nhanh liền hiểu rõ, nguyên lai cái này không nghe thấy Hương chính là trong thế tục ma giáo giáo chủ, xưa nay làm việc tùy ý làm bậy, tùy tiện vô kỵ, bởi vậy chọc giận rất nhiều võ lâm chính phái. Những cái kia giao thủ với hắn võ lâm nhân sĩ, chính là các đại môn phái trưởng môn, dân võ lâm minh chủ hiệu lệnh, đến đây vây quét ma giáo giáo chủ. Chỉ là bọn hắn nhân số tuy nhiều, không nghe thấy Hương võ công nhưng cũng cao đến lạ thường, lấy lực lượng một người chống lại hơn 10 cái trưởng môn, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Song phương không biết đấu bao lâu, đến lúc này đều đã là dầu hết đèn tắt. không nghe thấy Hương trên thân nhiều chỗ thụ thương, chỉ dựa vào một ngụm chân khí gắng gượng chịu đựng, mà cùng hắn giao thủ kia hơn 10 vị chính đạo nhân sĩ hiển nhiên cũng không dễ chịu, không phải tay cụt chân gãy, chính là miệng phun máu tươi, có mấy người thậm chí đã thoi thoát, nằm trên mặt đất không cách nào hành động. Lương Luân tại trong rừng cây nhìn cái rõ ràng, cũng không có xuất thủ can thiệp dự định, hắn biết nơi này là không nghe thấy Hương cựu thế luân hồi trong đó một thế, hết thảy tất cả đều đã thành định số, tuyệt không phải mình có thể sửa đổi. Chỉ là hắn không rõ, không nghe thấy Hương vì sao sẽ đem mình đưa vào nơi này, đối phương trong miệng cơ duyên, đến cùng là chỉ cái gì? Còn đang nghi hoặc, trên đỉnh núi chém giết đã chuẩn bị kết thúc, không nghe thấy Hương liều mạng cuối cùng một ngụm chân khí, rốt cục đem tất cả võ lâm nhân sĩ đồ sát tại đỉnh núi, mà chính hắn cũng là dầu hết đèn tắt, đi tới điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Trận này thảm liệt đấu tranh, cuối cùng là một cái lưỡng bại câu thương, không người còn sống kết cục. Lương Nôn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp không nghe thấy Hương giờ phút này chính khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, khí tức trên thân càng ngày càng yếu, sáng ngời có thần hai mắt cũng biến thành đục ngầu. Vị này làm việc quái đản ma giáo giáo chủ, nhìn qua sẽ chết tại cái này trong trần thế. Ngay tại lúc hắn tắt thở trước một khắc, bên cạnh đông nhiên có một cỗ nồng đậm khí xám sinh ra, phản phất là cố ý tới đón tiếp hắn, đều hướng hắn toàn thân bên trong chui vào. Lương Nôn nhìn đến rõ ràng, những cái kia khí xám mình là không thể quen thuộc hơn nữa, rõ ràng liền là thuần túy tử khí. Cái gì gọi là tử khí? Thiên địa đại đạo, sinh tử luân chuyển, tử khí đã là nhân quả, cũng là pháp tắc. Sinh, tử nhị khí cùng thuộc tại luân hồi chi đạo, chính là thuần túy nhất, căn bản nhất pháp tắc thứ hai. Bình thường sinh linh gặp được tử khí, dính chi tức tử, đây chính là thiên đạo luân hồi lực lượng pháp tắc. Nhưng cũng có một chút dị loại, thí dụ như Lương Nôn, thí dụ như trước mắt cái này không nghe thấy Hương. Liên tục không ngừng tử khí tại không nghe thấy Hương bốn phía xuất hiện, lấy một loại đặc biệt quy luật không ngừng diễn hóa, giống như là tử khí sinh ra mới bắt đầu, như thế nào tác dụng tại ngàn vạn sinh linh, lại như thế nào độ người tiến vào luân hồi. Mỗi một lần diễn biến đều ẩn chứa vô tận đạo lý, nhân quả, pháp tắc, luân hồi, ảo diệu vô tận, biến hóa khó lường. Lương Nôn tại trong rừng cây thấy như si như say, phản phất mình thành một đầu cá bơi, tại cái này người bên ngoài sợ như sợ cọp tử khí bên trong rong chơi, tận dòm sinh tử đại đạo ảo diệu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong đám chìm Lương Nôn liền nói hai tiếng đáng tiếc nhẹ khẽ thở dài, đáng tiếc nơi đây chỉ có chết khí diễn hóa quá trình, nhưng không có sinh khí tồn tại, nếu không lưỡng khí đồng thời lĩnh hội, đối với ta người chết sống lại thân thể tu luyện đem có tác dụng lớn. Cương thi là thiên địa dị chủng, nếu như có thể tu thành ngàn năm du lịch, càng là có thể không vào luân hồi liệt kê. Nhưng bọn hắn cùng Lương Nôn người chết sống lại thân thể lại có khác nhau, cương trong thi thể chỉ có chết khí, không có bất kỳ cái gì sinh khí, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng đã không phải là nhân tộc, thuộc về quái vật một loại. Thiên đạo đối với loại này sinh linh chế ước càng lớn, không thay đổi xương tại trải qua tu sĩ tầm thường ba thai cựu nạn về sau, vẫn như cũng không cách nào thành thánh, còn muốn tự hủy thần thông, tiêu trừ ký ức, lấy phàm nhân thân thể nhập ngàn năm luân hồi, may mắn không chết về sau, mới có thể trừ khử tự thân nghiệp lực, cuối cùng phá kiếp thành thánh. Nếu như tại cái này ngàn năm luân hồi quá trình bên trong, gặp được tu sĩ khác, một điểm chân linh bị người dùng thần thông đánh tan, vậy nhưng thật sự vạn kiếp bất phục. Không nghe thấy Hương có thể lấy thi đạo thành thánh, đủ thấy tâm hắn chi kiên định, không phải bình thường, cho dù Lương Nôn lòng có ngạo khí, cũng không khỏi đến sinh ra một tia kính ý so sánh dưới, Lương Nôn người chết sống lại thân thể liền có chút đầu cơ trục lợi. Hắn đã không phải người sống, cũng không phải người chết, sinh tử nhị khí ở giữa đạt đến một cái vi diệu cân bằng, lẫn nhau chế lấp, lẫn nhau giấu giếm, liền tựa như một cái điệu thấp giang hồ phiến tử, giấu ở thiên đạo vận chuyển bên ngoài. Giờ này khắc này, không nghe thấy Hương luân hồi chi thân chính đang nhắm mắt ngồi xuống, Lương Nôn tại trong rừng cây cẩn thận phỏng đoán, còn muốn lại nhìn kỹ kia chết khí diễn biến quá trình, lại phát hiện đối phương đỉnh đầu đống nhiên có một chút chân linh sáng lên. Bốn phía nồng đậm khí xám trong nháy mắt táo động, phản phất gặp được chủ nhân, tất cả đều xông lên, đem điểm này chân linh bao bao ở trong đó. Không nghe thấy Hương nguyên bản đục ngầu hai mắt, tại thời khắc này dần dần thanh minh, ánh mắt của hắn đảo qua rừng cây, cuối cùng rơi vào Lương Nôn chỗ ẩn thân. A! Lương Nôn kinh ồ lên một tiếng, sau một khắc đã nhìn thấy hội tụ tại đối phương đỉnh đầu tử khí, thế mà phân ra một sợi, trực tiếp chạy tới mình. Trong lòng của hắn kinh hãi, theo bản năng nắm tay sờ về phía bên hông Thái Hư Hồ Lô, muốn vận chuyển linh lực, thanh phi kiếm thôi động ra. Nhưng mà hắn ý nghĩ này mới vừa bạn xuất hiện, liền đột nhiên kịp phản ứng, vừa rồi tại trong thạch thất, mình phụ du kiếm hoàn cùng ba đạo kiếm cương đều bị đối phương lấy đi, bây giờ đã là không có kiếm có thể dùng. Không dùng đến phi kiếm. Lương Nôn trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cũng không kinh hoàng, liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng. Sau một lát, một sợi tử khí đồng dạng từ đỉnh đầu của mình xuất hiện, ngăn cản không nghe thấy Hương đánh tới tử khí. Hai đạo tử khí ở giữa không trung giao chiến, mỗi một lần pháp tác sinh diệt, mỗi một cái nhân quả tuần hoàn, tất cả biến hóa rất nhỏ, tất cả đều rõ ràng khắc ở Lương Nôn trong óc. Đến giờ phút này, Lương Nôn mới hiểu được tới, không nghe thấy Hương cái gọi là cơ duyên đến tột cùng là cái gì. Công việc của hắn người chết thân thể, là năm đó tại Vân Tiêu Bảo Điện bên trong, đánh bại đánh bại đạt được bản thân đối với sinh tử luân hồi pháp tắc cũng không có bao nhiêu lĩnh ngộ, cho nên không cách nào phát huy ra người chết sống lại uy lực chân chính. Cái này giống như là chỉ có Bảo Sơn mà không biết. Không nghe thấy Hương mời hắn nhập quan tài, chính là muốn dạy Lương Nôn như thế nào vận dụng trong cơ thể mình tử khí, bởi vì hắn là cương thi thành thánh, đối với tử khí vận dụng, không ai so với hắn hiểu rõ hơn. Không thay đổi xương trải qua ba thai cửu nạn về sau, lại muốn tự hủy thần thông, nặng vào luân hồi, thành thánh con đường có thể nói nguy hiểm trùng điệp. Nhưng chỉ cần không có tu sĩ khác đến đánh tan hắn chân linh, điểm này chân linh liền có thể tái tạo nhục thân, hóa thành kế tiếp chuyển thế thân. Tại hắn cương thi chi thân tái tạo quá trình bên trong, đại lượng tử khí ở chỗ này ngưng tụ, đơn giản chính là thiên địa đại đạo một lần diễn biến quá trình. Lương Nôn đem trong cơ thể mình tử khí dung hội đi vào, thông qua cùng đối phương giao chiến quá trình, từng bước nghiên cứu, lĩnh ngộ tử khí vận chuyển ảo diệu chỗ. Theo thời gian trôi qua, tử khí vận chuyển, Lương Luân não hải cũng dần dần thanh minh, một cái phủ bụi thật lâu đại môn, rốt cục từ từ mở ra. Như thế cũng không biết qua bao lâu, Lương Luân thân ở trong quan tài, đột nhiên mở hai mắt ra. Tại hắn đối diện ma giáo lão giả chỉ còn lại có một bộ khung xương, kia một điểm chân linh cũng biến mất không thấy gì nữa, xem ra đã hướng đời sau chuyển thế chi địa đi. Bất quá đối phương thời khắc sắp chết, ngưng tụ đến tử khí như thế nào vận chuyển, mình đã thấy rõ ràng. Hét dài một tiếng, Lương Luân vươn người đứng dậy. Mắt phải của hắn đột nhiên biến thành màu xám trắng, phản phất một cái vô tận vòng xoáy, đem chung quanh tử khí đều hút vào trong đó. Ầm ầm. Theo đại lượng tử khí liên tục không ngừng mà tràn vào Lương Luân phải trong mắt, không gian xung quanh cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Hồng chân cuộn cuộn, thế gian phồn hoa đều tại thời khắc này tan thành mây khói, hóa thành vô tận hư vô, chỉ còn lại từng sợi thuần túy nhất tử khí từ đó đi ra ngoài, lại đi Lương Luân mắt phải bên trong chui vào. Giờ này khắc này, trong thạch thất, không nghe thấy Hương mười phần tùy ý ngồi ở chỗ đó, tựa hồ đối với chung quanh sự tình cũng không quan tâm. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua một ngụm quan tài đồng thau cổ lúc, chợt nhíu mày. Ngay trong nháy mắt này, nguyên bản yên lặng của quan, thế mà bắt đầu chấn động. Theo thời gian trôi qua, chấn động càng lúc càng lớn, liền ngay cả quan tài đều ở trên hạ nhảy lên, phản phất bên trong có đồ vật gì náo cái long trời lở đất. A, hắn làm sao đem tử khí đều hút? Không nghe thấy Hương mắt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cái này cổ quan bên trong phát sinh sự tình, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, quan tài đồng thau cổ vách quan tài rốt cuộc ép không được, bị đính đến bay lên giữa không trung. Ngay sau đó một bóng người từ trong quan nhảy ra ngoài. Người này áo xám trường sam, thân hình cao lớn, chính là nhập quan tài thật lâu Lương Luân, chỉ bất quá hắn mắt phải thế mà biến thành quỷ dị màu xám, cùng người thường rất khác nhau. Đa tạ tiền bối đưa cơ duyên này. Lương Luân mới vừa xuất hiện, liền một mực cung kính hướng không nghe thấy Hương thi lễ một cái. Tiểu tử, hiện tại nói lời cảm tạ không khỏi sớm điểm. Ta cái này cựu thế luân hồi tử khí cũng không phải dễ cầm như vậy, ngươi thân là người chết sống lại thân thể, nên bảo trì trong cơ thể mình sinh tử nhị khí cân bằng, làm sao đem ta cái này trong quan một tử khí tất cả đều hấp thu. Không nghe thấy Hương sắc mặt nghiêm túc nói. Lương Luân nghe xong, lại là khẽ mỉm cười nói, tiền bối không cần lo lắng, văn bối tình huống trong lòng mình rõ ràng, mới từ tiền bối nơi đó học được tử khí vận chuyển phát tác, nhất thời hứng khởi, liền lợi dụng tiền bối lưu tại cái này trong quan một đại lượng tử khí, vì tự mình lái một môn thần thông. Ồ, không nghe thấy Hương thấy hắn như thế tự tin, không khỏi lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, cười nói, là cái gì thần thông, bản tọa cũng phải nhìn một cái. Hắn vừa dứt lời, liền đưa tay nhẹ nhàng gõ, nguyên bản bình tĩnh trong thạch thất nổi lên một cỗ hắc phong, ở giữa không trung dần dần ngưng tụ thành một cái cự đại màu đen trường ấn, lại bị hắn chỉ về phía trước, liền gào thét lên hướng Lương Luân đỉnh đầu đánh tới. Một trường này trường lực cực kỳ hùng hồn, mặc dù không nghe thấy Hương đã tận lực áp chế tự thân tu vi cảnh giới, nhưng một trường này chi uy từ lâu vượt ra khỏi thông huyền cảnh cực hạn, chí ít có hóa kiếp cảnh độ một khó khăn uy lực. Đối mặt gào thét mà đến bành trướng trường lực, Lương Luân lại là đứng chắc tay, bất vi sở động. Hắn mắt phải màu xám nhẹ nhàng chuyển động, một cỗ quỷ dị tử khí thế mà cách không xuất hiện ở màu đen trường ấn phía trên, thật giống như không gió tự cháy giã hỏa. Tử khí những nơi đi qua, màu đen trường ấn dần dần trở nên tiểu tụy mục nát, nguyên bản khí thế cường đại cũng dần dần tiêu tán. Vẹn vẹn chỉ là một phần ngàn cái hô hấp cơ vu, gào thét mà đến màu đen trường ấn liền đã trở nên cảnh hoàng tán khắp nơi, phản phất đến tàn trong gió, đi tới thời gian cuối cùng. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua, không nghe thấy Lương trường ấn còn chưa tới đến Lương Luân trước mặt, liền đã tan thành mây khói. Tốt một cái người chết sống lại, ngược lại là lão phu xem thường ngươi. Không nghe thấy Hương Nhật lộ vẻ tán thành, gật đầu cười nói, ngươi cái này thần thông, nhưng có danh hảo. Lương Luân sờ lên mắt phải của mình, nguyên bản màu xám trắng đều tan đi, lại lần nữa biến thành bình thường nhan sắc. Thần thông vô danh, mắt nổi danh, tên là Không Hướng. Không Hướng. Không nghe thấy Hương lông mày nhíu lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, liền cười to nói, vạn vật cuối cùng, không biết hướng. Không Hướng, Không Hướng, tên rất hay. Chương 1161, ngầm thị chương 1161, ngầm thị Lương Luân thu thần thông, trong con mắt màu xám trắng dần dần tan đi, toàn bộ mắt phải lại khôi phục bình thường. Cái này là hoạt tử nhân một môn thần thông, chỉ bất quá ta trước kia cảnh giới quá thấp, lại không hiểu rõ tử khí vận chuyển phát tắc, hôm nay may mắn được tiền bối chỉ điểm, lại phải trong quan tài tử khí, phương mới đem vận dụng ra. Lương Luân hướng không nghe thấy Hương chắp tay thi lễ một cái, chậm rãi mở miệng nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm tri ân, Lương Mộ ghi nhớ trong lòng. Ai, ngươi không cần nhớ ta ân, chỉ muốn giúp ta hộ một người chu toàn thuận tiện. Không nghe thấy Hương khoát tay nào nói. Lương Luân không cần nghĩ cũng biết hắn nói tới ai, lúc này hỏi, Lý Hy Nhiên. Không tệ. Không nghe thấy Hương gật đầu nói, năm đó Thương Nam Sơn sự tỉnh ta đều nghe nói, thiên cơ hộp đã bị ngươi thu, kia hy nhưng nha đầu này cũng chỉ có đi theo ngươi. Về sau bất luận như thế nào, hy vọng ngươi xem ở hôm nay tình cảm bên trên, có thể đối nàng chiếu cố nhiều hơn. Tiền bối yên tâm đi. Lương Luân khẽ mỉm cười nói, bây giờ Lý Hy Nhiên đã là đệ tử của ta, coi như không có hôm nay điểm ấy phát tri ân, Lương Mộ cũng tuyệt đối sẽ hộ nàng an toàn, sẽ không để cho có bất kỳ tổn thất gì. Tốt. Ta tin tưởng ngươi. Không nghe thấy Hương nhẹ gật đầu, đưa tay phất ống tay áo một cái, bốn đạo kiếm mang đồng thời đứng tại Lương Luân trước mặt, đúng là hắn phủ du kiếm hoàn cùng ba đạo kiếm cương. Lương Luân bây giờ đã biết đối phương là hiện thánh cảnh tu vi, đối với vừa rồi phi kiếm bị đoạt sự tình cũng không ngoài ý muốn, một tay pháp quyết vừa bấm, liền đem mình bốn thanh phi kiếm đồng thời thu nhập thái hư hồn lô bên trong. Tiền bối, ta còn có một chuyện muốn hỏi. Lương Luân cất kỹ phi kiếm về sau, lại tiếp tục mở miệng hỏi, ngại nhưng từng nghe nói qua một loại thể chất, tên là ngũ lôi vệ tự thể. ngũ lôi vệ cực thể. Không nghe thấy Hương trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ngược lại là có loại thể chất này. Đạo gia tiên thiên thần lôi tổng cộng có 5 loại, phân biệt là thiên, địa, rồng, thần, xạ ngũ lôi, riêng phần mình phương thức tu luyện một trời một vực, tu sĩ tầm thường chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại tu luyện, mà có được ngũ lôi vệ cực thể tu sĩ, lại có thể đồng thời tu luyện 5 loại lôi pháp. Lương Luân nghe hắn nói đến đây, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, nguyên lai thật là có loại thể chất này. Không nghĩ tới Quý Hàng nha đầu này tiên tư xuất chúng như thế, trước đó ngược lại là xem thường nàng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Theo ta được biết, ngũ lôi vệ cực thể cực kỳ hiếm thấy, mà lại là một loại ẩn tàng thể chất, cho dù là thần tiêu núi những cái này lão đạo xuống núi, cũng muốn mang theo đặc thù pháp bảo, mới có thể cảm ứng được loại thể chất này tồn tại. Không nghe thấy Hương nhíu mày nói. Văn bối trước đó ngẫu nhiên nghe nói cái này cái thể chất, là ta một cái đối đầu, ngay tại phạm vi lớn tìm kiếm người mang loại thể chất này người, cho nên liền muốn giải một chút. Lương Luân trả lời 10 phần mập mờ. Thì ra là thế. Không nghe thấy Hương gật đầu nói, theo lão phu biết, loại thể chất này ngoại trừ có trợ giúp tự thân tu luyện bên ngoài, còn có thể làm chìa khóa, đến vì một ít lôi thuộc tính linh vật mở ra. Ồ, Lương Luân trong lòng hơi động, ẩn ẩn nghĩ đến thứ gì. Văn đài đấu bảo đại hội tổ chức sắp đến, Tôn Bất Nhị như thế đại phí khổ tâm tìm kiếm ngũ lôi vệ cực thể chẳng lẽ là bởi vì trên tay hắn có bảo vật gì còn chưa mở ra. Món bảo vật này tuyệt đối không tầm thường, có khả năng chính là lưới thương hội áp trục chi bảo. Ngay tại Lương Luân âm thầm lúc nghĩ ngợi, không nghe thấy Hương lại không nghĩ lại đàm luận nữa, theo hắn tay áo phất một cái, thạch thất trên vách tường liền xuất hiện một cái vòng xoáy. "Tốt, chuyện hôm nay liền dừng ở đây, ngươi ở ta nơi này được chỗ tốt, đừng quên giúp ta trông nom Lý Hy Nhiên." Lương Luân biết hắn là cương thi thân thể, mặc dù nhưng đã thành thánh, không sợ lôi điện, nhưng đối với đạo môn lôi pháp vẫn là trời sinh có chút mâu thuẫn, có thể cùng mình nói nhiều như vậy, đã coi như là đủ nể tình. "Tiền bối yên tâm, văn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực, giúp Lý Hy Nhiên bài trừ mệnh cách." Lương Luân chắp tay hành lễ về sau, liền quay người hướng lối ra đi đến. Ngay tại hắn nhanh muốn rời khỏi trong nháy mắt, không nghe thấy Hương thanh âm lại tại sau lưng vang lên lần nữa, nghe nói ngươi đang tìm Sơn Hà Thành khí. Thành Bắc có một chỗ ngầm thị, 10 ngày sau mở ra, có lẽ ngươi có thể đi nơi đó thử thời vận. Đa tạ tiền bối. Lương Luân trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu, không còn lưu lại, trực tiếp cất bước đi vào trên tường vòng xoáy. Không gian xung quanh đầu chuyển tinh di, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu chờ Lương Luân lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, người liền đã xuất hiện ở mật thất bên ngoài. Nơi đây vẫn như cũng là một đầu mật đạo cuối cùng, xung quanh ba mặt đều là vết tường, nghiêm nhiên là một con đường chết. Nhưng Lương Luân lại biết, nơi này có một chỗ vết nứt không gian, có thể nối thẳng vừa rồi mật thất, chỉ bất quá không có thánh nhân cho phép, là sẽ không bị người tìm tới. Lương, sư tôn. Sau lưng một thanh âm truyền đến, lại là chờ ở chỗ này Lý Hy Nhiên. Bây giờ chỉ có một mình nàng, Cam Long sớm liền không biết tung tích. Lương Luân xoay đầu lại, gặp Lý Hy Nhiên trên mặt còn có một tia lo lắng, không khỏi cười nói, yên tâm đi, ta không sao, ngươi không biết mật thất này bên trong người là ai chăng? Mật thất. Lý Hy Nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn một chút xung quanh vết tường, giật mình nói, nguyên tới đây có mật thất sao? Ta trước đó hoàn toàn chính xác hỏi Cam trưởng lão, hắn nói nơi này có một cái thực lực cao thâm tiền bối muốn gặp một lần sư tôn, sẽ không đối ngươi có bất kỳ bất lợi. Bất quá hy nhưng vẫn là có chút không yên lòng, ngay ở chỗ này đợi lâu mấy ngày. Lương Luân nghe nàng, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, thầm nghĩ, làm sao không nghe thấy Hương hành tung ngay cả Lý Hy Nhiên cũng không biết. Nhắc tới cũng là, vừa rồi gian kia mật thất thật có chút cổ quái, trên đất chín khẩu quan tài cùng trên vách tường 81 ngọn đèn dầu nhìn như tùy ý sắp xếp, nhưng kỳ thật giấu giếm huyền cơ. Mà lại toàn bộ mật thất ẩn tàng ở trong hư không, trừ phi là không nghe thấy Hương chủ động hiện lộ ra, nếu không ngoại nhân tuyệt khó phát hiện. Lương Luân cũng là tâm tư thông thấu người, trong lòng thoáng suy nghĩ một lát, liền minh bạch không nghe thấy Hương chỉ sợ là không nghĩ tới sớm bại lộ hành tung của mình. Có thể để cho một cái thánh nhân cẩn thận như vậy ẩn tàng tung tích, hắn chỗ phải ẩn giấu đối tượng, đến tột cùng là Hiên Viên Thành thành chủ vẫn là một người khác hoàn toàn. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng cũng đoán không ra không nghe thấy Hương dụng ý, bất quá đối phương đã đem mình kéo vào trong mật thất, lại cho mình đủ loại chỗ tốt, hiển nhiên là muốn thi ân với hắn, để hắn tại văn đài đấu bảo đại hội trong lúc đó bảo hộ Lý Hy Nhiên an toàn. Như thế đến xem, chỉ sợ tại đại hội tổ chức trước đó, vị này cương thi lão tổ cũng sẽ không lại hiện thân nữa. Sư tôn, sư tôn. Lý Hy Nhiên gặp hắn có chút mặt người, không khỏi nhẹ giọng hỏi, sư tôn, ngươi không sao chứ? Vừa rồi trong mật thất ngươi nhìn thấy người nào? Người kia không có ra tay với ngươi à? Không có. Đối mặt Lý Hy Nhiên tam liên hỏi, Lương Luân lắc đầu, cười nói, bên trong người kia đối ta không có ác ý, bất quá ta có một chuyện muốn hỏi, ngươi biết Quảng Lăng thành thành Bắc ngầm thì sao? Không nghe thấy Hương nếu không muốn lộ ra hành tung của mình, Lương Luân tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng lưỡi, hắn dưới mắt quan tâm nhất vẫn là tìm kiếm Sơn Hà thành khí manh mối. Thành Bắc ngầm thị. Lý Hy Nhiên cao mày nghĩ, mở miệng nói, ta là chưa nghe nói qua, bất quá có thể để trong thương hội người đi thăm dò một chút. Vậy liền bất vả ngươi giúp ta sưu tập một chút cái này ngầm thị tư liệu, thời gian tương đối đổi, nhiều nhất không thể vượt qua 10 ngày, mà lại càng nhanh càng tốt. Minh bạch. Lý Hy Nhiên cười nói, ngươi là sư phụ ta, không cần khách khí như thế, chỉ cần là ngươi phân phó, thì nhưng đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lương Luân nghe xong mỉm cười, chính mình cái này đồ đệ đích thật là không có uổng phí thu, vô luận thiên phú, đối cảnh đều là thượng thừa, so sánh dưới, Hùng Nguyệt Nhi liền phải kém hơn nhiều lắm. Nghĩ đến Hùng Nguyệt Nhi, Lương Luân trong lòng lại có một phen cảm khái, cái này đại đồ đệ mặc dù ngốc, nhưng lại cùng mình có phần có duyên phận, tại Nam Thủy mấy lần thoát hiểm, đầu này bổn hùng đều là gia lực. Cũng không biết nàng hiện tại như thế nào, nếu như vô tâm đạt được nàng muốn liền sẽ mang Hùng Nguyệt Nhi vượt qua lạc hồn biển a. Đến lúc đó biển người mênh mông, muốn tìm các nàng cũng phải tốn một phen công phu. Lương Nôn nghĩ tới đây, đông nhiên lại nhớ lại cái gì, giả bộ như tùy ý mà hỏi thăm, "Quý Hằng kia giả tiểu tử, mấy ngày nay như thế nào, không có khắp nơi quay rối à?"
"Không có."
Lý Hy Nhiên cười nói, "Nha đầu này rất nghe lời của ta, mặc dù tính tình nàng bướng một chút, nhưng cũng không phải minh ngoan bất linh. Ta cái này mấy ngày đã truyền tụ nàng một chút công pháp cơ bản, nàng học được rất nhanh."
"Được."
Lương Nôn gật đầu nói, "Đã như vậy, ngươi về sau liền phụ trách chỉ điểm nàng tu luyện. Nhớ kỹ đừng cho nàng đơn độc ra ngoài, tốt nhất là không nên rời đi nghe hương thương hội."
"Đệ tử minh bạch."
Lý Hy Nhiên mắt chứa ý cười, trong nội tâm thầm nghĩ, ta người sư phụ này quả nhiên là cái trong nóng ngoài lạnh người, trước đó còn giả bộ như chẳng hề để ý, không nghĩ tới lại đối hài tử đáng thương này quan tâm như vậy.
"Ân, hiện tại Quảng Lăng trong thành rồng rắn lẫn lộn, nàng một cái luyện khí kỳ nha đầu hoàn toàn chính xác không nên ra ngoài, lần trước tại phường thị thiếu chút nữa gây tai họa, ta phải đem nàng giám sát chặt chẽ một điểm."
Nàng suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng lại làm sao biết Lương Nôn ý nghĩ. Quý Hằng là ngũ lôi vệ cơ thể, lão đối đầu tôn bất nhị muốn loại thể chất này, Lương Nôn liền lệnh không làm cho đối phương phản nguyện, chỉ cần Quý Hằng còn ở trong tay chính mình, nói không chừng liền có thể tìm ra sơ hở của đối phương. Những ý nghĩ này đương nhiên sẽ không nói ra được, Lương Nôn gặp Lý Hy Nhiên cười ngây ngô dáng vẻ, liền biết đối phương hiểu sai ý, không khỏi lắc đầu, cũng không nhiều lời, quay người đi ra mật đạo. Trở lại mình trong phòng khách, Lương Nôn liền trong phòng bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán. Không nghe thấy hương là cương thi thành thánh, đối với tử khí vận dụng chỉ sợ không có có bao nhiêu người có thể vượt qua hắn, Lương Nôn tại trong mật thất được đối phương chỉ điểm, lĩnh ngộ tử khí bộ phận vận chuyển phát tác, bây giờ đối với người chết sống lại thân thể vận dụng muốn viễn siêu lúc trước. Năm đó vừa mới trúc cơ thời điểm, bởi vì tu vi quá thấp, cũng không hiểu lực lượng pháp tắc, chỉ cần sinh tử nhị khí có một chút mất cân bằng, liền sẽ nguy cơ sớm tối. Nhưng bây giờ hắn đã là thông huyền chân quân, cho dù thu nạp quá nhiều tử khí cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn nguy hiểm cho tính mệnh, huống chi hắn còn đem đại bộ phận tử khí đều dùng để vì chính mình mở ra mắt phải, thu được không hướng. Cho nên cho dù hiện tại thể nội tử khí vượt xa sinh khí, cũng sẽ không ở trong vòng trăm năm có sinh tử chi lo, nếu như về sau tìm được cẩn chứa đại lượng sinh khí thiên địa linh vật, đem luyện hóa về sau, còn có thể mở ra mắt trái của mình. Đến lúc đó sinh tử nhị khí long hổ giao thái, người chết sống lại thân thể lại lần nữa cân bằng, tu vi của mình lại sẽ lớn tiến một bước. Lương Nôn tâm tình thật tốt, tại trong mật thất vận chuyển công pháp, đem vừa mới đạt được tử khí hoàn toàn luyện hóa, thời gian trong lúc vô tình liền đi qua. Đợi đến ngày thứ ba chính buổi trưa, Lương Nôn chính đang nhắm mắt ngồi xuống, chợt nghe bên ngoài có người gõ cửa, lại là Lý Hy Nhiên đến tìm mình.
"Vào đi."
Lương Nôn tay áo phất một cái, cửa phòng tự động mở ra, Lý Hy Nhiên một thân đạo bào từ ngoài cửa đi đến.
"Sư tôn, ngươi để cho ta tra sự tình đã có kết quả, thành Bắc đích thật là có một cái ngầm thị, mà lại tổ chức thời gian ngay tại sau 7 ngày."
"Ồ, vậy cái này ngầm thị vị trí ở đâu? Thế lực sau lưng lại là cái gì?"
Lương Nôn mở miệng hỏi.
"Hồi bẩm sư tôn, cái này ngầm thị lối vào ngay tại phủ thành chủ phụ cận, mà bọn hắn thế lực sau lưng chính là Quảng Lăng thành thành chủ, Chu Bản Thanh."
"Chu Bản Thanh?"
Lương Nôn tự lẩm bẩm nhất thanh, chợt nhớ tới Cam Long đã từng cùng mình nói qua, cái này Quảng Lăng thành chức thành chủ chính là từ chung quanh mấy cái đỉnh tiêm môn phái cùng thế gia tu sĩ thay phiên đến ngồi, mỗi 10 năm liền sẽ thay phiên một lần, mà năm nay đúng lúc là Hạo Thiên Tông phó tông chủ Chu Bản Thanh.
"Cái này ngầm thị là như thế nào tổ chức?"
Lương Nôn lại hỏi.
"Cái gọi là ngầm thị chính là một loại dưới đất giao lưu hội, người tham dự đều sẽ ẩn tàng thân phận của mình, tất cả giao dịch bảo vật không hỏi nơi phát ra, không hỏi thiệt giả, sinh ra hết thảy hậu quả đều từ giao dịch song phương tự hành gánh chịu."
"Thì ra là thế."
Lương Nôn khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì.
Kỳ thật sẽ xuất hiện loại này ngầm thị cũng không kỳ quái.
Lý Hy Nhiên chậm rãi mà đàm đạo, văn đài đấu bảo đại hội mặc dù náo nhiệt, nhưng sẽ lên chân bảo cũng không lấy ra giao dịch, mà lại so cũng là thương hội chỉnh thể xếp hạng. Bây giờ Quảng Lăng trong thành hội tụ đại lượng tu sĩ cùng kỳ chân dị bảo, khẳng định có không ít người lên tâm tư, muốn ở chỗ này tìm tới một chút chân quý bảo vật. Phổ thông giao dịch hội bên trên, xuất hiện chân bảo sát suất cực thấp, so sánh dưới ngầm thị giao dịch càng thêm tự do, rất nhiều tay cầm trọng bảo tu sĩ càng có khuynh hướng ở chỗ này giao dịch. Mà Quảng Lăng thành thành chủ sở dĩ sẽ tổ chức loại này giao dịch hội, cũng là bởi vì lợi ích cực lớn, mỗi lần đặt thành giao dịch, bọn hắn đều muốn rút ra giá sau cùng 3 thành làm tiền thuê.
3 thành?
Lương Nôn sờ lên cái mũi, hơi kinh ngạc nói, cái này rút thành cũng quá cao đi, phổ thông giao lưu hội bình thường đều chỉ rút 1 thành.
Không có cách, ai bảo đây là ngầm thị?
Lý Hy Nhiên nhún vai một cái nói, coi như ngươi là tà tu, giết môn phái lớn đệ tử, đoạt được đan dược bảo vật đồng dạng có thể ở chỗ này bán ra, không ai sẽ biết thân phận của ngươi. Cũng chỉ có Chu Bản Thanh dạng này tu sĩ mới dám tại Quảng Lăng trong thành tổ chức ngầm thị.
Lương Nôn nghe xong, thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, lại mở miệng hỏi, ngầm thị bên trong có hay không sơn hà thành khí tin tức?
Cái này cũng không rõ ràng.
Lý Hy Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút nói, bất quá căn cứ thương người biết dò xét báo, còn có tu sĩ khác cũng đang tìm kiếm sơn hà thành khí, những người này vô cùng có khả năng cũng sẽ tham gia ngầm thị.
Lương Nôn khẽ gật đầu, hắn chuyến này mục đích lớn nhất chính là tìm kiếm sơn hà thành khí, bất kỳ cái gì manh mối đều không thể bỏ qua, đã cái này ngầm thị thần bí như vậy, mình cũng phải đi xem rõ ngọn ngành.
Xem ra vi sư cũng phải đi tới một lần.
Lương Nôn cười cười nói.
Chương 1162, manh mối chương 1162, manh mối sau 7 ngày, Lương Nôn từ nghe hương thương hội trong trạch viện rời đi, trên đường đi vào một cái vắng vẻ trong ngõ hẻm. Chờ hắn lại lúc đi ra, đã là một cái vóc người phổ thông, sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên. Năm đó thương Nam Sơn luận đạo, Lương Nôn luyện hóa thiên cơ địa, không chỉ có để thiên cơ châu càng xu thế hoàn chỉnh, còn chiếm được cái này dị bảo thôi động pháp quyết.
bây giờ tại Thiên Cơ Châu che lấp phía dưới, cho dù là hóa kiếp cảnh tu sĩ cũng khó có thể xem thấu hắn thuật dịch dung, duy có thành thánh tu sĩ mới có thể nhìn ra sơ hở. Lương Ngôn lần này đi ngầm thị, đương nhiên không có khả năng lấy chân diện mục gặp người, đem mình dịch dung đổi mặt về sau, ngay cả khí tức đều làm che lấp, mới dựa theo Lý Hy Nhiên tình báo, hướng thành Bắc ngầm thị đi đến. Quảng Lăng thành phủ thành chủ cũng tại thành Bắc, Lương Ngôn lại tới đây từ xa nhìn lại, liền thấy một tòa tráng lệ màu trắng cung điện bốn phía có mấy trăm cái tu sĩ tuần tra, tu vi đều tại tụ nguyên cảnh trở lên. Cả vị thành chủ phủ đều bị một cái ẩn tàng đại trận chỗ thủ hộ, dễ thủ khó công, liền xem như thông huyền cảnh tu sĩ, cũng rất khó thần không biết quỷ không hay lẫn vào trong đó. Bất quá Lương Ngôn chuyến này, cũng không phải muốn đi phụ thành chủ. Hắn tại cuối ngã tư đường nhất chuyển, vượt qua một mặt tàn phá tường đá, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Ngâm thị, một cái ẩn nấp chợ giao dịch chỗ, nó lối vào liền giấu ở dưới tường đá. Chỉ bất quá cảnh giới không đủ người, căn bản là không có cách phát hiện thông đạo lối vào, chỉ có tu vi đến kim đan cảnh trở lên, mới có thể mở ra cửa vào phong ấn, từ mà tiến vào ngâm thị. Lương Ngôn thông qua một đầu chuyển tống thông đạo, trong nháy mắt liền đi tới một tòa đen nhánh cung điện dưới đất. Cung điện lối vào chỗ đứng đấy hai cái người khoác đấu đồng màu đen tu sĩ, thấy không rõ dung mạo, cũng nhìn không ra tu vi. Lương Ngôn thoáng đánh giá một phen, liền cất bước đi tới. "Đạo hữu, nơi này là ngầm thị. Bất luận ngươi là lai lịch ra sao, là thân phận như thế nào, đều không nên ở chỗ này náo sự, mà lại hết thể giao dịch hậu quả đều phải tự hành gánh chịu, ngươi nhưng minh bạch?" Bên trong một cái tu sĩ mở miệng hỏi. "Minh bạch." Lương Ngôn nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Mặc vào cái này." Một vị khác thủ vệ tu sĩ đưa qua một kiện đấu đồng màu đen, cùng chính bọn hắn mặc trên người giống nhau như lúc. Lương Ngôn tiếp nhận áo choàng, phát hiện thứ này có thể ngăn cách người khác thần thức dò xét, để người khác không cách nào thấy rõ dung mạo của mình cùng tu vi. Mặc dù hắn có Thiên Cơ Châu mang theo, nhưng vẫn là đem áo choàng mặc vào người. Kia hai cái tu sĩ thấy thế, riêng phần mình hướng lui về phía sau ra một bước, cho Lương Ngôn tránh ra một con đường. Ngầm thị có ngầm thị quy củ, nơi này sẽ không rộng phát thiết mời, cũng không gặp qua hỏi xuất thân của ngươi lai lịch, yêu cầu duy nhất chính là của ngươi tu vi đủ cao, chỉ có đạt tới kim đan cảnh trở lên mới có thể tham gia cái này giao lưu hội. Mà có thể phá vỡ cửa vào phong ấn, chí ít đều có kim đan cảnh tu vi, nói cách khác, có thể nhìn thấy hai cái này người giữ cửa, liền đã thu được ra trận tư cách, bọn hắn sẽ không còn có bất kỳ ngăn trở nào. Lương Luân cũng không nhiều lời, đem áo choàng một mặc, liền đẩy ra cung điện đại môn, cất bước đi vào trong đó. Trong cung điện, tráng lệ, giường cột chạm trổ. Vừa rồi tại bên ngoài có trận pháp che lấp, đi vào bên trong mới biết được, nguyên lai cả tòa cung điện đều kiến tạo tại một đầu mênh mông mạch nước ngầm lưu phía trên. Dòng sông phía trên có cựu khúc hành lang, kim tiểu ngọc thạch, đình đài lầu cát, mỗi một cái trong sông tiểu đình đều là một cái đơn độc cỡ nhỏ giao dịch hội, ngoài đình có cấm chế phong bế, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Top 5 top 3 tu sĩ, tại hành lang, kim tiểu bên trên xuyên thẳng qua, tất cả đều người khoác đấu đồng màu đen, thấy không rõ dung mạo, hiển nhiên đều là tới tham gia lần này ngầm thị các phương tu sĩ. Mà ngoại trừ những này người khoác đấu đồng màu đen tu sĩ bên ngoài, còn có người mặc trang phục màu đỏ tu sĩ, phân tán tại từng cái đình đài bên ngoài, nhìn qua hẳn là phụ thành chủ xếp vào người ở chỗ này, phụ trách giữ gìn toàn bộ ngầm thị trật tự. Lương Luân ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào dòng sông ở giữa nhất một cái cỡ lớn trên quảng trường. Nơi đó hội tụ nhiều nhất tu sĩ, chừng 5-600 người, chính giữa một triển lãm cá nhân đài, phía trên có một vị dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tu, lúc này chính mở miệng cười nói, "Các vị đạo hữu, cảm tạ các ngươi tham dự lần này giao lưu hội." Không nói nhiều nói, nơi này cho mọi người cung cấp một triển lãm cá nhân bày ra bảo vật địa phương, vô luận là muốn giao dịch linh hạch, vẫn là trao đổi tài nguyên, đều có thể lên đài biểu hiện ra. Nếu như các ngươi còn muốn trong âm thầm thương nghị, có thể đơn độc hẹn đến phụ cận trong đình đài. Trung quanh đều có pháp trận cấm chế, bảo đảm các ngươi giao dịch sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe lén. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại truyền khắp cả tòa cung điện, cho dù là Lương Ngôn dạng này vừa mới vào cửa tu sĩ, cũng nghe được rõ ràng. Cái này ngầm thị ngược lại là có chút ý tứ. Lương Ngôn trầm ngâm một hồi, trực tiếp đạp vào cầu đối, hướng ở giữa quảng trường đi đến. Giờ này khắc này, đã có tu sĩ kìm nén không được, một cái vóc người cao gầy, dài tay dài chân tu sĩ nhảy lên gian hàng, hướng về phía đám người chắp tay nói ra, "Chư vị, tại hạ tới trước phao chuyên dẫn ngọc." Vừa dứt lời, hắn liền từ trong ngực lấy ra một cái túi, đem miệng túi kéo ra một đầu khe hẹp, chỉ gặp một đoàn mây đen từ đó xông ra, mọi người tại đây đều nghe thấy ong ong thanh âm, không ít người trong lòng kinh ngạc, tất cả đều ngưng thần nhìn lại. Lương Luân có 8 bộ diễn nguyên mang theo, chỉ là tùy ý quét qua, liền đã nhìn đến rõ ràng, đây không phải là cái gì mây đen, mà là mảng lớn màu đen phi trùng hội tụ vào một chỗ. Thiên hạt trùng. Giữa sân có người nhận ra được, không khỏi hoảng sợ nói: "Đạo hữu hảo nhãn lực, không tệ, đây chính là thiên hạt trùng." Trên đài tu sĩ cười ha ha nói: "Thiên hạt trùng phần đuôi có kịch độc, có thể ăn mòn tu sĩ huyết nục, xương cốt, cho dù là kim đan cảnh thể tu, đối mặt nhiều như vậy thiên hạt trùng, cũng không dám thẳng anh kỳ phong." Lời vừa nói ra, mọi người dưới đài đều là xì xào bàn tán, không ít người đã tâm động, bắt đầu âm thầm ước định vật này giá cả. "Chư vị, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tại hạ muốn cũng không nhiều, chỉ cần 2 cây sao trời trúc liền có thể đổi trên tay của ta cái này túi thiên hạt trùng." Người nam tử cao ra giá nói. Vừa dứt lời, dưới đáy lại là rối loạn tương mừng, có không ít người lắc đầu liên tục, hiển nhiên đều có chút thất vọng. Phải biết thiên hạt trùng tuy tốt, nhưng sao trời trúc cũng là 10 phần hiếm có đồ vật, ở đây mặc dù có không ít tu sĩ đều nhìn trời bỏ cạp trùng tâm động, nhưng tựa hồ không ai có thể cầm được ra sao trời trúc đến, nhất định cùng vật này vô duyên. Trên đài cao cái tu sĩ đem phản ứng của mọi người đều nhìn ở trong mắt, không khỏi có chút thất vọng. Hắn đợi đã lâu, từ đầu đến cuối không thấy có người trả lời, liền khẽ thở dài một hơi, đem thiên hạt trùng tất cả đều thu hồi trong túi, chuẩn bị xuống đài rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên có người lên tiếng nói, "Đạo hữu chấm đã." Cao cái tu sĩ chịu đựng bước chân, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, đứng tại bên trong một cái tu sĩ trên thân. "Đạo hữu hẳn là có sao trời chúc." "Không có." Dưới đáy tu sĩ kia rất dứt khoát lắc đầu nói, "Ta mặc dù không có sao trời chúc nhưng lại có khác bảo vật, nếu như đơn thuần chỉ là luyện khí lời nói, cùng sao trời chúc hiệu quả không sai biệt nhiều. Nếu là đạo hữu có hứng thú, không ngại cùng ta đi trong đỉnh nói chuyện riêng." "Có thể." Trên đài người nam tử cao nhẹ gật đầu, quay người liền hạ gian hàng, cùng tu sĩ kia cùng nhau tiến vào trên mặt sông một tòa đình nghỉ mát. Những này đình nghỉ mát bên ngoài đều có cấm chế, có thể ngăn cản thần thức dò xét. Ở đây tu sĩ bên trong, mặc dù còn có không ít người đối thiên hạt trùng cảm thấy hứng thú, nhưng gặp bọn họ tiến vào đình nghỉ mát về sau, cũng chỉ có thể lắc đầu, như vậy coi như thôi. Dù sao cái này ngầm thị thế lực sau lưng là phủ thành chủ, không có người sẽ tùy tiện khiêu chiến quy củ của nơi này. Ngầm thành thị đấu giá hội bình thường cử hành, một cái tiếp một cái tu sĩ đi đến gian hàng, các loại chân quý pháp bảo, đan dược, thiên tài địa bảo đều bị phô bày ra. Có là kim đan cảnh bảo vật, có là thông huyền cảnh vật liệu, thậm chí còn xuất hiện qua hóa kiếp cảnh tu sĩ bảo vật, một lần đem đấu giá hội đẩy hướng cao trào. Trong quá trình này, Lương Ngôn từ đầu đến cuối đợi tại dưới đài, yên lặng, không nói một lời. Trên đài thi triển bảo vật tuy nhiều, nhưng lớn cũng không thể nhập cách khác mắt, số ít mấy phẩm cấp không tệ cũng cùng mình sở tu công pháp không hợp, lại hoặc là giao dịch đại giới vượt qua dự tính, cho nên vẫn luôn không có ra giá. Kỳ thật nói cho cùng, hắn chuyến này duy một mục đích, vẫn là sơn hà thành khí. Đáng tiếc đợi lâu như vậy, các loại bảo vật một vừa lên đài, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy mình muốn. Như thế qua gần nửa ngày công phu, ngay tại Lương Nôn trong lòng đã hơi không kiên nhẫn thời điểm, một cái vóc người cao lớn, hình thể mập mạp nam tử đi lên gian hàng. Người này thế mà không có mặc đấu đồng màu đen, tựa hồ không ngần ngại chút nào, ở trước mặt mọi người hiện ra dung mạo của mình, chính là một cái thai to mặt lớn, tướng mạo thật thả nam tử trung niên. Tại hạ có một vật, không biết chư vị phải chăng cảm thấy hứng thú. Béo đại nam tử lên gian hàng, ha ha cười nói, "Cửu Tiêu Long ngâm lên, sơn hà thanh trọc phân, thiên địa hồng mông mở, vạn cổ vô tuyệt suy." Hắn vừa dứt lời, nguyên bản còn có chút xôn xao hội trường, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đại bộ phận tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn qua không có mấy người nghe hiểu lời ấy. Sau một lát, mới có người dùng không xác định ngữ khí hỏi, "Các hạ nói tới bảo vật, không phải là?" "Ha ha, dừng lại." Béo đại nam tử cười ha hả, cười nói, "Đạo hữu trong lòng mình rõ ràng liền tốt, không cần nói ra được, vật này ta chỉ cùng người hữu duyên giao dịch, người có ý nhưng cùng ta đến trong đỉnh một lần." Vứt xuống câu nói này về sau, béo đại nam tử liền cũng không quay đầu lại, cũng mặc kệ mọi người ở đây phải chăng nghe hiểu, quay người hướng dòng sông bên trên một lương đỉnh bay đi. Bên dưới sân khấu phương, đám người yên lặng một lát. Có ít người đối với cái này khịt mũi coi thường, cho rằng là kêu béo đại tu sĩ cố lộng huyền hư, có ít người lại lên tâm tư, cũng mặc kệ nghe không hiểu đối phương lời nói, đều hướng tòa kia tiểu đỉnh bên trong bay đi. Lương Luân thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cũng bóp pháp quyết, phi thân rơi vào đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Hắn đi vào trong đỉnh, liền phát hiện bên trong không gian không nhỏ, lúc này đã có vài chục cái tu sĩ tiến đến, mà cái kêu béo đại tu sĩ đang ngồi ở một trương bàn đá về sau, cười híp mắt dò xét đám người. Người này mặc dù hòa hợp tiêm thấm, ý cười đầy mặt, nhưng thân là tu sĩ, không ai thích bị ánh mắt của người khác dò xét, nhất là tại loại hoàn cảnh này phía dưới. Tiến đến rất nhiều tu sĩ bên trong, có cá tính tử gấp mở miệng kêu lên, "Các hạ đừng lại cố lộng huyền hư đến cùng có bảo vật gì, không ngại lấy ra nhìn một cái." "Ha ha, ngươi ngược lại là nóng nội." Béo đại nam tử cười cười, thở dài, "Đáng tiếc à, ta bảo vật này cũng không muốn bán cho ngươi, vẫn là mời đạo hữu ra ngoài nghỉ ngơi đi." Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay một chỉ, còn không đợi người kia kịp phản ứng, kinh mạch toàn thân liền đều bị phong bế, cả người hướng ra phía ngoài bay đi, phù phù. Nhất thanh lọt vào trong nước. Mọi người tại đây thấy cảnh này, cũng không khỏi đến có chút kinh hãi, cái này béo đại nam tử mặc dù biểu nhìn trên mặt cười tủm tỉm tu vi lại là một điểm không kém. Phải biết, có thể tiến vào cái này ngầm thị tu sĩ, chí ít đều có kim đan cảnh tu vi, mà kêu béo đại nam tử vừa rồi chỉ là giật giật ngón tay, liền đem đối phương cho đánh ra đình nghỉ mát. Mặc dù cũng không có rơi xuống cái gì thương thế, nhưng thực lực của hai bên cách xa một chút liền biết, trước mắt cái này béo đại nam tử, chí ít cũng có thông huyền cảnh tu vi. Ha ha, thiếu đi một con rồi, cái này thanh tĩnh rất nhiều. Béo đại nam tử vỗ vỗ mình cái bụng, cười nói, "Quên tự giới thiệu mình, ta họ Vương, chứ bị gọi ta Vương Mập Mạp là được." Hắn lời nói này nói đến tùy ý, nhưng mọi người ở đây nơi nào sẽ coi là thật. Một người trong đó tiến lên một bước, chắp tay nói ra, "Vương đạo hữu, ngươi vừa rồi tại bên ngoài ngâm kia bài thơ giấu giếm huyền cơ, nếu như đoán không sai, hẳn là chính là đứng hàng bảy đại tiên tiên tạo hóa chi khí sơn hà thành khí." Hắn lời vừa nói ra, ở đây ánh mắt mọi người đều rơi vào béo đại nam tử trên thân, liền ngay cả Lương Nôn cũng không ngoại lệ, giờ phút này nheo cặp mắt lại, lặng lặng mà nhìn xem người này. Trầm mặc một lát, béo đại nam tử bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, "Đạo hữu nói không sai. Trong tay của ta hoàn toàn chính xác có một bình sơn hà thành khí." Hắn lời vừa nói ra, trong đỉnh có không ít người lập tức lên tiếng kinh hô. "Thật sự là sơn hà thành khí? Bảy đại tiên tiên tạo hóa chi khí trong đó một loại, không nghĩ tới ta lại có duyên thấy một lần. Vương đạo hữu, sơn hà thành khí ở đâu? Trước xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem." Trong đỉnh nghị luận ầm ĩ, những này mở miệng nói chuyện đều là một chút tính cách tương đối vội vàng sao động, hoặc là lâu dài tại môn phái tu luyện, không có kinh nghiệm gì tu sĩ. Những cái kia thường xuyên tham gia đấu giá hội, tính cách lại trầm ổn, lúc này đều không có lập tức phát ra tiếng, mà là âm thầm hướng béo đại nam tử truyền âm hỏi thăm, nhìn đối phương đến tột cùng muốn trao đổi thứ gì. Lương Luân một mực thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này cũng không có lập tức dính vào. người này không đơn giản a. Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, mặc dù đối phương không có mặc đấu đồng màu đen, nhưng hắn vừa mới dùng 8 bộ diễn nguyên bên trong bộ để gương sáng tướng âm thầm quan sát một trận, thế mà đều nhìn không thấu người này tu vi cảnh giới. Nếu như hắn không phải có ẩn giấu tu vi bí bảo hoặc là công pháp, đó chính là tu vi cực kỳ cao thâm. Lương Nôn xưa nay làm việc cẩn thận, đối mặt loại này che che lấp lấp tu sĩ, cho dù trong tay hắn khả năng có sơn hà thanh khí, cũng sẽ không tùy tiện bên trên đi tiếp xúc. Hắn lúc này chẳng những không có tiến lên, phản mà lui về phía sau mấy bước, rơi vào đám người đằng sau. Lúc này liền nghe tiêu béo đại nam tử cười ha ha, mở miệng nói ra, các vị đạo hữu an tâm chớ vội, Vương Mộ trước đó nói qua, ta bảo vật này chỉ bán cho người hữu duyên, nếu như không có duyên với Vương Mộ, chính là có thông tiên bảo vật, ta cũng không đổi. Trong đỉnh chúng tu sĩ nghe xong, đều là hai mặt nhìn nhau, có người nhịn không được hỏi, như thế nào người hữu duyên? Ha ha. Béo đại nam tử cười ha ha, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một khối lớn chừng bàn tay tảng đá, đem để lên bàn. Có thể làm cho ta tảng đá kia phát sáng người, chính là Vương Mộ người hữu duyên. Chương 1163, theo dõi chương 1163, theo dõi béo đại nam tử lời vừa nói ra, trong đỉnh tất cả mọi người có mấy phần kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới cái này cái gọi là người hữu duyên thế mà chỉ là để một khối đá phát sáng mà thôi. Lương Luân cũng hơi nghi hoặc một chút, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kia trên bàn đá bày biện một khối màu nâu tảng đá, bên trong có thật nhiều khổng thiếu, một chút linh khí ở trong đó lưu chuyển, nhìn qua cũng không có chỗ nào đặc biệt. Đạo hữu lời ấy thật chứ? Chỉ cần có thể để tảng đá kia phát sáng, liền có thể cùng ngươi giao dịch sơn hà thành khí. Trong đám người, một cái tu sĩ mở miệng hỏi. Ánh mắt của những người khác cũng đồng thời nhìn lại, hiển nhiên vấn đề này cũng là bọn hắn muốn hỏi. Đối mặt tầm mắt của mọi người, béo đại nam tử không nhanh không chậm, mở miệng cười nói, ta Vương Mập Mạp chưa hề nói một không hai, già trẻ không gạt, ai có thể để cho ta tảng đá kia phát sáng, ta liền đem sơn hà thánh khí giá thấp bán cho ai. Ha ha, tốt. Đã là như thế, kia Mô gia liền cái thứ nhất tới thử. Béo lớn nam tử thanh âm vừa dứt, liền có bóng người lóe lên, đoạt tại trước mọi người, đem bàn tay hướng về phía trên bàn hòn đá. Trong đình đám người thấy thế, đều có chút hối hận, người này đoạt tại phía trước nhất, vạn nhất hắn liền có thể để hòn đá phát sáng, vậy mình há không phải không có cơ hội sao? Liền trong lòng mọi người hối hận thời điểm, hòn đá kia phía trên lại đột nhiên xuất hiện một mảnh trong suốt gợn sóng, thế mà đem đưa qua tới bàn tay gắt gao chống đỡ giữa không trung, không làm cho đối phương tới gần nửa phần. A! Giữa không trung tu sĩ khẽ ồ lên một tiếng, thể nội công pháp vận chuyển, thôi động tự thân công lực, muốn đột phá tầng này nhìn không thấy bình chướng. Nhưng mà sau một khắc, người này toàn thân lắc một cái, thế mà tựa như nhận lấy trọng kích, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hoa! Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, tu sĩ kia hướng về sau bay ngược ra ngoài, rơi vào đỉnh nghỉ mát bên ngoài dòng nước bên trong, so vừa mới bắt đầu người kia hạ chẳng còn muốn thảm. Trong đỉnh đám người thấy thế, cũng không khỏi đến lui về phía sau mấy bước, một người trong đó lạnh lùng nói, Vương đạo hữu, cái này là ý gì? Ha ha, quên cùng mọi người nói. Béo đại nam tử lơ đễnh nói ra, ta tảng đá kia có chút đặc biệt, chỉ có số rất ít tu sĩ có thể thông qua khảo nghiệm của nó, vận khí không tốt khả năng còn lại nhận phản vệ. Vừa rồi vị kia đạo hữu chính là vận khí không tốt, lại quá mức chỉ vì cái trước mắt. Chư vị nếu như không muốn giống như cái kia dạng, cũng không cần vì ý xuất thủ, chỉ đem linh lực rót vào hòn đá liền tốt. Cái này, có vừa rồi người kia vết xe đổ, mọi người tại đây lúc này đều có chút do dự, nhưng Vương Mập Mạp nhưng như cũng cười tủm tỉm bộ dáng, tiếp tục mở miệng nói, chư vị chớ có lo trước lo sau, sơn hà thánh khí là bảy đại tiên tiên tạo hóa chi khí một loại, như thế trọng bảo như thế nào dễ dàng như vậy đạt được thành tâm muốn lưu lại, không muốn rời đi chính là, Vương Mộ cũng không bắt buộc. Hắn lời nói này nói đến hơi hận, nhưng sơn hà thánh khí bốn chữ rơi tại trong tai mọi người, lại có vô tận dụ hoặc. Trong đỉnh tu sĩ, không ai chọn rời đi. Đứng tại phía trước nhất một cái tu sĩ, trực tiếp đánh ra một đạo pháp quyết, đem linh lực của mình rót vào trong đá. Nhưng tiếc nuối là, người này cũng không để cho hòn đá phát sáng, ngược lại bị một cỗ vô hình ba động phản vệ tự thân, kém chút liền lưu lại thương thế. Hắn mặc dù thất bại, tu sĩ khác nhiệt tình lại không giảm, nhao nhao đem linh lực của mình rót vào hòn đá bên trong. Chỉ bất quá hòn đá kia từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, liền tựa như an đòn cân sắt tâm mặc cho đám người linh lực như thế nào quan chú, từ đầu đến cuối không có nửa chút động tĩnh. Toàn bộ khảo nghiệm quá trình, Lương Luân vẫn đứng tại đám người hậu phương, cũng không có vội vã xuất thủ. Bây giờ thấy cảnh này, hắn bỗng nhiên sinh ra cảnh giác, một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng toát ra, tảng đá kia giống như căn bản liền sẽ không phát sáng, giống như là một cái vật chứa tại sưu tập trong đỉnh đám người linh lực. Ý nghĩ này hắn không có chút nào căn cứ, chỉ là một loại cảm giác. Đối phương tại sao muốn sưu tập đám người linh lực? Chẳng lẽ thật là vì cái gì người hữu duyên? Lương Luân trong lòng nghi hoặc, ánh mắt hướng trong đám người quét qua, mặc dù thấy không rõ những tu sĩ này khuôn mặt, nhưng có thể cảm giác được trong đỉnh đám người cùng nhiệt, hiển nhiên sơn hà thánh khí dụ hoặc thực sự quá lớn, tất cả mọi người ở đây đều muốn có được bảo vật này. Duy chỉ có một người khác biệt. Lương Luân ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt tại một cái vóc người nhỏ gầy, xoay người lưng quổng tu sĩ trên thân. Người này cũng giống như mình, cũng không có xuất thủ hướng hòn đá bên trong rót vào linh lực, phản mà lui về phía sau mấy bước, lúc này đã đi tới đỉnh nghỉ mát tít ngoài rìa. A. Lương Luân trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Ngay tại vừa rồi, thần trí của mình rơi vào người này phụ cận thời điểm, Thái Hư Hồ Lô bên trong hắc liên kiếm, thế mà không giải thích được chấn động một cái. Chuyện gì xảy ra? Lương Luân trong lòng thất kinh, loại chuyện này trước kia chưa hề phát sinh qua. Hắc Liên kiếm là Ứng Long lưu lại 12 thanh phi kiếm dung hợp mà thành, chẳng lẽ người này cùng Ứng Long còn có quan hệ gì hay sao? Ngay tại hắn âm thầm lúc nghĩ ngợi, kia người đã đi tới đỉnh nghỉ mát phía ngoài nhất, lúc này pháp quyết vừa bấm, cả người đằng không mà lên, trong nháy mắt liền bay ra đình nghỉ mát, hướng tòa này lòng đất cung điện cửa ra vào đi. Bởi vì người này vẫn đứng tại tất cả tu sĩ tối hậu phương, mà những người khác cũng đều đem lực chú ý tập trung ở Vương Mập Mạp trước người trên hòn đá, cho nên không có người chú ý tới hắn rời đi, lại hoặc là nói cho dù phát hiện, cũng không thế nào chú ý ngoại trừ Lương Nôn bên ngoài. Lương Nôn nhìn một chút cùng nhiệt đám người, lại nhìn một chút tự mình rời đi lưng quổng tu sĩ, trong lòng một trận tính toán, cuối cùng hạ quyết tâm, cũng đem pháp quyết vừa bấm, cùng tại cái kia lưng quổng tu sĩ sau lưng, rời đi đình nghỉ mát, hướng lòng đất cung điện bên ngoài bay đi. Hắn sở dĩ sẽ chọn lựa như vậy, vẫn là đối kia tự xưng Vương Mập Mạp tu sĩ không tin lắm đảm nhiệm. Người này nói trong tay mình có Sơn Hà Thánh khí, nhưng là cho đến bây giờ cũng không có lấy ra qua, ngược lại không ngừng thúc giục người khác đem linh lực của mình rót vào hòn đá bên trong. Mặc dù nói tiêu hao một điểm linh lực không ảnh hưởng toàn cục, nhưng Lương luôn luôn cảm thấy hòn đá kia có chút quỷ dị, cũng không tính đem linh lực của mình rót vào trong đó. So sánh dưới, cái này có thể dẫn phát Hắc Liên kiếm dị động tu sĩ, càng giá trị được bản thân chú ý, cho nên Lương luôn mới sẽ vứt bỏ Sơn Hà Thánh khí manh mối, lựa chọn theo dõi cái này thần bí tu sĩ. Hắn cùng kia lưng còng tu sĩ một trước một sau gia đình nghỉ mát, cũng đều rời đi lòng đất cung điện. Ở đây tu sĩ tuy nhiều, nhưng cũng không ai để ý tới, dù sao nơi này là ngầm thị bình thường không ai sẽ xen vào việc của người khác. Duy chỉ có trong Lương Đình Vương Mập Mạp, cười tủm tỉm ánh mắt vượt qua trong đình đám người, nhìn về phía Lương Nôn hai người rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Lại nói Lương Nôn rời đi lòng đất ngầm thị, trở lại Quảng Lăng thành đường đi về sau, liền lập tức vận chuyển tám bộ diễn nguyên công pháp, Bồ Đề gương sáng tướng thi triển đi ra, rất nhanh liền khóa chặt lưng còng tu sĩ hướng đi. Hắn cũng không có vội vã đuổi theo, mà là dựa theo thiên cơ trong địa pháp quyết thôi động thiên cơ châu, rất nhanh liền đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn nấp, giấu ở đường đi một góc. Cơ hồ ngay tại hắn khí tức biến mất một mấy mắt, lòng đất ngầm thị cửa ra vào chỗ, đồng thời thoát ra hai cái tu sĩ áo đen. A, một người trong đó tựa hồ mười phần nghi hoặc, trong tay bấm một cái pháp quyết, hướng một người khác thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra, vì sao thiếu một cái? Một người khác cũng bóp pháp quyết, đồng dạng lắc đầu nói, không có khả năng à, người kia khí tức thế mà hư không tiêu thất ngay cả ta cũng dò xét không ra. Lúc đầu nói hai người chúng ta chia ra theo dõi hiện tại chỉ có một người khí tức, muốn không phải là trước điều tra thêm người kia a. Tốt. Trải qua ngắn ngủi giao lưu, hai người rất nhanh đạt thành nhất trí, đều hướng trước đó cái kia lưng còng tu sĩ phương hướng đuổi theo. Đợi đến hai người đều rời đi về sau, bốn phía rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì, Lương Nôn mới từ sau tường đi ra. Có gì đó quái lạ. Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, Bồ Đề gương sáng tướng vận chuyển, rất nhanh liền khóa chặt ba người vị trí, sau đó không nhanh không chậm đi theo. Lúc này đã là nửa đêm, mặt trăng lặn trung đỉnh, tinh quang vẩy vào Quảng Lăng trong thành, lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Nhưng ở vắng vẻ trên đường phố, lại xuất hiện dạng này một bộ cảnh tượng, một cái lưng còng tu sĩ đi ở trước nhất, đằng sau xa xa đi theo hai cái tu sĩ áo đen, lại sau này thì là một cái sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên. Nam tử trung niên tự nhiên chính là Lương Nôn dịch dung mà đến. Hắn luyện hóa thiên cơ địa, giải tỏa thiên cơ châu sử dụng pháp quyết, bây giờ toàn lực vận chuyển thiên cơ châu, thánh nhân phía dưới tu sĩ, trừ phi có đặc thù pháp bảo hoặc là công pháp, nếu không rất khó coi ra sơ hở của hắn. Về phần kia hai cái tu sĩ áo đen, cũng đều dùng công pháp đặc thù đến ẩn tàng tự thân hành tung, hiển nhiên hai người này đều là am hiểu cách truy tung tu sĩ. Một chuyến này bốn người, giống như bọ ngựa bắt bè, hoàng tước tại hậu, theo dõi người khác cũng không biết, mình kỳ thật cũng bị theo dõi. Kia lưng còng tu sĩ tựa hồ cũng không đổi, một đường vừa đi vừa nghỉ, quên đi còn lại, bỏ ra thời gian một nén nhang, mới đi ra khỏi thành bắc, đi vào thành đông trên một con đường. Đi tại phía sau nhất Lương Nôn bỗng nhiên dừng bước, trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia không thể nắm lấy ý cười. Về phần kia hai cái theo dõi tu sĩ áo đen, vẫn như cũ cùng tại mục tiêu sau lưng, vượt qua một lối đi, trực tiếp hướng thành đông đi. Như thế lại qua nửa canh giờ, liền đại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, còn muốn tiếp tục theo dõi đi xuống thời điểm, phía trước kia lưng còng tu sĩ chợt dừng lại bất động. Người này bất động, kia hai cái tu sĩ áo đen cũng lập tức có chỗ cảnh giác, gần như đồng thời ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, hắn phát hiện chúng ta? Một người trong đó truyền âm hỏi. Không biết, có lẽ là người này tương đối cảnh giác, chứ không nên khinh cử vọng động. Một người khác đồng dạng truyền âm hồi đáp. Hai người riêng phần mình đem ẩn nấp công pháp thôi động đến cực hạn, lại tại nguyên chỗ chờ giây lát, lại phát hiện phía trước kia lưng còng tu sĩ từ đầu đến cuối chắp hai tay sau lưng, đứng tại cuối con đường trong bóng tối, không còn di động nửa bước. A, không đúng. Một người trong đó rốt cục phát hiện không hợp lý, siêu nhất thanh tử âm thầm chui ra, ngay sau đó một đạo hồng mang vùng tay đánh ra, thẳng đến kia lưng còng tu sĩ sau lưng vào tới. Ầm. Theo một tiếng vang trầm truyền đến, lưng còng tu sĩ thân thể thế mà toàn bộ sập lún xuống dưới, lộ ra bên trong một cái người rơm cùng một trương bùa vàng, bị hồng mang đánh trúng, lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Nguy rồi, ve sầu thoát xác. Hai người đồng thời hoảng sợ nói. Giờ này khắc này, Quảng Lăng thành thành nam trên một con đường, một chỗ ngoặc eo lưng còng, mặt mũi tràn đầy dài tê dại thanh niên nam tử chính cực nhanh đi lại. Khổng lồ thần thức từ trên người của người này quyết tán ra đến, bao phủ phụ cận mấy con phố đạo, hiển nhiên tu vi của người này không thấp, mà lại làm việc cực kỳ cẩn thận. Vừa rồi ra dưới mặt đất ngầm thị, hắn liền đã phát giác được mình bị người theo dõi, bách dưới sự bất đắc dĩ, sử cái tà đạo pháp thuật, thành công đem truy tung hai người dẫn đến thành đông, mình thì lặng yên bỏ chạy, hướng thành nam mà tới. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, giờ này khắc này, ở sau lưng mình chỗ không xa, thế mà còn theo một người. Lương Nôn yên lặng vận chuyển thiên cơ châu, đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn tàng, thật giống như căn bản không tồn tại, không nhanh không chậm đi theo lưng quảng nam tử sau lưng. Người này ngược lại là cơ cảnh cực kỳ, kia hai cái theo dõi tu sĩ thế mà đều bị hắn phát hiện. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Người theo dõi lại là thân phận gì? Lương Luân trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Ngay tại vừa rồi, Thái Hư Hồ Lô bên trong Hắc Liên kiếm lần nữa chấn động, liền tựa như nhìn thấy người quen biết cũ, cái này khiến hắn đối Lương Cổ Nam tử thân phận càng thêm hoài nghi. Hai người một trước một sau, tại trong màn đêm tiếp tục tiến lên, kia Lương Cổ Nam tử tại lượn quanh mấy vòng mấy lúc sau, rốt cục đi tới một cái vắng vẻ trong ngõ hẻm. Nơi này trước kia tựa hồ là một tòa đạo quán, nhưng bây giờ đã triệt để hoang phế, bốn phía cỏ dại rậm rạp, cửa sân cũng là rách nát không chịu nổi. Lương Cổ Nam tử ngừng tại cửa ra vào, thoáng trầm ngâm một hồi, liền cất bước đi vào. Lương Luân nhưng không có vội vã đi theo vào. Mặc dù không biết người này là gì sẽ cẩn thận như vậy, nhưng đến loại địa phương này, nhất định phải mười phần cẩn thận mới sẽ không bị phát hiện. Trầm ngâm sau một lát, Lương Luân liền dùng phân hồn bí thuật đem mình một sợi hồn phách phân ra, thông qua trên đất sâu kiến tiến vào trong viện, lại bám vào ở trong viện một cây hoại giả bên trên. Ngàn đêm tuyết phân hồn bí thuật vốn là hết sức kỳ lạ, về sau lại bị Lương Luân lấy ra cùng vô tâm trùng hồn đại pháp lẫn nhau xác minh, bây giờ cái này một thần thông đã bị hắn khiến cho lô hỏa thuần thanh, căn bản tìm không thấy một tia dấu vết. Hắn đem phân hồn bám vào trên tảng cây, liền hướng trong đạo quan nhìn lại. Chỉ gặp bên trong ngoại trừ Lương Cổ Nam tử bên ngoài, thế mà còn có một người. Người này là cái lão giả, dáng người cao gầy, mặt mày dài nhỏ, mũi ưng, mỏng bờ môi, toàn bộ tướng mạo cho người ta một loại tàn nhẫn âm lệ cảm giác. Chỉ bất quá hắn giờ phút này tựa hồ bị thương, ngồi tại đạo quán trên một chiếc bồ đoàn, dựa lưng vào một cái đồng trao lương hương, chính ho khan không thôi. Trông thấy Lương Cổ Nam tử tiến đến, lão giả miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng hỏi: "Thế nào? Vật kia có mặt mày sao?" Lương Cổ Nam tử cũng không có trả lời ngay, mà là mặt tâm trầm, chắp tay sau lưng, tại trong đạo quán đi qua đi lại. Hồi lâu sau, hắn mới dừng bước lại, chậm rãi mở miệng nói: "Sự tình không có đơn giản như vậy, sơn hà này thanh khí, chúng ta chỉ sợ là không cần." "Cái gì?" Lương Cổ Nam tử nghe xong phản ứng kịch liệt, thanh âm lập tức cất cao mấy phần: "Ngươi nói cái gì mê sảng? Sơn hà thanh khí đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu người không biết sao? Không nói đến ta được đến về sau, có thể khôi phục thương thế trên người, liền nói ngươi mình, chỉ cần ngưng luyện ra một tia, ngày sau liền có hy vọng đột phá kiếm anh cảnh bình cảnh. Ngươi nói những này ta đều rõ ràng." Lương Cổ Nam tử trên mặt lộ ra một tia bực bội chi sắc, cau mày nói: "Sơn Hà Thánh Khí cố nhiên trọng yếu, nhưng việc này ta luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Ngươi có biết hay không, hôm nay ở trong tối thị, ta kém chút liền bị người theo dõi." Chương 1164, xem bên trong bí văn chương 1164, xem bên trong bí văn bị người theo dõi. Mùi ưng lão giả kinh ngạc nói: "Cái mũi của ngươi như vậy linh, còn có ai có thể theo dõi ngươi?" "Khó mà nói, thực lực đối phương không yếu, mà lại cực kỳ am hiểu ẩn thuật, nếu không phải ta vạn phần cẩn thận, trên đường người ra dấu vết để lại, chỉ sợ thật đúng là muốn bị bọn hắn đạt được." Lương Cổ Nam tử sắc mặt nghiêm túc nói: "Có loại chuyện này? Không nên a. Chúng ta đã vạn phần cẩn thận, theo lý mà nói không có người biết hành tung của chúng ta mới đúng." Mùi ưng lão giả trầm ngâm một lát, lại tiếp lấy nói ra: "Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không thể một chuyến tay không, vô luận như thế nào đều muốn đem Sơn Hà Thánh Khí đem tới tay. Chỉ cần ta công lực khôi phục, liền có thể mang ngươi trở về gặp thành chủ, đến lúc đó cũng không cần đông tránh ít rét." "Hừ." Lương Cổ Nam tử cười lạnh nói: "Ta sở dĩ rơi đến bây giờ mức này, còn không phải bái ngươi ban tặng. Nếu không phải ngươi khi đó kéo lấy ta xuống nước, ta lại như thế nào sẽ bị đuổi giết? Bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì?" Mùi ưng lão giả sắc mặt không kiên nhẫn nói ra: "Ngươi phải suy nghĩ một chút, chỉ cần chúng ta đem bí mật của hắn nói cho thành chủ, đây chính là một cái công lớn, ngày sau muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không thể so với hiện tại chịu làm kẻ dưới phải tốt hơn nhiều." "Ha ha, nói tới nói lui, những này đều chỉ là ngươi lời nói của một bên." Nghe đối phương, Lương Cổ Nam tử chẳng những không có bị thuyết phục, ngược lại có chút tức giận kêu lên: "Ngươi nói hắn phản loạn thành chủ, nhưng chứng cứ đến cùng ở đâu, vẫn luôn không có nói cho ta. Còn có ngươi nói kia quyển kiếm quyết, lúc đầu ta giúp ngươi chạy ra thăng thiên thời điểm nên cho ta, nhưng ngươi lại hết kéo lại kéo. Đến bây giờ chỉ chuyển ta nửa bộ, muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi?" Lương Cổ Nam tử càng nói càng kích động, đến cuối cùng thanh âm đã cất cao mấy phần, Lương Luân một mực tại ngoài cửa nghe lén, thông qua hai người đôi câu vài lời đến suy đoán, tựa hồ bọn hắn chính đang tránh né ai truy sát, mà lại loại này bị đuổi giết cục diện đều là từ trong phòng kia mùi ưng lão giả tạo thành. "Ha ha." Mùi ưng lão giả cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Nếu như thanh kiếm quyết tất cả đều chuyển cho ngươi, đến lúc đó ngươi vẫn sẽ hay không quản ta lao đầu tử này chết sống rồi. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể sống trở về, trước đó đáp ứng ngươi đủ loại chỗ tốt ta tuyệt sẽ không nuốt lời." Lương Cổ Nam tử nghe xong, thần sắc trên mặt âm tình bất định, tại trong đạo quan trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn khắc chế tâm tình của mình, chậm rãi mở miệng nói: "Tốt, ta liền lại tin tưởng ngươi một lần, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" "Đương nhiên là tiếp tục đuổi tra Sơn Hà Thánh Khí manh mối." Mùi ưng lão giả không chút nghĩ ngợi hồi đáp: "Tại ngươi đi tham gia thành Bắc Ngầm thị trước đó, ta còn âm thầm liên hệ một cái lao hữu, để hắn hỗ trợ dò xét Sơn Hà Thánh Khí tin tức." "Ồ." Lương Cổ Nam tử nghe xong lông mày nhíu lại, cơ hồ là lập tức liền hỏi: "Ngươi nói người lão hữu này là thân phận gì? Hắn có thể tin được không?" "Yên tâm đi." Mùi ưng lão giả cười nói: "Người này mặc dù tính cách sốc nổi chút, nhưng là cái có ơn tất báo người, hắn cũng không biết thân phận lai lịch của ta, chỉ là năm đó nhận qua ân huệ của ta, lần này chính là đến báo ân." Nghe hắn, Lương Cổ Nam tử khẽ gật đầu, lại meo mắt lại nói: "Coi như người này nhưng dựa vào, chỉ sợ cũng khó có thể tra ra Sơn Hà Thánh Khí manh mối. Theo ta được biết, không chỉ là chúng ta đang tìm kiếm vật này, còn có các đại thương hội cũng trong bóng tối dò xét, ngay cả bọn hắn đều không có cái gì mặt mày, ngươi người bạn này lại có thể tốt hơn chỗ nào?" "Ha ha, Sơn Hà Thánh Khí là bảy đại tiên tiên tạo hóa chi khí trong đó một loại, các đại thương hội tâm động cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá bọn hắn tra không được, không có nghĩa là ta người cũng tra không được." Mùi Ưng lão giả ha ha cười nói.
Ồ,
lưng còn nam tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mùi Ưng lão giả vẫn như cũ cười ha ha bộ dáng, tiếp tục mở miệng cười nói, ngươi quên nơi này là địa bàn của ai? Quảng Lăng thành mặc dù rồng rắn lẫn lộn, nhưng suy cho cùng vẫn là tại Hiên Viên vực bên trong. Ta người bạn kia chính là Hiên Viên trong quân tướng lĩnh, bây giờ quyền cao chức trọng, từ hắn xuất mã, nhưng so sánh ở chỗ này các đại thương hội mạnh hơn nhiều. Nguyên lai là Hiên Viên thành người. Lương Quảng Nam tử mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói, không tệ, Hiên Viên phá thiên thống ngự tự nghiêm, Hiên Viên quân nhất định tại Quảng Lăng trong thành có rất nhiều nhãn tuyến, từ bọn hắn xuất mã, đích thật là phải mạnh hơn trong thành các đại thương hội. Hắn nói đến đây, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại thấp giọng nói khẽ, đúng rồi, hôm nay ta ở trong tối thị bên trong phát hiện một người. Hán. Phía sau thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng đã cải thành truyền âm chi thuật, cho dù Lương Nôn tám bộ diễn nguyên cùng phân hồn bí thuật lại như thế nào huyền diệu, cũng đều không thể nghe rõ. Ngay tại Lương Nôn sinh lòng hiếu kỳ, muốn biết hắn tiếp xuống đến tột cùng nói cái gì thời điểm, ngay tại truyền âm hai người chợt dừng lại. Chỉ gặp Lương Cổ Nam tử bỗng nhiên xoay người lại, đầu tiên là mũi co rúm hai lần, ngay sau đó trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhìn về phía cửa sân địa phương. Ai? Lương Cổ Nam tử khẽ quát một tiếng, đưa tay vung ra một đạo màu vàng linh quang, thẳng đến ngoài viện đánh tới. Lương Nôn lấy làm kinh hãi, trong lòng thầm than thở, không có khả năng, hắn là thế nào phát hiện? Tâm thần chấn động phía dưới, Lương Nôn vô ý thức lui lại một bước, nắm tay sờ lên bên hông Thái Hư Hồ Lô, liền muốn đem phi kiếm của mình tế ra đến ngăn địch. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại dừng lại. A, không đúng. Lương Nôn ánh mắt có chút ngưng tụ, rất nhanh liền kịp phản ứng, đạo này linh quang cũng không phải là đánh hướng mình, mà là chạy cửa sân khác một bên đánh tới. Ầm. Theo một tiếng vang trầm truyền đến, màu vàng lưu quang trong đêm tối nổ tung, ngay sau đó một bóng người từ trong bóng tối hiện thân, một bên quát tay, một bên cười nói, chậm đã, sát một đạo hữu, là ta. Lăng Trùng Tiêu. Đạo quán bên trong, Mùi Ưng lão giả thanh âm truyền ra. Ha ha, chính là tại hạ. Nam tử từ trong bóng tối chậm rãi đi tới, lộ ra tự thân dung mạo, thân cao bảy thước, ngọc thụ lâm phòng, trong tay một thanh tán hoa quả xếp nhẹ lay động, nhìn qua ôn tồn lễ độ. Lăng Mô nhất thời hứng khởi, thừa dịp lúc ban đêm mở nhỏ trò đùa, mong rằng sát một đạo hữu chớ trách. Văn Nhã nam tử ha ha cười nói, Lăng đạo hữu chuyện này, toàn bộ Hiên Viên vực, ai không biết người nho thần tướng uy danh. Mùi Ưng lão giả tại trong đạo quán cười nói, Lăng đạo hữu đã tới đây, có phải hay không ta nhờ người chuyện điều tra đã có mặt mày? Không tệ. Lăng Trùng Tiêu nhẹ gật đầu, một tay quạt xếp nhẹ lay động, một tay chắp sau lưng, du du nhiên điệu đi vào trong viện. Lương Nôn thấy thế trong lòng run lên, lại đi nơi xa lui về phía sau mấy bước. Người này không đơn giản a, hắn vừa rồi giấu ở phụ cận, ta thế mà cũng không phát hiện. Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh. Phải biết hắn bây giờ tu vi tiến nhanh, lại từ Liên Tâm đại sĩ nơi đó lĩnh ngộ tám bộ diễn nguyên chân lý, hóa kiếp cảnh trở xuống tu sĩ không có khả năng giấu giếm được thai mắt của hắn. Mặc dù nói Lương Nôn vừa rồi đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở nghe lén đạo quán hai người nói chuyện bên trong, nhưng người này có thể đi đến khoảng cách gần như thế mà không bị phát hiện, nói rõ tu vi cảnh giới của hắn rất có thể đã đạt tới hóa kiếp cảnh. Cũng may mắn Lương Nôn thể nội có thiên cơ châu, vừa rồi khoảng cách gần như thế, hắn mặc dù không có phát hiện đối phương, nhưng đối phương cũng đồng dạng không có phát hiện hắn. Lăng Trùng Tiêu lúc này đã từ trong viện xuyên qua, trực tiếp đi vào đạo quán. Ánh mắt của hắn trong phòng quét qua, cuối cùng rơi vào lưng còn nam tử trên thân, lộ ra có chút hăng hái biểu lộ nói, vị tiểu hữu này mặc dù còn không có bước vào thiên nhân cảm ứng chi cảnh, nhưng cái này cái mũi lại là linh mẫn rất a, Lăng Mộ vừa mới đến không lâu, thế mà liền bị hắn gửi ra. Thiên nhân cảm ứng chính là hóa kiếp cảnh tu sĩ một cái dấu hiệu. Tu sĩ tu luyện tới thông huyền cảnh đỉnh phong về sau, cũng không có cái gì cái gọi là bình cảnh, mà là muốn đi tìm kiếm mình thiên nhân cảm ứng. Một khi sinh ra thiên nhân cảm ứng, liền có thể nhìn trộm thiên đạo, từ đó mơ mơ hồ hồ cảm ứng được mình kiếp nạn sẽ ở khi nào tiến đến. Nói cách khác, nghĩ cần trải qua ba thai cửu nạn, nhất định phải trước phải có thiên nhân cảm ứng. Thông huyền cảnh tu sĩ có 3000 năm thọ nguyên, có chút tu sĩ vây ở thông huyền cảnh đỉnh phong ngàn năm lâu, từ đầu đến cuối tìm không thấy mình thiên nhân cảm ứng, cũng liền không cách nào bước vào hóa kiếp cảnh. Chỉ có cực thiểu số tu sĩ có thể tìm tới thiên nhân cảm ứng, từ đó nghênh đến chính mình thứ nhất khó. Mà tại cái này số rất ít tu sĩ bên trong, lại chỉ có không đến 20 tu sĩ có thể gắng gượng qua mình thứ nhất khó, từ đó bước vào hóa kiếp cảnh. Lương Cổ Nam tử tu vi, Lương Luân cũng sớm đã xem thấu, chính là thông huyền cảnh giới đỉnh cao. Mà Lăng Trùng Tiêu xưng Lương Cổ Nam tử vì tiểu bối lại nói đối phương còn không có thu hoạch được thiên nhân cảm ứng, nói rõ hắn tu vi của mình cảnh giới, đích thật là hóa kiếp cảnh không thể nghi ngờ. Ha ha. Lương Cổ Nam tử tại trong đạo quan cười khẽ một tiếng, hướng lui về phía sau đến góc tường, nhàn nhạt mở miệng nói, văn bối cũng không có lợi hại gì bản sự, chính là cái này cái mũi còn có chút tác dụng, để tiền bối chê cười. Lăng Trùng Tiêu mỉm cười, thần sắc trên mặt từ chối cho ý kiến, lại đem ánh mắt nhìn về phía bồ đoàn bên trên Mùi Ưng lão giả. Sát một đạo hữu, ngươi muốn ta hỗ trợ tra đồ vật, đã có manh mối.
Ồ.
Mùi Ưng lão giả hai mắt nhắm lại, trong miệng cười nói, không hổ là Hiên Viên thành 12 thần tướng một trong, quả nhiên mánh khóe thông thiên. Đạo hữu mau nói, kia sơn hà thành khí, đến tột cùng là tại trong tay ai? Sát một đạo hữu đừng nóng nổi, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Lăng Trùng Tiêu không nhanh không chậm nói ra, mấy ngày nay ta điều dụng Quảng Lăng thành một chút hai mắt, trong bóng tối điều tra hồi lâu, phát hiện cái này có được sơn hà thanh khí người tựa hồ là tận lực ẩn tàng hành tung, cũng không muốn bị người phát hiện. Nhưng cùng lúc đó, Quảng Lăng thành xuất hiện mấy cái tự xưng có được sơn hà thanh khí người, một bên đánh lấy giao dịch ngụy trang, một bên sưu tập đến đây giao dịch người linh lực. Hắn nói đến đây, một bên Lưng Quảng Nam tử bỗng nhiên ngắt lời nói, không tệ. Việc này hôm nay ta cũng gặp phải, ở trong tối thị lý diện liền có một người dùng tảng đá siêu tập đám người linh lực, nói là chỉ có để tảng đá phát sáng người mới có thể thu được cùng hắn giao dịch tư cách. Ta lúc ấy đã cảm thấy có chút kỳ quặc, cho nên không có tiến lên rót vào linh lực, trực tiếp ra ngầm thị, không nghĩ tới sau đó liền bị người theo dõi. Ha ha, chuyện này thật có chút kỳ quặc. Lăng Trùng Tiêu cười nói, ta trong bóng tối tăng thêm nhân thủ điều tra, phát hiện mấy cái này tự xưng có sơn hà thánh khí tu sĩ đều là bị người sai xử, mà người giật dây vô cùng có khả năng chính là cái kia chính thức có được sơn hà thánh khí người. Đã tìm không thấy chính chủ, ta liền tốn thời gian điều tra mấy cái này âm thầm siêu tập linh lực tu sĩ, phát hiện bọn hắn thế mà đều đến từ cùng một cái thương hội. Ồ, Mùi Ưng lão giả hiển nhiên hứng thú, mở miệng hỏi, bọn hắn là nhà ai thương hội tu sĩ? Cựu cung thương hội. Lăng Trùng Tiêu thản nhiên nói. Cựu cung thương hội. Một bên lưng còn nam tử khen nhữ mày nói, căn cứ ta mấy ngày nay điều tra, cái này cựu cung thương hội là đột nhiên giết ra một con ngựa ô, bối cảnh thập phần thần bí. Nghe nói bọn hắn thương hội trong cũng có hóa kiếp cảnh cao thủ tòa chấn, mà lại tài lực mười phần hùng hậu, có cùng nghe Hương thương hội, Già Lam thương hội, Thanh Vân thương hội cùng lưới thương hội phân cao thấp vô liếng. Đúng là như thế. Lăng Trùng Tiêu gật đầu nói, cái này cựu cung thương hội thập phần thần bí, liền ngay cả ta cũng tra không ra lai lịch của bọn hắn, mà lại bọn hắn trước đó cũng không có đặt chân qua Hiên Viên vực, hẳn là tại địa phương khác hành thương. Lần này Văn Đài đấu bảo đại hội tựa như là đột nhiên xuất hiện. Ba người fan này nói chuyện, tự nhiên cũng một chữ không sót truyền đến Lương Nôn trong tai. Hắn sở dĩ không xa vạn dặm, độc thân đi vào Hiên Viên vực, vì chính là sơn hà thanh khí, không nghĩ tới tại Quảng Lăng trong thành điều tra nhiều ngày, cuối cùng vẫn tại cái này vắng vẻ đạo quan bên trong đạt được manh mối. Cựu cung thương hội. Trước đó ngược lại là nghe người ta nói đến qua. Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ, vị này nho thần tướng tại Hiên Viên trong quân đứng hàng 12 thần tướng một trong, địa vị không thấp, hắn điều tra ra được tình báo hẳn là nhưng dựa vào, nói không chừng cái này cựu cung thương hội thật cùng sơn hà thanh khí có chút quan hệ. Đang suy nghĩ ở giữa, trong đạo quan Lăng Trùng Tiêu bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trong viện đại thụ. Sát Mục đạo hữu, ngươi trong viện cái này gốc lao hoại thụ, trước kia liền có loại này nhàn nhạt tử khí sao? Hắn lời vừa nói ra, vô luận là trong đạo quan Mùi Ưng lão giả, Lương Quảng nam tử, vẫn là đạo quan phía ngoài Lương Nôn, tất cả đều biến sắc. Nguy rồi. Lương Nôn trong nháy mắt liền phản ứng lại, mình trước đó không lâu tại không nghe thấy hương trong mật thất hấp thu trong quan tài tử khí, dẫn đến thể nội sinh tử nhị khí đã mất đi cân bằng. Mặc dù hắn bây giờ tu vi cao thâm, có thể ép kiểm chế được cỗ này tử khí, nhưng những này thêm ra đến tử khí lại rất dễ dàng tiêu tán ra. Bây giờ đi vào trong viện chỉ là mình một sợi phân hồn, đối tử khí trưởng không không bằng bản thể, mặc dù tại Thiên Cơ Châu che lấp lại khí tức hoàn toàn không có, nhưng phân hồn bên trong tử khí lại là bất chi bất giác tiết lộ ra. Trong đạo quan ba người, Lương Cổng nam tử tu vi không đủ, Mùi Ưng lão giả bản thân bị trọng thương, chỉ có vị này nho thần tướng tu vi thâm bất khả trắc, bén nhạy phát hiện trên cây mẹ dị dạng. Lương luôn đối với hắn có chút kiêng kỵ, không chỉ có là tu vi của đối phương, còn có hắn thần tướng thân phận. Đi. Đây là Lương luôn phản ứng đầu tiên. Loại thời điểm này hắn cũng không cần ẩn giấu đi, tâm niệm vừa động, trong viện phân hồn liền bay ra, cùng mình bản tôn hợp lại là một, tiếp lấy độn quang cùng một chỗ, liền hướng nơi xa bay đi. Hừ, mục lấy hoẹ vì không phải cây hoẹ có dị dạng, mà là có người ở chỗ này dở trò quỷ. Mùi Ưng lão giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía góc tường Lương Quảng nam tử. Ta đuổi theo. Lương Quảng nam tử mặt không thay đổi mở miệng, đang muốn đuổi theo ra đạo quán, lại bị một bên Lăng Trùng Tiêu ngăn lại. Người này không đơn giản, tha thứ ta nói thẳng, tiểu hữu khả năng không phải là đối thủ của hắn. Vị này Hiên Biên thành nho thần tướng ngựa khí lạnh nhạt, sắc mặt ôn hòa, cầm trong tay quả xếp vừa thu lại, quay người lại xông Mùi Ưng lão giả ôm quyền cười nói, Sắt Mộc đạo hữu, Lăng Mộ hôm nay sẽ giúp ngươi làm một chuyện cuối cùng, trước kia ân tình liền xóa bỏ, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Chương 1165, Nho thần tướng chương 1165, Nho thần tướng Quảng Lăng trong thành, màn đêm phía dưới. Lương Nôn ngự không mà đi, dùng bí thuật che đậy đột bằng, hướng phía ngoài thành phương hướng bay đi. Vừa rồi tại đạo quán phía ngoài nghe lén, đã cho hắn biết sơn hà thánh khí manh mối, chỉ là không nghĩ tới Nho thần tướng Lăng Trùng Tiêu như thế cảnh giác, thế mà phát hiện mình giấu ở trong viện phân hồn. Lăng Trùng Tiêu tu vi thâm bất khả trắc, lại thêm hắn thân là Hiên Viên thành thần tướng một trong, tay cầm trọng binh, địa vị cao thượng, không phải bạn bất đắc dĩ, Lương Nôn tuyệt không muốn cùng người này có chỗ xung đột. Hắn một bên ẩn nấp hành tung toàn lực phi độn, một bên cũng tại thả ra thần thức cảnh giác hậu phương. Như thế qua nửa chén trà nhỏ thời gian, ngay tại Lương Nôn mới vừa tiến vào một mảnh ánh trăng chiếu rọi không đến chỗ bóng tối lúc, sắc mặt lại là hơi đổi, nguyên bản cấp tốc lao vụn vụt đột quang, cũng bị hắn ngạnh sinh sinh theo ngừng lại. Sau một khắc, đã nhìn thấy bốn phía trong bóng tối lại có mấy trăm đầu màu đen sợi tơ, lít nha lít nhít, đã sớm đem mình tiến tối con đường hoàn toàn phong kín. Những này màu đen sợi tơ căn bản không có nửa điểm khí tức bộc lộ, giấu ở bóng ma bên trong, càng là không dễ dàng bị mắt thường phát hiện, nếu không phải Lương Nôn ngũ giác lục thức khác hẳn với thường nhân, cũng không có khả năng tại loại này toàn lực bỏ chạy quá trình bên trong phát hiện. Lúc này trời tối người yên, Lương Nôn vị trí lại có sát cơ lưu chuyển. Từng sợi hàn mang liền giấu ở chung quanh hắn bóng ma bên trong, mặc dù không có khí tức bộc lộ, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, đủ để chém giết phụ cận thông huyền cảnh tu sĩ. Không nghĩ tới à, tại hạ chỉ là một cái thông huyền trung kỳ tu sĩ, thế mà có thể để cho các hạ tự mình đuổi theo. Biết mình tạm thời không thể thoát khỏi, Lương Nôn chỉ có thể xoay người lại, trong đêm tối chắp hai tay sau lưng, trong miệng thản nhiên nói. Đường đi bên kia, bóng ma bên trong. Một đoàn hắc khí dần dần ngưng tụ, sinh ra hai tay hai chân, dần dần hóa thành nhân hình. Hai mắt, mũi, và môi trời ngũ quan cũng theo thứ tự hiện hiện, chính là cả người cao bảy thước, ngọc thụ lâm phòng, cầm trong tay tán hoa quạt xếp thư sinh yếu đuối. Thư sinh này quạt xếp nhẹ lay động, tiếu dung ôn hòa, ánh mắt nhìn Lương Nôn vị trí, nhàn nhạt mở miệng nói, vị tiểu hữu này sợ là khiêm tốn lấy ngươi chi tu vi, hóa kiếp cảnh phía dưới không có mấy người là đối thủ của ngươi. Lăng Mỗ như không xuất thủ, chỉ sợ trong đạo quan hai người kia cũng không làm gì được ngươi. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, trong đạo quan có ba người, mà cái này theo đuổi kích mình đúng là hắn không muốn gặp nhất nho thần tướng Lăng Trùng Tiêu. Ta là thương hội người, đến Quảng Lăng thành là tới tham gia văn đài đấu bảo đại hội, mà Lăng tướng quân thân là Hiên Viên thành tướng lĩnh, động thủ với ta chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, thử thăm dò nói, ai nha. Lăng Trùng Tiêu lấy tay nâng trán, làm đau đầu hình dạng, thở dài nói, thật đúng là bị ngươi nói đúng, ngươi là thương hội người, mà ta thân là chủ nhà, ra tay với ngươi đúng là không tốt lắm. Bất quá, hắn nói đến đây, có chút dừng lại, trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Bất quá Lăng Mỗ thiếu người khác một cái nhân tình, bây giờ không thể không trả, chỉ cần các hạ khoanh tay chịu chết, không nháo ra cái gì động tĩnh, vậy liền không ai sẽ nói với Lăng Mỗ ba đạo bốn. Cái này vừa dứt lời, Lương Nôn chung quanh bóng đen liền tựa như vật sống, thế mà bặm bẹo nhuyễn động. Cùng lúc đó, mấy trăm đầu màu đen sợi tơ bệnh thành một cái cự đại lồng chim, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, vô số bóng đen phun trào, tựa hồ tạo thành một cái bền chắc không thể phá được kết giới. Lương Nôn trong lòng thầm run, tại đối phương xuất thủ một mấy mắt, hắn liền đã hiểu tới, vị này nho thần tướng là muốn đem mình vô thanh vô tức chém giết ở chỗ này, giết người diệt khẩu, không cho bất luận cái gì động tĩnh truyền ra. Cho nên hắn quyết định động thủ sau chuyện làm thứ nhất, chính là dùng đại pháp lực ngưng tụ ra một mảnh kết giới, đem mình giam ở trong đó, dạng này vô luận như thế nào chém giết, cũng sẽ không có khí hơi thở tiết lộ ra ngoài. Các hạ ngược lại là đánh thật hay bản tính. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, đưa tay vỗ bên hông Thái Hư Hồ Lô, tử, ngân, hắc tam sắc kiếm cương theo thứ tự bay ra, trước tiên đem chúng quanh màu đen sợi tơ từng cái chặt đứt, tiếp lấy hóa thành một đạo độn quang hướng lên bay thẳng, chạy còn chưa triệt để khép lại lồng chim cửa vào bay đi. A. Lăng Trùng Tiêu tựa hồ có chút ngoài ý muốn, trong miệng khẽ ồ lên một tiếng, thản nhiên nói, có ý tứ, chỉ là kiếm cương cũng có thể chặt đứt ta hắc hồn kia. Ngươi tiểu tử này quả nhiên không tầm thường. Hắn nói chuyện đồng thời, lại phất ống tay áo một cái, lồng chim phía trên trong bóng đen đột nhiên sinh ra một con đen như mực cánh tay, mạnh vồ xuống dưới. Lương Nôn chính khống chế độn quang bay đến đây, đang muốn từ kia lồng chim chỗ lỗ hổng bay ra, thình lình một bàn tay đen thủi từ trên trời giáng xuống, liền theo tại mình trên đỉnh đối phương. Một trường này uy lực kinh người, nếu như bị đối phương bắt thực, chỉ sợ mình tam hồn thất phách đều muốn bị nghiền nát. Lương Nôn không dám có chút lười biếng, thể nội công pháp vận chuyển, tám bộ diễn nguyên toàn lực thi triển, từng tầng kim quang từ sau đầu dâng lên, hợp thành một cái cự đại hoa cái, đem con kia hắc thủ gắt gao chống đỡ. Cái này Phật môn thần thông, làm sao có chút quen mắt? Lăng Trùng Tiêu xa xa thấy cảnh này, không khỏi hai mắt nhắm lại, trong lòng đống nhiên sinh ra một tia báo động. Hôm nay một trận chiến này, mặc dù mình dùng tuyệt đối cảnh giới nghiền ép đối phương, lại không thể có chút chủ quan, nếu không sợ rằng sẽ sinh ra biến số đến. Ý nghĩ này vừa mới toát ra, hắn đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mình đi vào hóa kiếp cảnh 800 năm lâu, đã vượt qua một hai ba khó, mà đối vừa rồi chẳng qua thông huyền trung kỳ mà thôi, thế mà cũng có thể cho đến mình một tia cảm giác nguy cơ. Nghĩ thì nghĩ, Lăng Trùng Tiêu ánh mắt giờ phút này cũng biến thành nghiêm túc, hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, chung quanh bóng ma hướng ở giữa nhanh chóng khép lại, rất nhanh liền đem cái cuối cùng lỗ hổng cũng cho bổ sung. Đến tận đây lồng chim triệt để thành hình. Lăng Trùng Tiêu xa xa trông thấy, thần sắc trên mặt lạnh lùng đến cực điểm, trước đó ôn hòa ý cười sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trong mắt sắc ý. Hắn đem tay phải vươn ra, năm ngón tay đưa trường, tiếp lấy đột nhiên nắm chặt. Xoát. Trong đêm tối truyền đến phá không cắt đứt thanh âm, xa xa màu đen lồng chim tựa hồ bị điều khiển, cực nhanh hướng vào phía trong thu nạp thu nhỏ, nguyên bản bao phủ cả con đường đuôi bảng đại kết giới, trong nháy mắt liền rút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần. Sự biến hóa này quá mức đột nhiên, tựa hồ ngay cả Lương Nôn cũng chưa kịp phản ứng, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, thân ảnh của hắn liền đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đoàn đồng đậm hắc vụ, cơ hồ ngưng tụ như thật. Lăng Trùng Tiêu một chiêu này tên là Thiên Lao dẫn lợi dụng vô số đầu hắc hồn kia bệnh lồng chim hướng vào phía trong thu nạp, phàm là có sinh linh tồn tại ở chim trong lồng, đều sẽ bị cắt chém thành vô số khối vụn, vô luận nhục thân vẫn là nguyên thần đều khó mà đào thoát, đơn giản chính là một cái cỡ lớn lò sát sinh. Chiêu này còn có một chỗ tốt, đó chính là lồng chim bên trong bất luận cái gì động tĩnh, bao quát đấu pháp lúc khí tức, thanh âm đều sẽ bị hoàn toàn phong bế ở bên trong, sẽ không toát ra mảy may. Lăng Trùng Tiêu lấy Thiên Lao dẫn vây khốn Lương Nôn, liền làm muốn thần không biết bị không hay đem nó chém giết ở chỗ này, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Mắt thấy màu đen lồng chim cấp tốc thu nhỏ, Lăng Trùng Tiêu trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng mà sau một khắc, con ngươi của hắn lại hơi hơi co rụt lại, khoe miệng một vòng ý cười cũng cứng ở nơi đó. Bởi vì toàn bộ lồng chim đang thu nhỏ lại đến giống như lớn chừng quả đấm một cái màu đen viên cầu về sau, liền không cách nào lại tiếp tục hướng bên trong thu nạp, ngược lại cứng ngắc tại nguyên chỗ, bắt đầu tả diêu hữu hoàng. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Lăng Trùng Tiêu sắc mặt biến hóa, vội vàng thả ra thần thức, muốn kiểm tra lồng chim bên trong tình huống. Nhưng còn không đợi thần trí của hắn tới gần, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm truyền đến, đã biến thành lớn chừng quả đấm lồng chim bên trên đã nứt ra một đầu nhỏ xíu khe hở, ngay sau đó một điểm màu xanh hào quang từ đó bắn ra. Xoát. Đạo này thanh hà vạch phá đêm tối, xuyên thủng toàn bộ lồng chim đếm không hết hắc hồn kia đứt thành từng khúc, một bóng người từ đó phi thân mà ra. Là Kiếm Hoàn. Lăng Trùng Tiêu hai mắt nhíu lại, thấy rõ thanh hà bên trong sự vật. Mà cái kia thoát thân mà ra bóng người, chính là vốn nên bị mình giết chết nam tử trung niên, chỉ bất quá đối phương sắp làn da màu vàng mặt ngoài có chút vết rách, lộ ra bên trong một tầng da thịt, nhìn qua trắng non một chút, hiển nhiên là dùng thuật dịch dung. Thông huyền cảnh Kiếm Hoàn tu sĩ, Lăng Trùng Tiêu trước kia cũng gặp qua, tuyệt đối không cách nào phá mở mình tiên lao dẫn. Chẳng lẽ hắn đã tu thành kiếm anh hình thức ban đầu? Ý nghĩ này vừa mới toát ra, Lăng Trùng Tiêu sau lưng liền có một tia mồ hôi lạnh. Nghe đồn kiếm anh một thành, hái lá phi hoa đều có thể làm kiếm, cho dù là bình thường một giọt xương nước đến kiếm anh tu sĩ trong tay, cũng có thể trở thành ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người lợi khí. Toàn bộ Nam Cực Tiên Châu cũng chưa nghe nói qua mấy tên kiếm anh cảnh tu sĩ, lấy thân phận của bọn hắn tuyệt đối sẽ không tới làm loại chuyện này, chẳng lẽ là mấy người kia môn hạ đệ tử? Lăng Trùng Tiêu suy nghĩ chuyển động, trong nháy mắt suy nghĩ mười mấy loại khả năng, nhưng vô luận loại kia đều để trong lòng của hắn phát lạnh. Hắn sở dĩ được người xưng là Nho Thần Tướng cũng không phải là có nho môn hiệp nghĩa chi phong, mà là trí tuệ siêu quần, lắm mưu giỏi đoán, lúc này hơi suy nghĩ, đã có quyết đoán. Việc đã đến nước này, kẻ này là tuyệt đối không thể lưu lại, chỉ có đem hắn nguyên thần chẳng diện, ta sự tình mới sẽ không tiết lộ ra ngoài. Phản đang tuổi lớn thiếu thiết một cân tình cũng trả, về sau liền đem việc này vu oan đến trên đầu của hắn, cho dù tiểu tử này sư môn đến trả thù, cũng cùng ta không hề quan hệ. Lăng Trùng Tiêu nghĩ tới đây, trong lòng quyết tâm, nhấc tay khẽ vẫy. Trong đêm tối ngưng tụ ra một con màu đen đại điểu, trường dài khoảng 10 trượng, vô thanh vô tức, hướng Lương Nôn trên thân đánh tới. Lại nói Lương Nôn ra lồng chim mảy may cũng không ham chiến, đem độn quang nhất chuyển, đổi phương hướng, lại đi thành nam bay đi. Hắn bay đến một nửa thời điểm, đột nhiên sinh lòng cảnh giác, ngẩng đầu đi xem, liền phát hiện hướng trên đỉnh đầu thế mà bay qua một con màu đen đại điểu, xuề hai cánh, che kín trời trăng. Quỷ dị nhất chính là, con quái điểu này thế mà vô thanh vô tức, nếu không phải đẩy trời ánh trăng tinh quang đều bị nó ngăn trở, chỉ sợ Lương Nôn còn chưa nhất định có thể phát hiện. T. Quái điểu trong cổ họng phát ra nhất thanh trầm thấp quái khiếu, mắt tam giác châu chậm rãi chuyển động, cuối cùng rơi vào Lương Nôn trên thân. Sau một khắc, nó liền hướng phía dưới mãnh lao đến, to lớn miệng chim đột nhiên mở ra, bên trong tựa hồ có vô tận lỗ đen. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ phụ cận trong hư không xuất hiện, phản phất muốn lôi kéo Lương Nôn nhục thân, đem hắn hướng quái điểu miệng bên trong đưa đi. Đối mặt cái này khí thế hung hăng quái điểu, Lương Nôn lại là sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ đem độn quang thôi động đến cực hạn. Phi độn quá trình bên trong, hắn lại chậm rãi quay người, mắt phải dần dần biến thành màu xám trắng, thẳng tắp nhìn về phía từ trên trời giáng xuống màu đen đại điểu. Vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, nguyên bản phi tốc đến gần quái điểu, thế mà ở giữa không trung dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Xa xa Lăng Trùng Tiêu biến sắc, ánh mắt nhìn về phía mình triệu hoán đi ra quái điểu. Chỉ gặp kia quái điểu lông vũ bên trên, thế mà xuất hiện vị dị không hiểu khí xám, phản phất y mắng dã như lửa, cắm rễ đang quái điểu lồng ngực, đồng thời không ngừng hướng bốn phía quyết tán. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, những này khí xám liền đã nối thành một mảnh, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy nó sinh cơ. Nguy rồi, là tử khí. Lăng Trùng Tiêu kịp phản ứng, vội vàng tay kết pháp quyết, muốn thu hồi thần thông của mình. Nhưng mà lúc này đây đã chậm, đầu kia quái điểu hai mắt cũng biến thành màu xám trắng, bắt đầu hướng phía dưới cắm rơi, giữa không trung vô số lông vũ bay tán loạn, trên thân huyết đục toàn đều biến mất, mới vừa vặn rơi xuống một nửa thời điểm, liền đã biến thành một cái cự đại màu trắng cung xương. "Tiểu tử, ngươi dám?" Lăng Trùng Tiêu nhìn xem từ giữa không trung rơi xuống cung xương, đã đem Lương Nôn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống thịt. Đầu này quái điểu, là hắn dưới cơ duyên xảo hợp tìm tới một đầu thượng cổ chân linh tàn hồn, lại lấy bí pháp phong ấn ở trong cơ thể mình, cuối cùng tu luyện thành một môn thần thông, tên là Dạ Thần Phú. Tại Lăng Trùng Tiêu đông đảo thần thông bên trong, Dạ Thần Phú uy lực không tính tối cao, nhưng tốc độ lại là nhanh nhất, mà lại không có chút nào thanh âm, không đến chim bay giết địch một khắc này, cơ hồ đều không có bao nhiêu khí tức tiết lộ ra ngoài. Hắn bên ngoài đi thời điểm ra đi, Dạ Thần Phú bị dùng để truy sát chạy trốn địch nhân, vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, có thể nói lần nào cũng đúng. Nhưng hôm nay lại bị Lương Ngôn dùng không hướng thần thông phá vỡ, kia trên một điểm cổ chân linh tàn hồn đã tan thành mây khói, từ nay về sau, cái này Dạ Thần Phú thần thông là vĩnh viễn cũng không sử ra được. Lăng Trùng Tiêu phẫn nộ có thể nghĩ. Giờ này khắc này, Lương Ngôn phá Lăng Trùng Tiêu thần thông, căn bản không tại nguyên chỗ dừng lại, trực tiếp quay đầu bước đi. Quanh người hắn độn quang cũng không che giấu nữa, ngược lại vô cùng hung hực, giống như là muốn gây nên chú ý của mọi người. Lương Ngôn bây giờ cũng đã nghĩ thông suốt, đã Lăng Trùng Tiêu muốn vô thanh vô tức chém giết mình, vậy hắn liền càng muốn làm ra chút động tĩnh đến, lại nhìn vị này Nho Thần Tướng ứng đối ra sao. Tiểu tặc đừng chạy. Ngươi như hiện tại thúc thủ chịu trói, ta nhưng lưu ngươi toàn thây, bảo đảm ngươi luân hồi. Nhưng nếu lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta Lăng Trùng Tiêu chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, rút ra nguyên thần, vĩnh thế tra tấn. Lăng Trùng Tiêu tựa hồ cũng bị hắn náo ra tới động tĩnh sợ kinh động, lúc này hùng tận thanh âm từ phía sau truyền đến, muốn khuyên hắn từ bỏ chống lại. Nhưng Lương Ngôn nơi nào chịu nghe loại lời này, ở giữa không trung đem độn quang thúc dục, không chỉ có hừng hực lóa mắt, còn có bạo liệt thanh âm truyền ra, tựa hồ ước gì toàn bộ thành nam đều nhìn thấy. Hắn từ trên cao nhìn xuống xuống dưới, phát hiện dưới đấy đã có không ít tu sĩ bị kinh động, đang từ lập phủ, quán rượu, chợ đêm các cái địa phương ra, muốn nhìn một chút đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Trong đó có một tòa trang viên chiếm diện tích cực lớn, tu sĩ đông đảo, mà lại đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ nghiêm. Liền nơi này đi. Lương Ngôn tâm niệm vừa động ấn rơi xuống đột băng, giống như một viên sao băng từ trong màn đêm trượt xuống, xông về phía dưới trang viên. Chương 1166, ẩn tàng chương 1166, ẩn tàng theo Lương Ngôn tới gần, trang viên trên không cấm chế phòng ngự cũng bị triệt để kích phát, một mảnh thải sắc hào quang từ trang viên bốn phía đằng không mà lên, hướng phía ở giữa nhanh chóng khép lại, trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái cự đại hoa cái, đem toàn bộ trang viên đều bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, từng đạo như nguyệt nha sắc bén linh khí tại bốn phương tám hướng xuất hiện, từ giữa không trung gào thét mà đến, tất cả đều hướng kẻ xông vào trên thân chém tới. Đối mặt trang viên cấm chế phòng ngự, Lương Nôn lại là sắc mặt không thay đổi. Hắn cầm trong tay pháp quyết vừa bấm, ba đạo kiếm cương đồng thời vờn quanh tại mình trung quanh, phàm là tới gần bên cạnh bảy thước bên trong nguyệt nha mũi nhọn đều bị hắn từng cái chém vỡ. Mà đối mặt bao phủ cả tòa trang viên thải sắc hoa cái, hắn lại nhấc vung tay lên, phù du kiếm hoàn hóa thành một vệt dáng xanh, tại hoa cái đỉnh chóp xé mở một đầu nhỏ bé lỗ hổng, vừa dễ dàng dung nạp một người thông qua. Siêu. Lương Nôn thôi động đột quang, giống như một đầu chân trượt cá bơi, trong nháy mắt liền chui vào cấm chế phòng ngự bên trong. Trong trang viên, những hạ nhân kia, thủ vệ nguyên bản đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính đi xem giữa không trung đấu pháp, không nghĩ tới lúc này mới thời gian trong nháy mắt, liền đã gây họa tới tự thân, một người trong đó thế mà mạnh mẽ xông tới nhập phủ. Nguy rồi, có thích khách. Nhanh, bảo hộ điện hạ. Cơ hồ ngay tại Lương Nôn đột phá cấm chế phòng ngự, xâm nhập trang viên một nháy mắt, những thủ vệ này liền phản ứng lại. Mấy cái dẫn đầu bộ dáng tu sĩ lập tức cao thâm la lên, tất cả mọi người bắt đầu hành động, có người đi điều tra Lương Nôn vị trí, có người xếp thành trận pháp, đem một chỗ tẩm cung gắt gao hộ ở giữa. Lại nói Lương Nôn một kiếm phá mở trang viên cấm chế phòng ngự, thừa dịp lúc ban đêm xâm nhập trang viên về sau, liền lập tức thôi động thể nội thiên cơ châu đem khí tức cả người hoàn toàn che lấp. Chờ hắn rơi xuống mặt đất, đem thân nhất chuyển, cả người đã kinh biến đến mức như có như không, phảng phất căn bản không tồn tại. Ở loại địa phương này, Lương Nôn cũng không dám tùy ý thả ra thần thức, chỉ có thể dùng ánh mắt dò xét bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một cái tĩnh mịch vườn hoa, ở giữa có một phương hồ nước, trung quanh vài cọng cây đào, mặc dù đơn giản, lại có một phen đặc biệt khôi hài. Xem ra ta là đến nhà khác hậu viện. Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh. Hắn sở dĩ lựa chọn xâm nhập tòa trang viên này, kỳ thật có hai nguyên nhân. Một là bởi vì nơi đây thủ vệ sông nghiêm, ở lại chi người thân phận địa vị cũng không thấp, nho thần tướng mặc dù tu vi cao thâm, sợ rằng cũng phải cho nơi đây chủ nhân mấy phần mặt mũi, không dám tùy ý điều tra. Hai là bởi vì cái này tòa trong trạch viện tu sĩ khí tức nhiều lắm, chí ít có vài trăm người, trong đó thông huyền cảnh trở lên có 3 người, kim đan cảnh có hơn 20 người, còn lại thủ vệ cùng hạ nhân phần lớn là tụ nguyên cảnh, nhiều như vậy cấp thấp tu sĩ, chính thuận tiện hắn lợi dụng thiên cơ châu đục nước béo cỏ. Đang suy nghĩ ở giữa, bên ngoài hoa viên liền có tiếng bước chân tới gần, Lương Nôn tính hai, lập tức trốn ở tới gần cổng một gốc đào sau cây. Sau một lúc lâu, liền có một thân mặc đồ trắng trang phục, tư thế hiên ngang nữ tu đi đến. Ở sau lưng nàng còn cùng hơn 10 người, có nam có nữ, tựa hồ là đến điều tra tu sĩ, trên thân mang theo dò xét pháp bảo, tiến vườn hoa liền bắt đầu bốn phía dò xét chiếu. Cho ta cẩn thận lục soát bất kỳ cái gì một cái khả nghi địa phương đều không thể bỏ qua. Nơi này tiến vào thích khách, nếu là điện hạ có chuyện bất trắc, người ta đều muốn khó giữ được tính mạng. Nữ tử áo trắng nghiêm nghị quát. Rõ. Còn lại đám người lên tiếng, vô cùng có ăn ý hướng bốn phía tản ra, có người hướng giả sơn đằng sau đi, có người hướng hồ nước phía dưới dò xét, còn có người ở trong sân tác pháp, tìm kiếm khả năng lưu lại ở đây dấu vết để lại. Những người này phân công minh xác, riêng phần mình điều tra, trong đó có một thân mặc lam bảo, vóc dáng thấp bé, dung mạo hơi có chút non nớt nam tử, hướng Lương Nôn chỗ cây đào đi tới. Hắn nâng tay lên một ngọn đèn dầu, quang mang nhàn nhạt từ bấc đèn bên trong phát ra, chiếu sáng phụ cận 10 trượng phương viên. Cái này một ngọn đèn dầu, nhìn như phổ thông, nhưng dấu ở cây đào sau Lương Nôn lại biết, đây là một kiện cực kỳ lợi hại dò xét pháp bảo. Một bước, hai bước, ba bước, ngay tại áo lam nam tử đi đến cây đào đằng sau lúc, đột nhiên cảm thấy mình trên nó, tựa hồ bị thứ gì vỗ nhẹ. Sau một khắc, hắn đã cảm thấy trong đầu một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó mắt tối sầm lại, cả người liền sủi lơ xuống dưới. Bất quá hắn cũng không có ngã sắp xuống. Lương Nôn giỗi tay vịn chặt người này, tiếp lấy một tay pháp quyết vừa bấm, liền đem người này thu nhập bên hông mình mà bỏ. Tiếp xuống, duyên một đạo pháp thuật vận chuyển, Lương Nôn dung mạo lần nữa cải biến, trở nên cùng áo lam nam tử giống nhau như lúc. Hắn dùng thiên cơ châu đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn tàng, lại dùng duyên một đạo pháp thuật bắt trước đối phương khí tức, tiếp lấy đem tay vồ lấy, bắt lấy đối phương lưu lại ngọn đèn, như không có việc gì từ phía sau cây đi ra. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, trong hoa viên đám người, không có người nào có thể nghĩ đến, cái này từ đảo sau cây một lần nữa đi ra đồng bạn, đã không phải là bản thân hắn. Chỉ có kia thân mặc đồ trắng trang phục nữ tu như mày, ánh mắt hướng phía cây đảo nhìn bên này tới. Lý Điểm nhỏ, người bên kia có phát hiện gì sao? Tạm thời còn không có. Lương Luân không dám nói thêm cái gì, chỉ là lắc đầu, để phòng mình lộ ra sơ hở gì tới. Tiếp lấy lục soát, nhất định phải tìm ra cái này xâm nhập trong phủ thích khách. Áo trắng nữ tu nghiêm nghị nói. Rõ. Lương Luân lên tiếng, quay người đi hướng một cái khác nơi hẻo lánh, giống như những người khác, bắt đầu ở tòa này trong hoa viên tìm kiếm mình. Kia thân mặc đồ trắng trang phục nữ tu cảnh giới không thấp, đã đạt đến kim đan hậu kỳ, mà dưới tay nàng những người này cũng đều có tụ nguyên cảnh tu vi, đáng tiếc bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mình chỗ điều tra mục tiêu, kỳ thật ngay tại bên cạnh mình. Như thế lại lục soát một hồi, mọi người đã xác định vị kia thích khách không có dấu ở hoa trong viên. Áo trắng nữ tu thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, đang muốn ra lệnh, dẫn đầu đám người đi địa phương khác điều tra, lại chợt thấy trang viên trên không có một đạo thải sắc hào quang nổ tung. Là điện hạ tín hiệu, triệu tập chúng ta trước mọi người đi. Áo trắng nữ tu sắc mặt nghiêm túc, không tiếp tục lục soát tra được, mà là ra lệnh, đi. Đi điện hạ tẩm cung. Rõ. Còn lại đám người nghe xong, mặc dù trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng giờ phút này cũng không có chút gì do dự, tất cả đều đi theo áo trắng nữ tu sau lưng, hướng trang viên về phía tây tiến đến. Lương Luân hỗn tại trong mọi người, trong nội tâm lại là rất rõ ràng. Bởi vì lúc này giờ phút này, một cỗ khổng lồ thần thức đã bao phủ cả tòa trạch viện, bắt đầu tỉ mỉ đảo qua mỗi một cái góc. Mà cỗ này thần thức chủ nhân chính là Nho thần tướng Lăng Trùng Tiêu. Bọn hắn trong miệng điện hạ sở di triệu tập đám người, chỉ sợ là bởi vì cùng vị này Nho thần tướng sinh ra xung đột. Kỳ thật Lương Luân vốn là nghĩ đi thẳng một mạch, nhưng hắn vừa rồi ẩn thân trong hoa viên thời điểm, liền phát hiện Lăng Trùng Tiêu đã dùng đại thần thông sáng tạo kết giới, bao phủ toàn bộ trang viên, mục đích đúng là vì không để cho mình đào tẩu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có xen lẫn trong những này hạ trong đám người, nhìn có thể hay không đục nước béo cỏ, lặng yên rút lui. Ôm mục đích này, Lương Nôn im lặng không lên tiếng đi theo áo trắng nữ tu sau lưng, hướng trang viên về phía tây đi đến. Cũng liền trong phiên khắc, đám người liền đi tới điện hạ tập cung. Chỉ thấy là một tòa màu hồng đào cung điện, trước điện một phương bạch ngọc bậc thang bốn phía đèn đuốc sáng trưng, mấy trăm cái tu sĩ kết thành trận pháp, đem một vị dáng người cao gầy, áo gấm cung trang nữ tử vây vào giữa. Nữ tử sau lưng còn đứng ba người, theo thứ tự là một người mặc nho bào già trên 80 tuổi lão giả, một cái vóc người gầy gò tuấn tiếu nam tử, còn có một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn mỹ mạo nữ tu. Ba người này đều không ngoại lệ, tất cả đều có thông huyền cảnh trở lên tu vi. Là nàng. Lương Nôn ánh mắt vượt qua đám người, trực tiếp nhìn về phía bị chen trúc cung trang nữ tử. Nàng này hắn cũng không xa lạ gì, chính là Hiên Viên Thành Lục công chúa, Hiên Viên Lang Vi. Về phần phía sau nàng cái kia mặc nho bào già trên 80 tuổi lão giả, liền là trước kia tại tụ tiên lâu bên trong thay mình giải vây Trịnh công bại. Cái này khả xảo. Không nghĩ tới bọn hắn trong miệng cái gọi là điện hạ cư lại chính là Lục công chúa Hiên Viên Lang Vi. Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, hắn lúc này ẩn thân tại áo trắng nữ tu trong đội ngũ, lại dùng thiên cơ châu che đậy tự thân khí tức, nhìn qua chính là một cái lại bình thường bất quá tụ nguyên cảnh thủ vệ, căn bản không có người chú ý tới hắn. Hiên Viên Lang Vi, còn có nàng bên cạnh tất cả mọi người, đều đem ánh mắt nhìn về phía giữa không trung. Giờ này khắc này, trang viên phía trên, Nho thần tướng Lăng Trùng Tiêu chính chân đạp hư không, chậm rãi mà tới. Lục điện hạ, mặt tướng hữu lễ. Lăng Trùng Tiêu ngữ khí khiêm tốn, ở giữa không trung chắp tay, nhìn qua một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Hiên Viên Lăng Vi lại là nghiêng người nhường lối, cũng không có thụ hắn cái này thi lễ, trong miệng cười lạnh nói, Lăng tướng quân thân là phụ hoàng tọa hạ 12 thần tướng một trong, gặp hoàng tử có thể không bái, Lăng Vi tu vi nông cạn, tư lịch không đủ, lại sao dám thụ tướng quân chi lễ. Lăng Trùng Tiêu sắc mặt có chút cứng đờ, bất quá lập tức liền khôi phục như thường, vẫn ôn hòa như cũ cười nói, Lục điện hạ khiêm tốn, ngươi có Hiên Viên huyết mạch, ngày sau thành tựu nhất định tại trên ta. Ngươi còn biết ta là Hiên Viên huyết mạch. Lăng Trùng Tiêu còn chưa có nói xong, liền bị Hiên Viên Lăng Vi nghiêm nghị ngắt lời nói, Lăng tướng quân đêm khuya mạnh mẽ xông tới phủ đệ của ta, rõ ràng liền không có ta đây nhược nữ tử để vào mắt, nếu như đổi lại là nhị ca tầm cung, ngươi còn dám như thế cả gan làm loạn sao? Công chúa bất giận. Lăng Trùng Tiêu khẽ mắt nhảy lên, ngượng ngập chê cười nói, ta vừa mới nhìn rõ có người mạnh mẽ xông tới phủ công chúa, lo lắng Lục điện hạ an nguy, lúc này mới nhất thời xúc động, đuổi vào. Lương Nôn xen lẫn trong cung điện thủ vệ bên trong, vô luận Hiên Viên Lăng Vi vẫn là Lăng Trùng Tiêu đều không có chú ý tới hắn, lúc này thay nghe hai người đối thoại, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra vị này Nho thần tướng vốn là cùng Hiên Viên Lăng Vi không hợp nhau, hai người hẳn là phân thuộc khác biệt trận doanh, ta lựa chọn trốn ở chỗ này, xem ra là tuyển đúng rồi. Quả nhiên, tiếp xuống chỉ thấy Hiên Viên Lăng Vi lông mày dựng lên, quắc, nhất thời xúc động. Lo lắng an nguy của ta. Đây chính là ngươi dùng hắc hồn giới bao phủ toàn bộ phủ công chúa nguyên nhân sao? Vị này Lục công chúa không chút nào mua Lăng Trùng Tiêu sổ sách, lúc này cười lạnh nói, Lăng đại tướng quân, ngươi có phải hay không coi nơi này là ngươi quân trướng đại doanh, muốn đến thì đến, nói phong liền phong. Công chúa bất giận. Mặt tướng không có ý tứ này. Lăng Trùng Tiêu vội vàng giải thích nói, chỉ bất quá cái kia thích khách. Hán tu vi không thấp, mà lại hiện tại liền giấu ở điện hạ trong trang viên, ta lo lắng điện hạ thụ thường, phải tất yếu đem cái này thích khách tìm ra mới được. Lăng Trùng Tiêu, xem ra ngươi vẫn là không có minh bạch ta ý tứ. Hiên Viên Lăng Vi thật sâu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, nơi này là công chúa của ta phủ, không phải ngươi có thể quản địa phương, cho dù có thích khách chui vào, kia cũng là chuyện của ta, chẳng lẽ ta Hiên Viên Thành Đường Đường Lục công chúa, còn không giải quyết được một cái thích khách sao? Còn có, ngươi đại khái quên phụ hoàng ý chỉ, để tỏ lòng đối các đại thương hội tôn trọng, bây giờ Quảng Lăng thành chỉ phái Thiên Uy thần tướng một người trấn thủ. Ngươi không chỉ có tự mình vào thành, còn dám xâm nhập công chúa của ta phủ, có phải hay không có chút không coi ai ra gì rồi? Cái này, nghe được Thiên Uy thần tướng bốn chữ, Lăng Trùng Tiêu hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêu rẻ. Lăng đại tướng quân, ngươi hôm nay gây nền, đã qua giới còn không mau mau tối lui. Hiên Viên Lăng Vi thấy đối phương có chỗ do dự, lại lập tức lên tiếng quát. Giữa không trung, Lăng Trùng Tiêu sắc mặt âm tình bất định, qua hồi lâu, chợt nhẹ nhàng thở dài, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Nguyên bản bao phủ toàn bộ phủ công chúa hát hồn giới tại dưới bầu trời đêm chậm chậm tán đi, cuối cùng một cây màu đen sợi tơ cũng bị Lăng Trùng Tiêu thu nhập trong tay áo. Đã điện hạ nói như vậy, Lăng Mô đúng là xen vào việc của người khác. Hôm nay đã quấy rầy điện hạ, mong rằng điện hạ khoan dung độ lượng, không nên đem việc này để ở trong lòng. Lăng Trùng Tiêu chắp tay nói. Lăng tướng quân khách khí. Hiên Viên Lăng Vi vẫn như cũng là một bộ lãnh đạm bộ dáng, chỉ là khẽ gật đầu. Mặt tướng cáo tử. Lăng Trùng Tiêu thở dài, biết hôm nay là không thể nào tìm tới cái kia bị mình thần thông tiểu bối, chỉ có thể cầm trong tay quạt xếp một cái, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt liền dung nhập Quảng Lăng thành trong màn đêm, hướng ngoài thành phương hướng càng chạy càng xa. Đợi đến vị này Nho thần tướng khí tức hoàn toàn biến mất, Hiên Viên Lăng Vi mới thoáng thở dài một hơi. Điện hạ, nhị hoàng tử người bên kia là càng ngày càng không đem ngài để ở trong mắt, vừa rồi lại dám dùng thần thông phong bế cả tòa phủ công chúa, cái này về sau còn phải rồi. Hiên Viên Lăng Vi sau lưng, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn mỹ mạo nữ tu căm giận bất bình mở miệng nói ra. Tu vi của nàng cảnh giới, cùng Trịnh Công Bại, cũng là thông huyền trung kỳ. Áo tím, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nhị ca hiện tại như mặt trời ban trưa, 12 thần tướng bên trong có không ít đều là ủng hộ hắn, vô luận gặp được sự tình gì, chúng ta đều muốn ẩn nhẫn. Hiên Viên Lăng Vi thấp giọng nói. Được xưng là áo tím nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu thẻ lưỡi, gật đầu nói, biết điện hạ, ta không sẽ chọc trò sự tình. Hiên Viên Lăng Vi mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, lại nhàn nhạt mở miệng nói, hôm nay chuyện này liền dừng ở đây, các ngươi đều lui ra đi điện hạ, thích khách kia còn không có tìm ra đâu, muốn hay không tại tầm cung phủ cận thêm phái nhân thủ? Có người hỏi. Không cần, có Trịnh lão, áo tím bọn hắn thủ tại chỗ này, lượng người kia cũng không dám đến lô mãng. Các ngươi đi tìm kiếm trạch viện bốn phía, nhìn xem có hay không người khả nghi trà trộn vào đến là được. Hiên Viên Lăng Vi phân phó nói. Rõ. Mọi người ở đây nhao nhao lĩnh mệnh, quay người hướng ngoài sân rộng mặt đi đến. Chương 1167, Hiên Viên Lăng Vi chương 1167, Hiên Viên Lăng Vi Lương Nôn cũng lẫn trong đám người, đi theo áo trắng nữ tu đi ra ngoài, chỉ muốn rời khỏi nơi này, liền có thể dựa vào Thiên Cơ Châu Man Thiên Quá Hải, thừa dịp loạn rời đi phụ công chúa. Ngay tại lúc hắn sắp đi đến dọc theo quảng trường thời điểm, Hiên Viên Lăng Vi thanh âm lại tại sau lưng vang lên lần nữa, chờ một chút. Nghe được thanh âm này, còn không có rời đi tu sĩ đều dừng bước, xoay người lại, chỉ nghe Hiên Viên Lăng Vi thanh âm lại tiếp lấy nói ra, Bạch Tố Tố, ngươi cùng ngươi mấy tên thủ hạ kia đều lưu lại. Rõ. Lương Nôn còn không có kịp phản ứng, đi tại trước mặt hắn áo trắng nữ tu liền gật đầu lên tiếng. Nàng chính là Bạch Tố Tố. Lương Nôn trong lòng giật mình, nếu như trước mắt nàng này chính là Bạch Tố Tố, vậy theo Hiên Viên Lăng Vi vừa rồi nói, há không phải mình cũng muốn lưu lại? Mắt thấy là phải thành công thoát thân, không nghĩ tới cuối cùng còn muốn tự nhiên đâm ngang. Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng vẫn không có bất kỳ cái gì dị động, thành thành thật thật đứng tại chỗ, cùng Bạch Tố Tố bọn người cùng một chỗ lưu lại. Còn lại đám người rất nhanh liền tản sạch sẽ, lớn như vậy bạch ngọc trên quảng trường, liền chỉ còn lại có Bạch Tố Tố cùng nàng hơn 10 tên thủ hạ, đương nhiên cũng bao quát Lương Nôn ở bên trong. Hắn giờ phút này cúi đầu, cũng không đi hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ chờ nhìn vị kia lục công chúa đến tột cùng có tính toán gì không. Hiên Viên Lăng Vi đứng tại tẩm cung bên ngoài, hướng bậc thang bạch ngọc hạ đám người nhìn lướt qua, chậm rãi mở miệng nói, "Bạch Tố Tố, mang theo ngươi người, theo ta tiến vào." Vừa dứt lời, nàng liền quay người quay đầu, đẩy ra tẩm cung của mình đại môn, hướng vào phía trong đi vào. Về phần Trịnh Công Bại, áo tím chờ ba vị thông huyền tu sĩ, cũng đều đi theo Hiên Viên Lăng Vi sau lưng, cùng nhau đi vào. Bạch Tố Tố lúc này có chút sững sờ. Nàng mặc dù tại phủ công chúa tiền nhiệm trước nhiều năm, nhưng trước đây chưa hề bị Hiên Viên Lăng Vi đơn độc triệu gặp qua, giống hiện ở loại tình huống này, vẫn là lần đầu. Bất quá nàng rất nhanh đã hồi phục thần trí, mang tâm tình hưng phấn, dẫn đầu một đám bộ hạ đi theo. Lương Nôn lẫn trong đám người, trong nội tâm là âm thầm tiêu khổ. Vừa rồi trên quảng trường nhiều người như vậy, cái này Hiên Viên Lăng Vi vì cái gì hết lần này tới lần khác liền lưu lại Bạch Tố Tố? Là có cái gì đặc biệt phân phó, vẫn là nói, nàng phát hiện manh mối gì? Nghĩ tới đây, Lương Nôn đã cảm thấy có chút khó tin. Hắn đối với mình Thiên Cơ Châu cùng Dịch Dung pháp thuật 10 phần tự tin, liền ngay cả 12 thần tướng một trong Lăng Trùng Tiêu đều không có phát hiện mình sơ hở, hắn không tin Hiên Viên Lăng Vi liền có thể khám phá. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Nàng tìm Bạch Tố Tố là có chuyện gì muốn phân phó? Hy vọng không muốn là cái gì quá mức chuyện bí ẩn, ta lần này chui vào tiền đến, chỉ là muốn từ Lăng Trùng Tiêu trong tay thoát thân, cũng không muốn quấn vào Hiên Viên Thành Hoàng thất phân tranh. Lương Nôn mang theo nửa tin nửa ngờ tâm tình, đi theo đám người, cùng nhau đi vào Hiên Viên Lăng Vi trong tầm cung. Nơi này tuy là tầm cung, nhưng người tu chân cũng vô dụng đi ngủ, chỉ là Hiên Viên Lăng Vi thường ngày ngồi xuống chỗ tu luyện, bên trong có thật nhiều giả sơn kỳ thạch, cầu nhỏ nước chảy, nhìn qua trái ngược với trong núi một tòa độc phủ. Lương Nôn bọn người mới vừa tiến vào, sau lưng kia hai phiến cao khoảng một trượng đại môn liền ầm nhất thanh cấp tốc đóng lại. Không được. Lương Nôn tâm niệm vừa động, đội vàng đem thần thức thả ra, chỉ gặp một cỗ tử sát xương mù từ bốn phương tám hướng cuốn tới, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Bạch Tố Tố còn có dưới tay nàng hơn 10 cái tụ nguyên cảnh tu sĩ, gần như đồng thời ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt hương hoa, sau một khắc liền cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ. Phù phù, phù phù, liên tiếp tiếng ngã xuống đất vang lên, vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp công phu, tất cả mọi người hôn mê đi, tập cung lối vào châu ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 người. Chỉ bất quá nhàn nhạt tử trong sương ngủ, còn có một người ngoại lệ. Người này chẳng những không có hôn mê, ngược lại chắp tay đi ra. A, ngay cả ta tử hà sương ngủ đều không làm gì được hắn, xem ra người này xác thực không đơn giản. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, người nói chuyện chính là Hiên Viên Lăng Vi Tam Đại Hộ Vệ một trong, áo tím. Giờ này khắc này, tòa cung điện này chủ nhân, Hiên Viên Thành Lục Công Chúa chính tựa ở một trường tuyết trắng trên giường, bên cạnh đứng đấy ba người, theo thứ tự là Trịnh Công Vải, áo tím còn có kia gầy gò nam tử. Lợi hại, lợi hại. Từ tử sắc trong xương mù đi ra bóng người mở miệng cười nói, điện hạ thật sự là mắt sáng như đuốc. Kỳ thật tại hạ đối với mình thuật dịch dung còn có chút tự tin, cũng không biết điện hạ đến tuột cùng là làm thế nào nhìn ra được sơ hở. Ha ha, ta chẳng những nhìn ra ngươi là xâm nhập người, ta còn biết thân phận chân thật của ngươi. Ngồi trên giường Hiên Viên Lăng Vi một mặt giống như cười mà không phải cười, chậm rãi mở miệng nói, lúc này mới mấy ngày không thấy, thật không nghĩ tới Lương đạo hữu sẽ có như thế tình thú, thế mà ban đêm xông vào công chúa của ta phủ. Ừm. Từ xương mù tím bên trong đi ra Lương Nôn nhíu mày, hiện tại hắn là thật có chút ngoài ý muốn. Nếu như đối phương chỉ là nhìn thấu mình thuật dịch dung, kia rất có thể là bởi vì chính mình đối lý điểm nhỏ người này hành vi cử chỉ không quen, tại một chút cử động bên trên đưa tới Hiên Viên Lăng Vi hoài nghi. Nhưng bây giờ đối phương trực tiếp hét phá thân phận của mình, chẳng lẽ nàng thế mà có thể nhìn thấu Thiên Cơ Châu che lấp? Điện hạ hảo nhãn lực, Lương Mô có chút hiếu kỳ, ngươi là như thế nào biết được thân phận của ta? Lương Nôn lúc này cũng không che giấu nữa, đưa tay pháp quyết vừa bấm, quanh thân liền có thanh quang lưu chuyển, vẹn vẹn trong phiên khắc, liền đã khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Trả lời vấn đề của ngươi trước đó, vẫn là trước tiên đem thủ hạ của ta thả ra đi, dù sao hắn là vô tội. Hiên Viên Lăng Vi nhàn nhạt mở miệng nói, thật có lỗi, kém chút đem việc này quên. Lương Luân có chút cười xấu hổ cười, tiếp lấy vô bên hông một bỏ, đem trong hôn mê Lý Điểm nhỏ đưa ra. Hiên Viên Lăng Vi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên cạnh xinh xắn thiếu nữ áo tím lập tức hiểu ý, tiến lên thi pháp đem Lý Điểm nhỏ cùng Bạch Tố Tố bọn người tất cả đều thu nhập một cái trong bao vải. Mời Lương đạo hữu không nên hiểu lầm, vừa rồi áo tím xuất thủ là muốn cho ta những này thủ hạ tạm thời ngủ một giấc, để tránh các nàng nghe thấy chúng ta nói chuyện, đối ngươi cũng không có ác ý. Hiên Viên Lăng Vi lần nữa mở miệng nói, cái này ta biết, lấy áo tím đạo hữu thực lực, vừa rồi kia hạ nếu quả thật muốn xuất thủ đối phó ta, tuyệt đối không chỉ điểm ấy uy lực. Lương Luân ha ha cười nói, thử, xem ra ngươi còn không tính hồ đồ. Áo tím hừ một tiếng, tựa hồ còn có chút dáng vẻ không phục. Lương Luân cười cười, cũng không để ý tới nàng, mà là mở miệng lần nữa hỏi, Lục công chúa còn chưa cho Lương Mỗ giải hoặc, ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta lúc đầu thân phận? Lương đạo hữu, ngươi nhưng từng nghe nói qua chúng ta Hiên Viên Hoàng thất một môn bí truyền thần thông, Hiên Viên vọng khí thuật. Hiên Viên Lăng Vi chậm rãi nói, Hiên Viên vọng khí thuật. Không tệ, kỳ thật chúng ta mỗi người thể nội đều có cất giấu khí vận chi thế, đây là tu sĩ chúng ta lâu dài tu luyện, không ngừng cùng thiên đạo chống lại, từ đó tranh đoạt tới một điểm vận thế. Điểm này khí vận bởi vì mỗi người căn cốt, tư chất, tính cách khác biệt, lại sẽ bày biện ra khác biệt hình thái. Hiên Viên Lăng Vi chậm rãi mà đàm đạo, bình thường tu sĩ không cách nào nhìn thấy trong cơ thể người khác khí vận chi thế, nhưng Hiên Viên vọng khí thuật chính là biết nhân chi thuật, có thể vọng khí đoạt người. Hôm đó ta tại Túy Hương Các trông thấy Lương đạo hữu một điểm khí vận, cùng người thường rất khác nhau. Bởi vậy khắc sâu ấn tượng. Ồ, Lương luôn có chút nhíu nhíu mày, trong miệng thản nhiên nói, tại hạ khí vận cùng thường nhân có khác biệt gì? Lương đạo hữu khí vận có tiềm long tại huyền chi thế, tương lai có lẽ có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng kỳ quái là, cái này khí vận tựa hồ mười phần hỗn tạp, mà lại từ đầu đến cuối ở vào không ngừng biến hóa quá trình, coi như ta dùng Hiên Viên vọng khí thuật quan sát, thế mà cũng nhìn không thấu. Lương luôn nghe xong trong lòng hiểu rõ, cái này là bởi vì chính mình tuyệt tiên đạo cơ, hấp thu quá nhiều tông môn khí vận. Mặc dù những này khí vận phần lớn chuyển hóa thành tu vi của mình, nhưng cũng bởi vì ảnh hưởng này bản thân mình khí vận. Bất quá đối phương môn thần thông này, quả thực để hắn có chút giật mình. Muốn biết mình có tiên cơ châu mang theo, lại là hoạt tử nhân thân thể, thánh nhân phía dưới tu sĩ nhìn không ra hắn, thánh nhân phía trên tu sĩ không tính được tới hắn, không nghĩ tới cái này Hiên Viên vọng khí thuật thế mà có thể nhìn ra vận thế của mình. Các ngươi Hiên Viên hoàng thất có thần thông như thế, chẳng phải là thiên hạ anh kiệt tận về ngươi có. Ngày khác Hiên Viên thành xưng bá nam cực tiên châu chỉ sợ cũng là ở trong tầm tay đi. Lương luôn có chút hoài nghi nói. Lương đạo hữu nói đùa. Môn thần thông này chỉ có Hiên Viên huyết mạch thành viên hoàng thất mới có thể tu luyện, mà lại cực cần thiên phú. Bây giờ Hiên Viên trong thành, ngoại trừ phụ hoàng bên ngoài, cũng chỉ có ta có thể tu luyện. Hiên Viên Lăng Vi nói đến đây, lại mỉm cười, nói tiếp: Hiên Viên vọng khí thuật mặc dù thần diệu, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một môn vọng khí chi thuật, cùng thế tục phàm nhân tầm long điểm huyệt, nhìn thấy chỉ là một loại khả năng. Tựa như thế tục vương triều, coi như ngươi điểm trúng long huyệt, cũng không có vĩnh hằng bất biến vương quyền. Hiên Viên vọng khí thuật mặc dù có thể nhìn thấy người khác nhất thời khí vận, nhưng nếu như thiên đạo phát sinh biến hóa, lại hoặc là có đại năng tu sĩ xuất thủ tính toán, trong nháy mắt liền có thể thay đổi vô số người khí vận. Đúng là như thế. Nghe Hiên Viên Lăng Vi khí vận mà nói, Lương Luân lập tức nhớ tới 50 năm trước Thương Nam Sơn luận đạo, lệnh Hồ Bách lấy thánh nhân chi vị, âm thầm hạ một bản lớn cờ, mà bản cờ này cũng không biết cải biến nhiều ít khí vận của người. Không nói những cái khác, chính là vô song được 9 đại phái, một cái bị diệt, mà khác 8 cái đều bị mình hút khí vận, bởi vậy diễn sinh ra thiên đạo biến hóa, lại không biết muốn có bao nhiêu người vận thế vì vậy mà cải biến. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, bọn hắn những tu sĩ này, tông môn khí vận cũng không có chân chính nắm giữ ở trong tay mình, theo thánh người tâm niệm vừa động, tùy thời đều có thể phát sinh cải biến. Mà thiên đạo vận hành phía dưới, chúng sinh đều tại quẳng xuống tiến lên, mênh mông không biết cuối cùng, chỉ có phá hết 3 thai cửu nạn, thành tựu thánh nhân chính quả, mới có tư cách làm kia chấp cờ người. Lương Luân tâm tư thông thấu, giờ phút này suy nghĩ minh bạch không ít, thế là hướng Hiên Viên Lăng Vi chắp tay thi lễ một cái nói, đa tạ điện hạ giải hoặc, Lương Mỗ được kích lợi không nhỏ. Hiên Viên Lăng Vi lại là khoát tay áo, có chút cười như không cười nói ra, hôm đó ta tại Túy Hương trong các nhìn thấy Lương đạo hữu một tia khí vận, bởi vì tò mò một mực ghi ở trong lòng. Ngươi mặc dù thuật dịch dung tam minh, nhưng vừa rồi sẽ rách ta cái này phủ công chúa hộ viện cấm chế lúc, bởi vì thi triển thần thông mà không có kịp thời ẩn tàng lại khí tức của mình, vừa lúc bị ta dùng Hiên Viên vọng khí thuật nhìn ra mánh khóe, từ đó xác định cái này chui vào trong phủ khách không mời mà đến, chính là ngày đó cùng ta kết minh Lương đạo hữu. Nếu không đối mặt nho thần tướng truy tra, ta như thế nào lại đưa ngươi ra sức bảo vệ xuống tới? Nguyên lai điện hạ vào lúc đó liền đã biết, người tới là ta. Lương luôn cười cười, lại có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, kia điện hạ lại là như thế nào xác định, cái này Lý Điểm nhỏ chính là từ ta giả trang đâu? Hiên Viên Lăng Vi nghe xong mỉm cười, mở miệng nói, phủ đệ của ta bên trong tổng cộng có 561 người, bao quát mỗi một người thủ vệ, mỗi một cái hạ nhân, ta đều nhớ tinh tường. Cái này Lý Điểm nhỏ bình thường luôn luôn vội vàng hấp tấp, nhưng lần này đối mặt nho thần tướng uy áp, thế mà từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi sắc mặt, nguyên nhân không cần nghĩ cũng biết, nhất định là có người âm thầm đánh cháo. Bội phục, bội phục. Lương luôn nghe đến đó, không khỏi khẽ thở dài, từ đáy lòng khen, điện hạ thật sự là tâm tư tỉ mỉ. Không nghĩ tới ta có thể giấu giếm được Lăng Chủ Tiêu, nhưng không giấu giếm được ngươi. Lương đạo hữu quá khen rồi. Hiên Viên Lăng Vi sóng mắt lưu chuyển, chợt mở miệng hỏi, Lương đạo hữu, đêm nay chuyện này có tính không ngươi nợ ta một món nợ ân tình? Không tệ, phải cảm tạ ngươi giúp ta ứng phó Lăng Chủ Tiêu, vì ta tỉnh không ít phiền phức. Lương Luân gật đầu nói, đã là như thế, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện, không biết Lương đạo hữu có chịu không? Nói nghe một chút. Lương Luân sắc mặt không thay đổi nói, ta nghĩ mời đạo hữu theo ta hướng Tích Vân Sơn một chuyến, giúp ta bắt giữ một đầu linh thú. Hiên Viên Lăng Vi thản nhiên nói. Bắt giữ linh thú? Lương Nôn hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, tại nguyên chỗ nghĩ nghĩ, mới vừa hỏi nói, điện hạ có Trịnh đạo hữu, áo tím đạo hữu cao thủ như vậy tương trợ, bắt chỉ là một đầu linh thú, chỉ sợ không cần Lương Mô đi. Cũng không phải, cũng không phải. Lần này mở miệng lại không phải Hiên Viên Lăng Vi, mà là sau lưng nàng Trịnh Công Bại. Chỉ gặp cái này quan văn ăn mặc lão giả lắc đầu nói, đầu này linh thú nhưng không phải bình thường, thực lực có thể so với Thông Huyền đỉnh phong, đến gần vô hạn tại hóa kiếp cảnh, mà lại tốc độ cực nhanh, cho dù là ba người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể bắt lấy nó. Lần này thật vất vả mới tìm được nó ẩn thân vị trí, nếu như không có bắt được con thú này, liền sẽ đánh cỏ động rắn, ngày sau rất khó lại tìm được tung tích của nó, cho nên chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Trịnh lão nói không sai, kỳ thật nói đến, Lương đạo hữu còn cùng việc này có chút nguồn gốc. Một bên Hiên Viên Lăng Vi bỗng nhiên cười nói, "Ồ, việc này sao giảng?" Lương Ngôn nghi ngờ nói, "Lương đạo hữu còn nhớ rõ Đàm Hữu Lực sao? Hắn là bộ hạ của ta, trước đó tiếp nhiệm vụ của ta, để hắn đi thập vạn đại sơn thu thập khói mê hoa vì chính là chế tác một loại hương liệu, tốt dẫn xuất đầu này linh thú, đáng tiếc tại thông qua sơn hải quan thời điểm bị phá quân thần tướng cho tịch thu." Thì ra là thế. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, thoáng ngâm nghĩ một hồi, lại mở miệng hỏi, "Lại không biết đầu này linh thú tên gọi là gì, có cái gì thần thông?" "Là La Sát Mang Nhu." Hiên Viên Lăng Vi hồi đáp, nghe đồn cái này Mang Nhu cái mũi cực kỳ linh mẫn, không chỉ có thể nghe được thiên tài địa bảo khí tức, còn đối tu sĩ khí tức 10 phần mẫn cảm, cho nên chúng ta lần này vây bắt nhân số tuyệt không thể nhiều, hơn nữa còn muốn mang theo đặc thù pháp bảo mới được. Về phần nó thần thông nha, Hiên Viên Lăng Vi suy nghĩ một chút nói, nghe nói cái này Mang Nhu trời sinh liền có thể điều khiển lôi điện, đối với thần lôi lực tương tác vượt xa cái khác linh thú, cho nên nó thần thông đoán chừng cũng là lấy lôi điện làm chủ. Chương 1168, truy tra chương 1168, truy tra lôi thuộc tính linh thú a. Lương Luân âm thầm ngâm nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu đáp, đêm nay việc này đích thật là ta thiếu một cái nhân tình, nhận mông điện hạ nhìn chúng, chuyện này ta rút. Tức. Hiên Viên Lăng Vi vỗ tay cười nói, Lương đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Vây bắt La Sát Mang Nhu đi đụng đến bọn ta đã tại bí mật chuẩn bị, một khi thời cơ chín muồi, liền sẽ phái người thông chi Lương đạo hữu, đến lúc đó còn xin giúp bọn ta một chút sức lực. Yên tâm đi, việc này Lương Mô đã đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ không béo nhờ nuốt lời. Lương Luân mỉm cười, hướng Hiên Viên Lăng Vi chắp tay nói, nếu như không có cái gì khác sự tình, Lương Mô liền tạm thời cáo từ trước. Đêm nay sự tình, còn xin điện hạ giữ bí mật cho ta, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Cái này hiển nhiên. Hiên Viên Lăng Vi nhẹ gật đầu, lại hướng bên cạnh gầy gò nam tử phân phó nói, kia Lăng Trùng Tiêu mặc dù nhưng đã rời đi Quảng Lăng thành, nhưng khó đảm bảo hắn không tại phụ cận lưu lại nhãn tuyến. Ngươi mang Lương đạo hữu từ hậu viện trong mật đạo ra ngoài, nhớ kỹ không nên để lại hạ dấu vết để lại. Rõ. Gầy gò nam tử lên tiếng, hướng Lương Luân ôm quyền, cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng cung điện bên ngoài đi đến. Lương Mỗ cáo tử. Lương Luân cười cười, quay người đi theo gầy gò nam tử sau lưng, ra cửa điện. Một lát sau liền biến mất tại trong màn đêm. Đợi đến hắn rời đi phủ công chúa về sau, trong tẩm cung mấy người mới lại mở miệng lần nữa. Trong đó áo tím vểnh lên miệng nhỏ, một mặt không cam lòng nói ra, người này cái gì tính xấu, rõ ràng là công chúa điện hạ cứu tính mạng của hắn, hắn không mang ơn coi như xong, liền liền xuất thủ giúp một chút đều muốn châm chức liên tục, có phải hay không quá mức không coi ai ra gì rồi. Ngồi trên giường Hiên Viên Lăng Vi nghe xong, lại là lắc đầu, cười nói, áo tím, ngươi không hiểu, có người có bản lĩnh cũng có ngạo khí, hắn có thể đáp ứng giúp chuyện này đã là cực kỳ khó khăn. Huống hồ hôm nay coi như không có chúng ta, hắn cũng chưa chắc sẽ chết tại Lăng Trùng Tiêu trong tay. Không có khả năng. Áo tím hét lớn, hắn mới bất quá là Thông Huyền trung kỳ mà thôi, mà Nho thần tướng đã vượt qua hóa kiếp cảnh một thai ba khó, song phương chênh lệch cảnh giới tựa như khác nhau một trời một vực, lại nhìn kia Lăng tướng quân khí thế hung hăng bộ dáng, hôm nay nếu như không có công chúa điện hạ, người này là không chết không thể. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, bọn hắn một đường tranh đấu mà đến, vì sao Lương luôn còn có thể sống sinh sinh đứng tại trước mặt chúng ta, trên thân ngay cả một điểm thương thế cũng không có chứ? Cái này, áo tím tựa hồ là bị đang hỏi, có chút không xác định nói ra. Có lẽ trước đó Nho thần tướng cũng không có sự xuất toàn lực, chỉ là ôm nhỏ bắt con chuột tâm thái, cố tình trêu đùa hắn đâu. Hiên Viên Lăng Vi lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ngươi thật không thể giải thích Lăng Trùng Tiêu người này, mặc dù mặt ngoài là cái người khiêm tốn, nhưng kỳ thật bụng dạ cực sâu, mà lại tâm ngoan thủ lạn, hắn chỗ thừa hành nguyên tắc chính là sư tử bổ thỏ cũng dùng toàn lực. Lương luôn có thể từ trong tay của hắn chạy trốn, tuyệt không phải là bởi vì vận khí hoặc là đối phương thủ hạ lưu tình. Kia điện hạ có ý tứ là? Một bên Trịnh Công Vại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt tinh quang lóe lên. Trịnh lão đoán không sai, chỉ sợ người này thực lực chân chính đã vượt xa Thông Huyền đỉnh phong, đủ để cùng hóa kiếp cảnh tu sĩ sánh vai. Hiên Viên Lăng Vi trầm giọng nói, làm sao có thể? Áo tím vẫn còn có chút không tin, ở bên kêu lên, hắn không ngớt người cảm ứng đều không có nắm giữ, làm sao có thể cùng hóa kiếp cảnh tu sĩ chống lại? Chớ nói chi là Nho thần tướng loại này đã vượt qua một hai ba khó khăn cao thủ. Thiên nhân cảm ứng đích thật là một đạo đường danh giới, ngàn vạn tu sĩ đều khó mà vượt qua, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người không được, có chút thần thông có lẽ liền có loại này nghịch thiên uy lực. Lần này là Trịnh Công Vại chậm rãi nói tới. Các ngươi có lẽ không biết. Hiên Viên Lăng Vi tiếp tục mở miệng nói, ta tại trạch viện bên ngoài bố trí trận pháp nhìn như đơn giản, nhưng bày trận sử dụng trận khí lại là năm đó phụ hoàng ban tặng. Hóa kiếp cảnh trở xuống tu sĩ, cho dù tu vi đã đạt tới Thông Huyền đỉnh phong, cũng không có cách nào có thể phá bỡ. Nhưng người này lại là cử trọng lực hình, tiện tay phá đi, như thế thực lực đã là kinh thế hai tụ. Nàng lời nói này nói xong, Chính Công Vải cùng áo tím đồng thời trầm mặc. Hồi lâu sau, mới nghe Trịnh lão thở dài nói, "Già, già rồi." "Ai, điện hạ mắt sáng như đuốc, lão hủ mặc cảm." Thanh Như điện hạ lời nói, người này hiện tại là Tiềm Long tại Uyên, ít ngày nữa bay lên, mà lấy hắn thực lực hôm nay, chúng ta cho dù không cách nào kết giao, cũng tuyệt đối không thể trở mặt. "Đúng là như thế." Hiên Viên Lăng Vi gật đầu cười nói, "Đây cũng là ta tại sao muốn tại Lăng Trùng Tiêu trước mặt lực bảo đảm hắn nguyên nhân, mà lại người này đối tại chúng ta bây giờ kế hoạch, vẫn là có tác dụng rất lớn." Điện hạ có ý tứ là, "Các ngươi đừng quên, bây giờ Nhị ca cầm giữ triều chính, 12 thần tướng bên trong có rất nhiều đều là đứng tại hắn bên kia, bây giờ nguyện ý cùng chúng ta tiếp xúc thần tướng chỉ có một vị, nhưng là cây to đón gió, chuyện lần này tuyệt không thể để hắn ra mặt." Hiên Viên Lăng Vi chậm rãi nói đến, so sánh dưới, lương ngôn tu vi của người này cao thâm, thực lực có thể so với thần tướng, mà lại cùng Hiên Viên Thành lại không có bất cứ quan hệ nào, từ hắn tới giúp chúng ta, sẽ không khiến cho người khác lòng nghi ngờ. "Không tệ." Chính Công Vải cùng Áo Tím đồng thời nhẹ gật đầu, nhất là Áo Tím, đối với lương ngôn đã không có vừa mới bắt đầu đục vào. "Tốt, chuyện hôm nay liền dừng ở đây. Các ngươi sau khi trở về, phải thêm gấp chuẩn bị La Sát Ma Ngưu sự tình, một khi thời cơ chín muồi, chúng ta liền có thể xuất phát." Hiên Viên Lăng Vi phất phất tay, trên mặt đã lộ ra một tia mệt mỏi. Chính Công Vải cùng Áo Tím thấy thế, riêng phần mình lĩnh mệnh, lùi ra ngoài ra tầm cung. Lại nói lương ngôn rời đi phủ công chúa, lại tùy tùng gầy gò nam tử tiến vào cung điện một đầu dưới mặt đất mật đạo. Trong mật đạo cơ quan trùng điệp, mà lại uy lực không nhỏ, may mà người kia cầm thông quan ấn phủ, một mực tại trước dẫn đường, mới không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào sự tình. Hai người tại trong mật đạo quanh đi quẩn lại thời gian nửa nén hương, mới từ thành nam một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong đi ra. "Đa tạ đạo hưu dẫn đường." Lương ngôn hướng kia gầy gò nam tử ôm quyền cười nói. "Lương đạo hưu không cần khách khí." Gầy gò nam tử đáp lễ lại, chậm rãi mở miệng nói, "Nói đến, ta còn muốn đa tạ ngươi mới là, nếu không phải Lương đạo hưu trượng nghĩa xuất thủ, Đàm hữu lực giá hỏa này đã chết tại thập vạn đại sơn bên trong." "Đàm hữu lực?" Lương ngôn hơi sững sờ, nghi ngờ nói, "Các hạ là?" "Tại hạ Đàm hữu lễ, Đàm hữu lực là ca ca của ta." Gầy gò nam tử ha ha cười nói, "Nguyên lai các ngươi là huynh đệ." Lương ngôn trên dưới đánh giá người này một chút, chỉ cảm thấy có chút quái dị, hai người mặc dù là huynh đệ, nhưng tu vi nhưng khác biệt nhiều như vậy, ca ca nhìn qua giống cái công tử trẻ tuổi, đệ đệ cũng đã già đến tóc trắng xóa. Đàm hữu lễ tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, lúc này có chút lắc đầu bất đắc dĩ nói, "Đàm hữu lực mặc dù bây giờ tu vi không bằng ta, nhưng một ngày vi huynh, trung thân vi huynh, với ta mà nói, hắn chính là thân nhất tồn tại. Lương đạo hữu đã cứu ta ca tính mệnh, cũng chẳng khác nào là cứu được tính mạng của ta, tương lai vô luận có dặn dò gì, chỉ cần không gây họa tới điện hạ, ta đều sẽ hết sức đi làm." "Nói quá lời, thiện tay mà thôi mà thôi." Lương luôn khoát tay áo, cười nói, "Hôm nay liền cáo từ trước, chúng ta sau này còn gặp lại." "Sau này còn gặp lại." Hai người đều không muốn ở cái địa phương này nói nhiều luận, đơn giản cáo từ nhất thanh, liền riêng phần mình ra hẻm, hướng phương hướng khác nhau đi. Lương luôn cũng không có đi địa phương khác đi dạo, dùng thiên cơ châu che đậy khí tức, đổi về diện mạo như trước, liền trở về nghe hương thương hội trong phòng khách. Hắn tại trên giường của mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nỗi lòng nhưng thủy chung không thể bình tĩnh trở lại. Chuyến này ngầm thị chuyến đi, không nghĩ tới sẽ dính dấp ra nhiều chuyện như vậy, để hắn cảm thấy có chút không hiểu quỷ dị. Ban đầu ở trong tối thành thị gặp phải cái kia tự xưng vương mập mạp tu sĩ, trong tay hắn đến tuột cùng có hay không sơn hà thanh khí, vì sao muốn sưu tập đám người linh lực. Còn có trong đạo quan lưng còn nam tử, mùi lưng láo giả, hai người này đến tuột cùng là lai lịch gì, vì sao mình Hắc Liên kiếm hội đối người kia có cảm ứng. Mấy người này điểm đáng ngờ trung điệp, nhìn qua đều có mục đích của mình, nhất là lưng còn nam tử cùng mùi lưng láo giả, hai người này cũng tại điều tra sơn hà thanh khí, đồng thời lại tựa hồ đang tránh né người nào. Lương ngôn nghĩ một lát, chỉ cảm thấy những vấn đề này nhất thời bán hội là không cách nào đạt được giải đáp, bất quá cũng may cuối cùng từ Lăng Trùng Tiêu miệng bên trong biết được, sơn hà thánh khí manh mối vô cùng có khả năng liền giấu ở Cựu Cung Thương Hội trong. Cựu Cung Thương Hội. Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, trong trí nhớ cái này thương hội là một con ngựa ô, bên trong trưởng lão tùy tung đều thập phần thần bí, bình thường cực ít bên ngoài lộ diện, liền ngay cả nghe hương thương có thể như vậy đồng hành, đối với bọn hắn hiểu rõ không sâu. Thôi được, xem ra chỉ có ta tự mình đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem cái này Cựu Cung Thương Hội đến tột cùng có thần bí gì. Lương Ngôn tại nghe hương thương hội trong ngồi xuống tu dưỡng hai ngày, ngày thứ ba sáng sớm, hắn liền đứng dậy đẩy cửa phòng ra, đi ra phía ngoài. Không nghĩ tới Lý Hy Nhiên sớm liền nhận được tin tức, lúc này vừa vặn chạy đến, hắn vẫn chưa ra khỏi biệt tử, đã nhìn thấy chính mình cái này đồ đệ chạy vào. "Sư tôn, Ngầm thị chi hành có thu hoạch sao?" Lý Hy Nhiên cùng hắn trên danh nghĩa là sư đồ, thực tế lại là bằng hữu, lẫn nhau ở giữa cũng không có gì cấp bậc lễ nghĩa, vừa thấy mặt liền mở miệng hỏi. Ngược lại là có chút thu hoạch. Lương Ngôn cũng không có ý định giấu giếm nàng, truyền âm nói, "Ta thứ muốn tìm, rất có thể ngay tại Cựu Cung thương hội." Cựu Cung thương hội. Lý Hy Nhiên nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cái này thương hội thập phần thần bí, nghe nói bọn hắn đã từng đi qua Phong Đô thành, cũng không biết là thật là giả. Người xác định vật kia ngay tại Cựu Cung thương hội trong? Không xác định. Lương Luân đầu tiên là lắc đầu, lập tức vừa cười nói, bất quá chỉ cần có 1% khả năng, ta đều muốn đi thử một lần mới được, dù sao kiếm của ta tu con đường bây giờ đã đến bình cảnh, nếu như Quảng Lăng trong thành thật có sơn hà thánh khí, vậy ta là nhất định phải được. Lý Hy Nhiên nghe xong cũng nở nụ cười, mở miệng nói, tốt à, cái kia sư tôn lần này đi Cựu Cung thương hội là dự định đến Minh vẫn là đến Ngầm? Tiên lễ hậu binh đi. Lương Luân suy nghĩ một chút nói, trước lấy thương hội danh nghĩa đến nhà bái phỏng, nhìn có thể hay không từ trong miệng của bọn hắn moi ra nói đến, hoặc là nhìn xem có không có manh mối gì. Nếu như thực sự tìm không đến bất luận cái gì manh mối, vậy liền lại âm thầm chui vào nhìn xem. Nếu nói như vậy, cái kia sư tôn lần này nhưng liền cần ta. Lý Hy Nhiên nghe xong đội và nói, người đối thương hội bên trong rất nhiều chuyện đều chưa quen thuộc, lần này lấy thương hội danh nghĩa tiến đến bái phỏng, mang ta lên không dễ dàng xảy ra sự cố.
Cũng tốt. Lương Nôn nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, đưa tay vô bên hông một bỏ, đem Lật Tiểu Tùng tung ra ngoài. Bây giờ Lật Tiểu Tùng không cách nào biến thành nhân hình, bởi vì không ngừng thôn vệ hỏa diễm nguyên nhân, lục thân mập một vòng, da lông bên trên có kim sắc đường vân, hai mắt cũng cùng trước kia rất khác nhau. Lý Hy Nhiên lần đầu tiên đều không nhận ra nàng đến, thẳng đến Lật Tiểu Tùng mở miệng kêu nàng Nhất Thanh, cái này mới phản ứng được. Ngươi là Tiểu Tùng? Thanh âm bên trong mang theo kinh hỉ. Là ta nha. Lật Tiểu Tùng vỗ vỗ bộ ngực của mình, có chút đắc ý kêu lên, Hy Nhiên tỷ tỷ, thế nào? Cảnh giới của ta không thấp a. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng ngưng kết kim đan. Lý Hy Nhiên cười đem Lật Tiểu Tùng ôm vào trong lòng, sửa sang trên người nàng lông tóc, có chút kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi làm sao thành hiện tại bộ dáng này, vì cái gì không biến về thân người?
Cái này, Lật Tiểu Tùng có chút xấu hổ, nhưng đối mặt Lý Hy Nhiên đặt câu hỏi, cũng chỉ có thể chi tiết đáp, thân thể của ta giống như xảy ra chút vấn đề, từ khi ngưng kết kim đan về sau, liền không cách nào biến thành hình người. Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì, nhưng chờ sau này cảnh giới cao, tự nhiên là có biện pháp biến trở về đi a. Nghe nói Lật Tiểu Tùng không cách nào biến trở về thân người, Lý Hy Nhiên đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, đồng thời lại cảm thấy có chút đau lòng, thuận thuận nàng phía sau lưng lông tóc, đem cái này Ly Miêu mò được hai mắt nhắm lại, nhìn qua mười phần hưởng thụ. Quý Hằng những ngày này còn tốt chứ? Lương Ngôn chợt mở miệng hỏi. Nàng những ngày này đều tại thương hội bên trong tu luyện, tiến bộ rất nhanh, cũng không có gây chuyện khắp nơi. Lý Hy Nhiên hồi đáp.
Ừm.
Lương Ngôn nhẹ gật đầu, hướng trong ngực nàng Ly Miêu phân phó nói, "Tiểu Tùng, ngươi lưu lại giúp ta nhìn Quý Hằng, không thể để cho nàng ra ngoài, cũng đừng khiến người khác tiếp cận nàng." Ta liền biết, đem ta kêu đi ra chuẩn là loại chuyện nhảm chán này. Lật Tiểu Tùng tại Lý Hy Nhiên trong ngực ngáp một cái, tiếp lấy hai chân đạp một cái, nhảy lên tường viện, lại đem mình lớn vây đôi một cái, du du nhiên địa hướng Quý Hằng nơi ở đi. Quý Hằng hiện tại là Lương Nôn một lá bài tẩy, có lẽ tương lai có thể dùng tới đối phó Tôn Bất Nhị, mà lại bất luận mình có thể hay không dùng đến, cũng không thể để nàng bị Tôn Bất Nhị chụp tới. Đã Lý Hy Nhiên muốn cùng mình đi cựu cung thương hội, vậy liền đem Lật Tiểu Tùng lưu lại nhìn xem Quý Hằng, dạng này hắn mới có thể yên tâm một điểm. Thu xếp tốt hết thảy về sau, Lương Nôn liền cùng Lý Hy Nhiên cùng nhau rời đi nghe Hương Thương Hội. Quảng Lăng trong thành có một tòa chiếm diện tích không nhỏ, nhưng lại tương đối an tĩnh phủ đệ. Phủ thượng thủ vệ sông nghiêm, nhưng lại cực ít có người ra ngoài, thậm chí trung quanh tu sĩ cũng không biết tòa phủ đệ này bên trong đến tuột cùng ở người nào. Chỉ có một số nhỏ thương hội bên trong tu sĩ, hoặc là Quảng Lăng thành thủ vệ mới biết được, nơi này chính là Cựu Cung Thương Hội chỗ. Một ngày này buổi sáng, trạch viện bên ngoài tới hai người, theo thứ tự là một nam một nữ. Trong đó nam người mặc một bộ kim biên biên ngoại bào, hình thể hơi có chút cồng kềnh, nữ thì là nát hoa bách hợp váy, làm nha hoàn cách tân mặc, nhìn qua là chủ tớ hai người. Chương 1169, Cựu Cung Thương Hội chương 1169, Cựu Cung Thương Hội hai người đến cổng, kia tỷ nữ liền chủ động tiến lên, cho cổng thủ vệ đưa lên bài thiếp, trong miệng cười nói, lao ra nhà ta là từ hàng thương hội hội trưởng, nghe qua Cựu Cung Thương Hội đại danh, lần này cố ý đến đây bái phỏng. Cổng có 8 cái thủ vệ, trong đó một người mặc bạch bảo tu sĩ tiến lên tiếp nhận bài thiếp, ánh mắt nghi ngờ nói, từ hàng thương hội, chưa nghe nói qua, các ngươi biết không? Phía sau hắn mấy người nghĩ một lát, có một người mở miệng đáp, trước đó nghe nói qua cái tên này tựa như là hiên biên bực bản thổ một cái cỡ nhỏ thương hội, cũng không có tham gia lần này văn đài đấu bảo đại hội.
Ừm.
Dẫn đầu bạch bào tu sĩ nghe, khẽ gật đầu, hỏi tiếp, các ngươi đến Cựu Cung Thương Hội cần làm chuyện gì? Nghe nói Cựu Cung Thương Hội trong tay có không ít hiếm thấy chất bảo, vị nhân ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn thích thu thập một chút hiếm thấy pháp bảo, lần này đến đây chính là nghị thoáng khai nhang giới, nếu có chớp mắt, liền định cùng quý thương hội làm giao dịch. Dáng người cồng kềnh kim bảo viên ngoại ở phía sau mở miệng cười nói, làm giao dịch. Bạch bào tu sĩ trên dưới dò xét hắn một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, các hạ muốn mua cái gì bảo vật, trực tiếp đi chúng ta thương hội liền tốt, nơi này là thương hội tu sĩ chỗ cư trú, bình thường cũng không tiếp kiến ngoại nhân. Kia không giống, ta đối quý thương hội hội trưởng ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay tới đây không chỉ có là vì giao dịch mua bán, đồng thời cũng là vì chấm dứt ngày lạnh nhất cung thương sẽ tu sĩ, còn xin các hạ có thể dàn xếp thì cái. Kim bảo viên ngoại cười ha ha một tiếng, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một cái túi tiền, vụ trộm nhét vào bạch bào tu sĩ trong tay. Tại hạ chuẩn bị không ít lễ gặp mặt, mời các hạ giúp ta thông truyền Nhất Thanh, liền nói viên mộ thành tâm bài trang, mang theo linh lung thủy tính trời chúc hồi khí đan tử sa tinh các loại bảo vật đến đây, chỉ hy vọng cùng các vị đạo hữu kết bạn một phen. Viên Bách Thắng đúng không? Bạch bào tu sĩ ước lượng trong tay túi tiền, đem thần thức đi đến quét qua, liền là mặt mày hớn hở nói, các hạ chuẩn bị đến ngược lại là rất đầy đủ, đi, ta liền thay ngươi vào bên trong thông truyền Nhất Thanh, về phần mấy vị thương hội trưởng lão có nguyện ý hay không gặp ngươi, coi như không phải ta quyết định. Cái này hiển nhiên biết, làm phiền. Kim bảo tu sĩ cười ha ha, liền dẫn mình tỷ nữ lui đến một bên, ở ngoài cửa lặng lặng chờ. Nhắc tới thân phận của hai người, tự nhiên chính là Dịch Dung mà đến Lương Nôn cùng Lý Hy Nhiên. Từ hàng thương hội vốn chính là nghe Hương Thương Hội thiết lập tại Hiên Biên vực một cái chi nhánh, Lý Hy Nhiên vận dụng một chút quan hệ, rất nhanh liền giúp Lương Nôn làm một cái từ hàng thương hội hội trưởng danh hiệu. Bây giờ Lương Nôn dùng tên giả Viên Bách Thắng, hiện lộ ra tu vi là Kim Đan sơ kỳ, mà Lý Hy Nhiên thì dùng tên giả Linh Nhi hiện lộ ra tu vi là Tụ Nguyên cảnh trung kỳ. Hai người ở ngoài cửa đợi không bao lâu, chỉ thấy kia bạch bảo tu sĩ đi mà quay lại, hướng bọn hắn chắp tay cười nói, chúc mừng hai vị, chúng ta thương hội bắt trưởng lão nguyện ý cùng các ngươi gặp nhau, mời theo ta đến họp phòng khách chờ đợi.
Tốt.
Vậy làm phiền dẫn đường. Lương Ngôn cười ha ha. Mời. Bạch bào tu sĩ khách sáo một câu, quay người phía trước dẫn đường. Hai người theo hắn đi vào Cựu Cung Thương Hội phủ đệ, xuyên qua bên trong rừng trúc đình viện, rất nhanh liền tới đến một tòa tráng lệ đại điện bên ngoài. Cung điện này toàn thân thuần kim, bảo quang rạng rỡ, liền ngay cả đắp lên tường gạch đều là dùng cực kỳ hiếm thấy luyện bảo vật liệu đúc thành. Lương Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đầu cửa còn mang theo một khối bảng hiệu, trên viết Cựu Môn Tiến Bảo, bốn chữ lớn, chính là chỗ này. Bạch bào tu sĩ mang theo hai người tới đại điện bên ngoài, khẽ không người, làm một cái mời tư thế. Tốt. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, nhưng trong mắt lại hiện lên một đạo tinh quang. Hắn tám bộ diễn nguyên không cần phát động thần thức, liền có thể cảm giác được chung quanh dị thường, mặc dù chỉ là một môn chi cách, nhưng hắn lại sớm đã phát hiện, bên trong tòa đại điện này khí tức không chỉ một cái. Xem ra sự tình không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Lương Ngôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, mặt ngoài nhưng không có bất kỳ khác thường gì. Thực lực của hắn bây giờ xưa đâu bằng nay, không chỉ có được phụ du kiếm hoàn, kiếm anh hình thức ban đầu, thiên tượng thần mục cũng không hướng chờ cường đại át chủ bài, thể nội còn có hôn nguyên cửu chuyển kim đan tương trợ, những này chung vào một chỗ, đã đủ để cho hắn cùng hóa kiếp cảnh lao tổ khiếu bản. Lui một bước tới nói, nếu như nơi này thật sự có âm mưu quỷ cái gì, coi như hắn đánh không lại, cũng có nắm chắc mang Lý Hy Nhiên chạy ra tòa này trạch viện, chỉ cần ra đến bên ngoài, đám người này cũng không dám tại Quảng Lăng trong thành bên đường hành hung. Cho nên cho dù đã nhận ra trong đại điện dị thường, Lương Luân cũng không có chút nào lùi bước, vẫn như cũng là cười tủm tỉm bộ dáng, đưa tay đẩy ra đại điện cửa điện. Kẹt. Theo một tiếng vang nhỏ, đại môn bị chậm rãi đẩy ra, đại điện bên trong, nháy mắt liền có mười mấy đạo ánh mắt đồng loạt quét tới, tất cả đều rơi vào Lương Luân trên thân. A. Lương Luân hai mắt nhắm lại, giả trang ra một bộ giật mình bộ dáng, mở miệng hỏi, làm sao có nhiều người như vậy? Bọn hắn đều là Cựu Cung Thương Hội tu sĩ sao? Không phải, bọn hắn giống như ngươi, cũng là đi cầu gặp thương hội trưởng già. Bạch bào tu sĩ ở bên nhẹ giọng cười nói, bát trưởng lão có chuyện quan trọng mang theo, còn phải đợi một hồi mới có thể đuổi tới, mời viên hội trưởng trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, sau đó tự sẽ cùng mọi người gặp nhau. Thì ra là thế. Lương Luân khẽ gật đầu, cũng không chậm trễ, mang theo Lý Hy Nhiên cất bước đi vào đại điện bên trong. Chỉ gặp trong điện chỗ ngồi chia hai hàng, tả hữu các ngồi 7, 8 người, đại bộ phận đều là kim đan trung kỳ cùng kim đan hậu kỳ tu vi, trong đó còn có hai cái thông huyền cảnh tu sĩ, phân biệt ngồi tại trái phải hai bên thủ vị. Lương Luân lúc này là một cái vóc người cồng kềnh bên ngoài, hắn cười rạng rỡ, hòa hợp êm thấm, mới vừa vào cửa hướng về phía hai bên tu sĩ chắp tay hành lễ. Tại hạ từ hàng thương hội hội trưởng Viên Bách Thắng, không biết các vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Nguyên lai là viên hội trưởng, thất kính, tại hạ. Hai bên đang ngồi tu sĩ, có chút tính cách tốt trung đụng, lúc này đều đứng lên hướng hắn hoàn lễ, đồng thời tự báo ra môn. Nhưng còn có chút tính cách quái gở, một mực mặt lạnh lấy ngồi tại vị trí trước, đối với Lương Nôn ân cần thăm hỏi mắt biết ai ngờ, liền tựa như không thấy được hắn người này. Lương Nôn cũng không tức giận, hắn biết người tu chân đều có các tính tình, mình bây giờ vai trò là một cái hòa hòa khí khí thương nhân, đương nhiên sẽ không đi so đo những thứ này. Hắn chọn lấy một cái không vị, tại tay trái bên cạnh cuối cùng nhất chỗ ngồi xuống, mà Lý Hy Nhiên thì khéo léo đứng ở sau lưng hắn. Thông qua vừa rồi cùng những người kia ngắn ngủi giao lưu, Lương Luân biết nơi này tu sĩ đến từ bốn phương tám hướng, có chút cũng giống như mình là thương hội tu sĩ, nhưng cũng có chút là tông môn đệ tử, gia tộc chuyên nhân, tóm lại lai lịch không hề giống nhau, nhưng tới đây mục đích đều là kết giao Cựu Cung Thương Hội. Lương Luân hơi suy nghĩ, lại đem ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp ngồi tại tay trái thủ vị tu sĩ là một người mặc áo gai, râu ria hoa dâm láo giả, phía sau hắn có một cái giỏ trúc, bên trong có thật nhiều cỏ cây dược liệu, nhìn qua không giống người tu chân, giống như là cái thế tục hái thuốc ông. Về phần ngồi bên phải tay thủ vị tu sĩ là một vị nam tử áo vàng, dáng người gầy gò, xương gò má đột xuất, trên cổ tay phải mang theo một cái thổ hoàng sắc vòng ngọc, ẩn ẩn có hào quang lưu chuyển. Hai người này tu vi cảnh giới đều là thông huyền hậu kỳ, cho nên đối với Lương Nôn dạng này kim đan sơ kỳ tu sĩ căn bản không có mảy may hứng thú, từ hắn vào cửa đến nay liền không có cầm con mắt nhìn qua, riêng phần mình tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt dưỡng thần, nhìn qua bình chân như bạn. Lương Nôn tự nhiên cũng vui vẻ đến như thế, hắn tại tầm thường nhất nơi hẻo lánh ngồi xuống, lại dùng ánh mắt âm thầm dò xét đám người. Chuyện này tựa hồ có chút cổ quái, tại sao lại có nhiều người như vậy đồng thời tới bái phòng Cựu Cung Thương Hội, những người này tới mục đích lại là cái gì? Lương Ngôn ngẫm nghĩ một hồi, yên lặng vận chuyển lên bồ đề gương sáng tường đến, sau một lát, lông mày chợt hơi nhíu lên. Hắn bây giờ đánh vỡ cửa trước, thành tựu thông huyền, bồ đề gương sáng tướng uy lực càng hơn lúc trước, đừng nói là kim đan cảnh tiểu bối, coi như cùng là thông huyền cảnh, cũng rất khó giấu giếm được hai mắt của hắn. Lúc này chỉ là tâm niệm vừa động, công pháp vận chuyển, liền phát hiện những người này trên thân, thế mà đều lưu chuyển lên một cỗ thuộc tính tương tự linh lực. Kỳ quái. Lương Luân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thầm nghĩ, những tu sĩ này tựa hồ có một cái điểm giống nhau bọn hắn tu luyện, rõ ràng đều là thổ hệ công pháp. Phát hiện này để hắn hơi kinh ngạc, phải biết trong đại điện này tu sĩ đến từ bốn phương tám hướng, từng cái môn phái, gia tộc, thương hội tu sĩ đều có, làm sao lại trùng hợp như vậy, tu luyện đều là cùng một loại thuộc tính công pháp. Giờ này khắc này, mình ngược lại trở thành bên trong đại điện này đặc thú nhất người. Sư tôn, những người này. Lý Hy Nhiên bỗng nhiên ở sau lưng truyền âm nói, không cần nhiều lời, chúng ta án binh bất động, lại xem bọn hắn có mục đích gì. Lương Luân truyền âm phân phó nhất thành. Sắc mặt bình tĩnh, tại chỗ ngồi của mình ngồi ngay ngắn bất động, lại đem ánh mắt nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Vừa rồi sau khi vào cửa, hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở trong đại điện tu sĩ trên thân, thẳng đến lúc này mới chú ý tới, đại điện tối hậu phương trên vách tường thế mà còn mang theo một bức tranh họa. Kia vẽ lên có 9 tòa sân phòng, mỗi một tòa đều là bao la hùng vĩ, lẫn nhau ở giữa còn có khí cơ hô ứng, nhìn qua không bàn mà hợp một loại nào đó đạo vận. Bức họa này đường hoàng treo ở đại điện bên trong, cùng chung quanh bài trí không hợp nhau, nhưng bởi vì phía trên không có chút nào linh khí lưu chuyển, cho nên giữa sân không có một cái nào tu sĩ con mắt nhìn. Dù sao bức họa cho dù tốt, cũng chỉ là phàm trần tục vật, người tu chân cũng không nhìn ở trong mắt. Chỉ có Lương Nôn ánh mắt đang vẽ bên trên dừng lại một lát, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc trong đại điện tu sĩ tuy nhiều, nhưng lẫn nhau ở giữa đều chưa quen thuộc, lẫn nhau cũng không trò chuyện, an tĩnh như vậy bầu không khí kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian, thẳng đến một cái cởi mở thanh âm nam tử đánh vỡ trầm mặc. Ha ha ha, chư vị đường xa mà đến, ta Cựu Cung Thương Hội đồng tất sinh huy. Phong Mô không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Vừa dứt lời, liền có một người mặc áo xanh cao lớn tu sĩ đi đến. Người này mày trắng đỏ mắt, hai tay kỳ dài, mặc dù nhìn qua có chút cổ quái, nhưng một thân tu vi lại là hàng thật giá thật thông huyền sơ kỳ. Ngươi chính là Cựu Cung Thương Hội Phong Trường Thanh, Phong trưởng lão. Đại điện bên trong, người đeo giỏ trúc lão giả hí mắt, mở miệng hỏi. Chính là tại hạ. Phong Trường Thanh hướng người này ôm quyền, cười nói, nguyên lai là Bích Mộc Cư chủ nhân, Ấm Bích Vân, kính đã lâu kính đã lâu. Không biết Ấm chân quân này đến tột cùng có gì muốn làm. Hắc hắc, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta tin tưởng ở đây chư vị, bao quát vạn bảo thương hội La Hạo Thiên La hội trưởng ở bên trong, cũng là vì Sơn Hà Thánh khí mà đến a. Ấm Bích Vân cười hắc hắc, nói đến La Hạo Thiên ba chữ thời điểm, ánh mắt nhìn về phía trong sân một cái khác thông huyền chân quân, cũng chính là tay phải vị thứ nhất nam tử áo vàng. Không tệ. La Hạo Thiên gật đầu nói, chúng ta sở dĩ sẽ đến nơi này, còn không phải kia Vương Mập Mạp chỉ thị, hắn nói muốn Sơn Hà Thánh khí, nhất định phải tự mình đến Cựu Cung Thương hội tới. Hắn lời vừa nói ra, ở đây lập tức liền có không ít người lên tiếng phụ họa, đám người ngươi một lời ta một câu, Lương Ngôn nghe một lúc sau, xem như triệt để hiểu rõ ra. Nguyên lai những này đi vào Cựu Cung Thương hội tu sĩ, đều đã từng đem linh lực của mình rót vào Vương Mập Mạp hòn đá bên trong, mặc dù kia thạch nhanh cuối cùng không có phát sáng, nhưng Vương Mập Mạp vẫn là chỉ một con đường sáng, đó chính là Cựu Cung Thương hội. Ta nói tại sao có thể có nhiều người như vậy đồng thời tới bái phỏng, nguyên lai những người này cũng đều là vì Sơn Hà Thánh khí mà đến, lần này thế nhưng là đúng dịp. Lương Ngôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, lại đem ánh mắt nhìn về phía đại điện cửa vào Phong Trường Thanh, muốn nhìn người này đáp lại như thế nào. Ha ha, chư vị an tâm chớ đội. Phong Trường Thanh lắc đầu, mở miệng cười nói, các ngươi nói Sơn Hà này thánh khí tại Cựu Cung Thương hội trong, việc này đơn thuần giả dối không có thật, tin đồn. Phải biết Sơn Hà thánh khí chính là bảy đại tiên tiên tạo hóa chi khí một loại, coi như nồng độ không cao, cũng không phải bình thường như vậy, nếu như chúng ta Cựu Cung Thương hội có loại này dị bảo, liền tuyệt sẽ không tiết lộ phong thanh, chỉ chờ Hiên Biên Đấu Bảo đại hội mở ra thời điểm lấy thêm ra đến, một tiếng hốt lên làm kinh người. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có một thanh âm lạnh lùng nói, "Thử." Nói không chừng chính là các ngươi Cựu Cung Thương hội bên trong có người ăn cây táo rào cây sùng, đem cái này tin tức tiết lộ ra ngoài đâu. Người nói chuyện chính là Vạn Bảo Thương hội hội trưởng La Hạo Thiên. Cùng lúc đó, Ấm Bích Vân cũng là mở miệng phụ họa nói, "Không tệ, kia Vương Mập Mạp không giống như là ăn nói lung tung người. Quý Thương hội nếu quả như thật có Sơn Hà thánh khí, cũng không cần che giấu, ôn mỗi chỉ cần một sợi là được, thù lao tuyệt đối để các ngươi hài lòng." Phong trưởng lão, ta tu luyện Ngự Thần Hậu Thổ Quyết cũng chỉ chênh lệch một sợi Sơn Hà thánh khí liền có thể công hành viên mãn, nếu như Quý Thương hội có thể thành toàn tại hạ, kia Vương Mỗ liền xem như táng ra bại sản cũng ở đây không tiếc. Không tệ, ta cũng giống vậy. Trong đại điện tu sĩ ngươi một lời ta một câu, trên mặt đều lộ ra vội vàng khát vọng biểu lộ. Lương Luân một mực tại đằng sau thờ ơ lạnh nhạt, lúc này có chút tỉnh ngộ lại, chắc không được trong đại điện này tu sĩ, tất cả đều tu luyện thổ thuộc tính công pháp, chỉ sợ đều là Vương Mập Mạp dùng tảng đá kia chọn lựa ra kết quả. Cả tòa đại điện bên trong, chỉ có mình là một cái duy nhất ngoại lệ. Bởi vì hắn căn bản không có thông qua Vương Mập Mạp khảo hạch, thuộc về không mời mà tới, chỉ bất quá nơi này thủ vệ vào trước là chủ, coi hắn là làm cùng Ấm Mịch Vân, La Hạo Thiên một loại người, cho nên mới dẫn tới bên trong cung điện này tới. Xem ra chư vị đều đã nhận định, Sơn Hà này thánh khí ngay tại chúng ta Cựu Cung Thương hội. Phong Trường Thanh híp mắt, biểu lộ đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Chương 1170, vào trận đồ chương 1170, vào trận đồ Lương Luân mặc dù ngồi tại nhất nơi hẻo lánh vị trí, nhưng hắn cũng không có vội vã tiến lên yêu cầu Sơn Hà thánh khí, mà là một mực thờ ơ lạnh nhạt, cho nên đem toàn bộ trong đại điện tình huống đều nhìn thấy rõ ràng. Ngay tại Phong Trường Thanh vừa dứt lời, thần sắc trên mặt biến hóa một mấy mắt, hắn liền lập tức phản ứng lại. Không được. Lương Luân trong lòng giật mình, đưa tay bấm một cái pháp quyết, bắt lấy Lý Hy Nhiên một cái cánh tay, liền hóa thành độn quang hướng ngoài điện phóng đi. Trong đại điện còn lại tu sĩ đều là hơi sửng sợ, rất nhiều người dùng hầu nghi ánh mắt nhìn về phía Lương Luân, hiển nhiên còn chưa hiểu hắn vì sao lại như vậy vội vã lao ra. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp công phu, bọn hắn liền đều biết. Chỉ gặp ở vào cửa đại điện Phong Trường Thanh bỗng nhiên lui về sau một bước, ngay sau đó vung tay lên, tất cả cửa điện đồng thời hướng vào phía trong quan bế, mà chính hắn thì lưu tại đại điện bên ngoài. Ầm. Lương Luân biến thành màu xám độn quang, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn không thể nào đuổi tại cửa điện quan bế trước một khắc xông ra đại điện, mà là đâm vào đại môn màu đỏ loét bên trên, bị hướng về sau gãy trở về. Màu xám độn quang tán đi, lộ ra thân ảnh của hai người, Lương Luân sắc mặt tâm trầm, đem Lý Hy Nhiên hộ tại sau lưng, lại lần nữa về tới trong đám người. Chuyện gì xảy ra? Cựu Cung Thương hội vì gì vô lễ như thế? Chúng tu sĩ bên trong, một cái đeo vàng đeo bạc, làm phú gia công tử ăn mặc tu sĩ mở miệng kêu lên. Người này tên là Mang Ngày Tết Ông Táo, chính là Quảng Lăng thành phụ cận, Tinh Nguyên Tông tông chủ chi tử, mặc dù tu đạo thời gian không dài, lại bởi vì có phụ thân hắn toàn lực bồi dưỡng, cảnh giới một đường tiêu thăng đến Kim Đan sơ kỳ. Chỉ bất quá hắn cảnh giới tuy cao, căn cơ lại chưa vững chắc, thực lực so năm đó Thiên Hà Thành Tô gia Tô Nghiên còn muốn không bằng. Hắn tại trong mọi người thực lực thấp nhất, kiến thức cũng là kém cỏi nhất, mắt thấy đại điện bên trong dị biến nảy sinh, còn không biết đã đại họa lâm đầu, tại kia phát khởi công tử tính tình. Ở đây tu sĩ khác lại là đồng thời đổi sắc mặt. Trong đó một tên độc nhãn lão giả tính cách nhất gấp, lúc này cũng không nhiều lời, đưa tay pháp quyết vừa bấm, trong nháy mắt liền có một con dữ tợn quỷ đầu từ hắn sau đầu bay ra, hướng cung điện đại môn phóng đi. Cái này quỷ đầu mặt xanh lên vàng, quỷ khí âm trầm, đi vào trước cổng chính liền há miệng phun một cái, đem một cỗ màu xám trắng xương lạnh chi khí phun tại trên cửa chính. Người xuất thủ chính là U Tuyền Tông tông chủ, là Văn Thành. Trong cơ thể của hắn khóa một con huyền minh xương quỷ là một loại cực kỳ âm độc quỷ vật, chỗ phun ra xương lạnh chi khí có thể ăn mòn pháp bảo thần bình, cho dù là kim đan kỳ thể tu cũng khó có thể thẳng anh kỳ phong. Vậy mà lúc này giờ phút này, những này xương lạnh chi khí lại tựa hồ như không hề có tác dụng. Kia màu đỏ thắm cửa điện tại huyền minh xương quỷ công kích đến, không những không hề động một chút nào, ngược lại sáng lên ba đạo hồng mang, còn như là cỗ sao trổi kích bắn ra, trong nháy mắt liền đánh xuyên qua cái này giữ tận quỷ đầu. Phúc. La Vạn Thành thổ huyết đấu thăng, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, mình bản mệnh ác quỷ vừa mới phóng xuất, thế mà ngay cả một cái hô hấp công phu đều không có chịu đựng, liền không giải thích được bị giết. Ở đây còn lại tu sĩ thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết La Vạn Thành cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, lấy tán tu chi thân tu luyện đến kim đan hậu kỳ, lại tại Hiên Viên Bực Khai Tông lập phái, như đem thực lực của hắn cùng mang ngày Tết ông táo chi lưu so sánh, kia thật có thể nói là cách biệt một trời. Nhưng mặc dù là như thế nhân vật, cũng không phá nổi trước mắt trong đại điện cấm chế, ngược lại bị trên cửa kia thần thông phản giết mình bản mệnh ác quỷ, bởi vậy có thể thấy được tình cảnh trước mắt đến cỡ nào không ổn. Giờ này khắc này, liền ngay cả mang ngày Tết ông táo đều phát giác không thích hợp, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chư vị, xem ra chúng ta là bị Cửu Cung Thương Hội bày một đạo. Đại điện bên trong, Ấm Bích Vân sắc mặt tâm trầm, chậm rãi mở miệng nói: "Cửu Cung Thương Hội khinh người quá đáng, nơi này chính là Quảng Lăng Thành, phong trưởng thành dám như thế làm việc, liền không sợ chúng ta tông môn thế lực trước đến báo thù sao?" Trong đám người, một người trung niên nam tử sắc mặt không cam lòng kêu lên: "Ha ha, vị tiểu hữu này chỉ sợ còn không có làm rõ ràng hiện tại tình trạng." Lần này mở miệng lại là Vạn Bảo Thương Hội hội trưởng La Hạo Thiên. Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng nói: "Bọn hắn đã dám như thế làm việc, chỉ sợ cũng không có nghĩ qua muốn để chúng ta còn sống trở về. Thử hỏi chư vị, các ngươi từ Vương Mập Mạp nơi đó đạt được Sơn Hà Thánh Khí manh mối về sau, nhưng có đem việc này nói cho người khác biết?" La Hạo Thiên lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt. Ngày đó ở trong tối thị bên trong, Vương Mập Mạp lấy hòn đá khảo nghiệm đám người linh lực, về sau liền đem bọn hắn đơn độc gọi vào một cái địa phương bí ẩn, đem Cửu Cung Thương Hội bên trong có Sơn Hà Thánh Khí tin tức lộ ra cho bọn hắn. Sơn Hà Thánh Khí vốn là 10 phần chân quý, mà lại thứ này vừa lúc cùng công pháp của bọn họ tu luyện cùng một nhịp thở, tất cả mọi người là về mặt tu luyện gặp khó mà vượt qua bình cảnh, mới đến Quảng Lăng Thành tìm kiếm cơ duyên. Cho nên cái này một bình Sơn Hà Thánh Khí, đối đám người dụ hoặc thực sự quá lớn, lấy về phần bọn hắn nhận được tin tức về sau, đều là trăm phương ngàn kế che giấu, muốn để người biết càng ít càng tốt, liền ngay cả đồng môn của mình sư minh, thương hội hảo hữu cũng không chịu nói cho. Nói cách khác, bọn hắn hôm nay chuyến này tuyệt đối bí ẩn, cho dù là đồng môn của mình hảo hữu, cũng không biết bọn hắn tới Cửu Cung Thương Hội. Coi như những người này bị chém giết ở chỗ này, bọn hắn phía sau tông môn, thương hội cũng khó có thể tra ra hung thủ sau màn. Mà bây giờ cách Văn Đài Đấu Bảo đại hội còn không đủ thời gian nửa năm chờ đến đại hội kết thúc, Cửu Cung Thương sẽ tự nhiên liền cao chạy xa bay, rời đi Hiên Viên Vực. Đến lúc đó cho dù có sơ hở gì lưu lại, kia cũng vô pháp thay đám người báo thủ. Lương Ngôn tâm tư linh hoạt, mặc dù ngày đó ở trong tối thành thị cùng cái kia Vương Mập Mạp chỉ có tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng lúc này tinh tế tưởng tượng, liền đem cả kiện đầu đuôi sự tình đoàn cái đại khái. Thật ác độc Cửu Cung Thương Hội. Cổ có hai đào giết ba sĩ, hôm nay cái này Cửu Cung Thương Hội lại là dùng một bình có lẽ có Sơn Hà Thánh Khí đem nhiều người như vậy vây giết ở đây. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, trên mặt lại là thần sắc không thay đổi. Bây giờ còn có một cái vấn đề lớn nhất, kia chính là chỗ này người đến từ thế lực khắp nơi, lẫn nhau ở giữa cũng chưa quen thuộc, Cửu Cung Thương Hội đến tuột cùng có mục đích gì, vì sao muốn hao tổn tâm cơ tính toán những người này? Chẳng lẽ là bọn hắn sở tu công pháp và linh lực? Lương Luân tâm niệm vừa động, trong nháy mắt có phán đoán. Dưới mắt loại tình huống này, có hai loại khả năng. Thứ nhất là Cửu Cung Thương Hội đang tìm người, mà người kia tu luyện chính là loại này thổ hệ công pháp, chỉ bất quá đối phương đem mình nhận dấu đi, cho nên Cửu Cung Thương Hội chỉ có thể dùng loại phương pháp này bức bách người này hiện thân. Còn có một loại khả năng chính là bọn hắn cần đại lượng tu luyện thổ hệ công pháp tu sĩ, đến vì bọn hắn đạt thành một loại mục đích. Vô luận là cái nào một loại khả năng, Cửu Cung Thương Hội đều sẽ giết người diệt khẩu. Dù sao sự tình đã làm được mức này, nếu như lại thả bọn họ trở về, Văn Đài Đấu Bảo Đại Hội cũng không cần tham gia. Giờ này khắc này, ở đây còn lại tu sĩ cũng đều tỉnh ngộ ra không ổn, tất cả đều tụ lại đến cùng một chỗ. Một người trong đó kêu lớn: "Các vị đạo hữu, Cửu Cung Thương Hội đem chúng ta quan ở chỗ này, nhất định là có một loại nào đó trận pháp hoặc cấm chế. Chúng ta cũng không cần lưu thủ, trước hợp lực đem tòa đại điện này đánh bỡ, đến lúc đó lại cắt chọn một cái phương hướng phá bây, mọi người sinh tử từ mệnh. Tốt một cái sinh tử từ mệnh. Vậy trước tiên đem cái này xác rùa đen đánh bỡ." La Hạo Thiên cao giọng cười một tiếng, đưa tay một trường gỗ ra, chỉ gặp một mảnh thổ hoàng sắc mây mù ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh sâu tinh trường mâu, thẳng hướng đại điện phía trên đâm tới. Ở đây còn lại tu sĩ thấy thế, cũng đều nhao nhao bấm niệm pháp quyết nhập chú, có tế ra bản mệnh pháp bảo, có vận khởi áp đáy hòm thần thông, đều hướng La Hạo Thiên trường mâu chỉ phương hướng đánh tới. Lý Hy Nhiên thấy thế, cũng bấm một cái kiếm quyết, thanh ly kiếm ra khỏi vỏ, đang muốn bay lên không, lại bị bên cạnh Lương Nôn một thanh ngăn lại. Chấm đã. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, liền đã bị Lương Nôn lôi kéo cánh tay, hướng lui về phía sau mở mấy chục trượng xa, xa xa rời đi đám người. Sư tôn, vì cái gì không đồng loạt ra tay? Lý Hy Nhiên hiển nhiên còn không có kịp phản ứng, một mặt không hiểu truyền âm hỏi. Bất quá nàng đối với Lương Nôn từ trước đến nay nói gì nghe nấy, cho dù trong lòng không nhỏ nghi hoặc, cũng không có nửa điểm phản kháng mặc cho Lương Nôn đem nàng kéo ra. Ầm ầm. Ngay tại Lương Nôn, Lý Hy Nhiên rời xa đám người một cái mắt, đám người thần thông pháp bảo cũng đều đánh vào đại điện phía trên. Một trận cuồn lôi trầm đục từ đỉnh đầu truyền đến, bốn phía bỗng nhiên thổi lên gào thét âm phong. Những cái kia thần thông, pháp bảo đục vào đại điện phía trên, cũng không có như dự nghĩ như vậy đánh vỡ nóc nhà, ngược lại bị tối đen như mực hắc khí cho nuốt vào. Làm sao có thể? Mọi người tại đây đều là biến sắc, nhưng còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, đoàn kia hắc khí điên cuồng phun trào, đang hấp thu đám người công kích về sau, lại đem bọn hắn thần thông, pháp bảo đều phun ra. Chỉ một thoáng, thần binh, pháp bảo, pháp thuật, các loại quang hoa tại trong đại điện sáng lên, đều là bọn hắn thần thông của mình, chỉ bất quá giờ phút này lại nghịch phản đi qua, hướng nhà mình chủ trên thân thể người đánh tới. Quỷ dị nhất chính là, những cái kia thần thông xuất hiện lần nữa, uy lực thế mà còn muốn càng hơn trước đó. A! Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đại điện bên trong khoảnh khắc liền chết ba, bốn người, đều là những cái kia sử dụng pháp thuật thần thông công kích nóc nhà người, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ chết tại thần thông của mình phía dưới. Mà còn lại những cái kia còn sống ngoại trừ Ấm Mịch Vân, La Hạo Thiên hai người bên ngoài, đều là chỉ dùng pháp bảo công kích nóc nhà tu sĩ. Những người này pháp bảo mặc dù cũng bị mây đen khống chế, trái lại công kích mình, nhưng pháp bảo tự thân uy lực lại không có bất kỳ cái gì cải biến, cuối cùng bởi vậy nhặt về một cái mạng. Lý Hy Nhiên xa xa trông thấy một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn sư tôn đem ta kéo ra ngoài, không phải bằng vào ta hiện tại phòng ngự pháp thuật, chỉ sợ rất khó chống đỡ được mình thanh ly kiếm. Nàng cái này 50 năm đến khổ luyện kiếm thuật, đối với cái khác thần thông phép thuật ngược lại không chút để ý, bây giờ lớn nhất dựa chính là trong tay thanh ly kiếm, thực sự không nghĩ tới một ngày kia, thanh ly kiếm bị đối thủ khống chế sẽ là kết cục gì. Lý Hy Nhiên nghĩ tới đây, dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía bên cạnh Lương Nôn, lại gặp sắc mặt của đối phương nghiêm túc vô cùng, lúc này toàn thân đều nổi lên kim quang nhàn nhạt, liền ngay cả trong hai mắt cũng có kim quang lưu chuyển, tựa hồ tại ngưng thần quan sát trong đại điện mỗi một chi tiết nhỏ. Giờ này khắc này, phía trên cung điện đoàn kia hắc khí đột nhiên quyết tán, trong nháy mắt liền bao phủ cả ngôi đại điện, đem mọi người đặt một vùng tăm tối bên trong. Ở đây tu sĩ đều đem thần thức thả ra, lại phát hiện chúng quanh hỗn độn một mảnh, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ có thể nghe thấy đỉnh đầu kia như sấm rền tiếng vang cùng bốn phía gào thét âm phong. Như thế sau một lúc lâu, mọi người ở đây kinh hồn táng đảm thời khắc, trong bóng tối bỗng nhiên có một vệt kiếm quang hiện lên, chính là một thanh tử lôi trường kiếm, giống như thiên lôi cuồn cuộn, đem trong đại điện hắc ám xé mở một đầu khe hở. Xoát, hắc ám không gian bị từ đó bổ ra, lộ ra cảnh tượng bên ngoài, cư nhưng đã không trong đại điện. Giờ này khắc này, còn sót lại hơn 10 tên tu sĩ đang đứng ở một mảnh hoang vu trong sa mạc, mà tại chung quanh bọn họ còn có 9 tòa thông trời cao sơn phong vây quanh, đem bọn hắn vây cuốn tại nhất vị trí giữa. Cửu sơn, hắc khí, âm phong, đây chính là bọn họ có khả năng nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng, trừ cái đó ra lại không cái khác. Căn bản không có thời gian đi suy nghĩ, vừa rồi đến tột cùng là ai xuất thủ sẽ rách hắc ám không gian. Bởi vì lúc này giờ phút này, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt chấn nhất rồi. Nguy rồi, chúng ta đây là vào người khác trận đồ. Ấm Bích Vân phản ứng đầu tiên. Cửu cung thương hội khinh người quá đáng, bọn hắn đây là muốn chém tận giết tuyệt, không lưu người sống à? Một vị già nho nổi giận nói. Vậy liền liều mạng với bọn hắn. Đến hiện ở loại tình huống này, đám người cũng đều hiểu đối phương không thể lại buông tha mình, chỉ có liều mạng một lần mới có còn sống khả năng. Đi. Một cung trang nữ tu tay kết pháp quyết, trên thân dâng lên tổ hoàng sắc hào quang, ở trên không ngưng tụ ra một cái thạch nhân khối lỗi, hướng phía chung quanh gần nhất sơn phong một quyền đánh tới. Cùng lúc đó, còn lại đám người cũng đều cùng thi triển thần thông, có vừa rồi vết xe đổ, bọn hắn lần này đều không có chút nào lưu thủ, có người dùng pháp bảo bảo vệ đám người, có người dùng thần thông công kích sơn phong. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, ở đây tu sĩ thế mà đều biểu hiện ra kinh người ăn ý, đại khái là bởi vì bọn hắn tu luyện đều là thổ hệ công pháp, lúc này riêng phần mình thần thông ở giữa thế mà sinh ra vi diệu cảm ứng, một mảnh thổ hoàng sắc hào quang đem mọi người pháp thuật nối thành một mảnh, đem bọn hắn hộ ở giữa. Những tu sĩ này thấy thế, tất cả đều lòng tin tăng nhiều, riêng phần mình vận dụng mình mạnh nhất bản mệnh thần thông, hướng phụ cận 9 ngọn núi đánh tới. Ầm ầm. Tựa hồ cảm ứng được đám người khiêu khích, 9 ngọn núi đồng thời chấn động. Trong đó khoảng cách đám người gần nhất 4 tòa sơn phong, riêng phần mình toát ra một đạo hắc quang, ở giữa không trung túi dạo qua một vòng, phân 4 cái phương hướng khác nhau chạy nhanh đến. Trong đó có một đạo đi về phía nam mặt đánh tới, chính là chạy Ấm Mịch Vân, lại có một đạo đi phía tây đánh tới, lại là chạy La Hạo Thiên, còn có một đạo hướng phía đông đánh tới, lại là thẳng vào chạy về phía Lương Ôn. 4 đạo giữa hắc quang, chỉ có cuối cùng một đạo là chạy đám người đánh tới. Xoát. Hắc quang rơi xuống, vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp công phu, liền rách đám người thần thông. Cái này hơn 10 cái tu sĩ chôn ngưng kết ra thổ hoàng sắc hào quang, mặc dù nhìn qua kiên cố vô cùng, nhưng bị đạo này hắc quang nhẹ nhàng quét một cái, liền lập tức phá thành mảnh nhỏ, phản phất giấy đồng dạng. Tiếp xuống, ở đây hơn 10 tên kim đan cảnh tu sĩ, vô luận là thương hội hội trưởng, tông môn đệ tử, vẫn là thế gia anh kiệt, tại thời khắc này đều không hề có sự khác biệt. Bọn hắn bị đạo hắc quang kia quét một cái, tất cả đều hóa thành một cục thịt bùn, không chỉ có nhục thân sụp đổ, liền ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy ra. Chương 1171, Cửu Phong Sát Trận. Chương 1171, Cửu Phong Sát Trận. Cái này 4 đạo hắc quang, vẹn vẹn chỉ là trong đó một đạo, ngay tại trong khoảnh khắc diệt ở đây tất cả kim đan cảnh tu sĩ, uy lực của nó có thể xưng kinh khủng. Mắt thấy trong đó một đạo hắc quang thẳng đến tới mình, Hứa Bích Vân sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hắn tại nguyên chỗ bấm một cái pháp quyết, lại đem sau lưng giỏ trúc lắc một cái, lập tức liền có mấy chục cây dây leo từ đó rũ ra. Những này dây leo ở giữa không trung đón gió liền dài, vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền riêng phần mình hóa thành cao mấy chục trượng đại đại thụ che trời, phảng phất một mảnh rừng rậm ngăn tại đỉnh đầu của mình. Chỉ là vùng rừng rậm này bộ rễ, tất cả đều đâm vào Hứa Bích Vân giỏ trúc bên trong đất bùn, nếu như nhìn từ đằng xa đi, giống như là hắn một người cong lên cả cánh rừng. Ầm ầm, hắc quang từ giữa không trung rơi xuống, nện ở phía trên vùng rừng rậm này, bị cành lá cùng thần cây gắt gao ngăn trở, cũng không còn cách nào rơi xuống nửa phần. Hứa Bích Vân thấy thế, trong tay pháp quyết lại là vừa bấm, trong rừng trong nháy mắt chui ra mạng lớn tóc xanh, đem kia hắc quang ngay tại chỗ xoắn một phát, lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, sơn cốc một bên khác, La Hạo Thiên khỏe mắt đập mạnh, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn là Vạn Bảo Thương hội hội trưởng, ngày bình thường cũng trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng như hôm nay loại này quỷ dị sự tình còn là lần đầu tiên. Đối mặt hướng mình chạy nhanh đến hắc quang, La Hạo Thiên không có chậm trễ chút nào, trong tay pháp quyết vừa bấm, giữa không trung linh lực hội tụ, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một mặt thổ hoàng sắc tấm chắn. Cái này mai tấm chắn điên cuồng hấp thu cả vùng không gian thổ thuộc tính linh khí, liền ngay cả chúng quanh chín ngọn núi đều bị rung chuyển, thiên thi vạn lũ linh khí lấy mắt thường không thấy được hình thức tụ đến, cuối cùng tất cả đều chui vào trước mặt hắn thổ hoàng sắc tấm chắn. Ầm. Nhất thanh nổ rung trời truyền đến, hắc quang bị La Hạo Thiên dùng thần thông ngưng tụ ra tấm chắn ngăn lại, từng vòng bừng sáng hướng bốn phía quét tán, đem phủ cận núi đá đều chấn động đến tả diêu hữu hoàng. La Hạo Thiên sắc mặt xích hồng, thái dương đổ mồ hôi, cắn răng liều mạng thôi động linh lực trong cơ thể, mới miễn cưỡng dùng thần thông chặn lại cái kia đạo quỷ dị hắc quang. Mắt thấy nguy cơ giải trừ, hắn cũng thoáng thở dài một hơi, lại đưa ánh mắt hướng quét mắt nhìn một phía, phát hiện đến bây giờ còn sống, cũng chỉ có bốn người. Trừ mình bên ngoài, còn có Bích một cư chủ nhân ấm Bích Vân, từ hàng thương hội hội trưởng Biên Bách Thắng, cùng phía sau hắn cái kia thì nữ. Kỳ quái, La Hạo Thiên trong lòng thầm kêu nhất thanh, nhịn không được ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp kia Biên Bách Thắng phiêu phù ở giữa không trung, toàn thân tay áo phồng lên, cồng kềnh thân thể đem hắn cái kia tỷ nữ hộ tại sau lưng, trên tay còn bấm một cái kiếm quyết. Lại nhìn người này đỉnh đầu, lại có ba đạo kiếm cương vần quanh, phân tử, ngân, hát tam sát, tung hoành năng, dọc, kiếm ý nghiêm nghị. Cái kia uy lực vô tận hắc quang bị cái này ba đạo kiếm cương một chạm, đã sớm vỡ thành vô số mảnh vỡ, lúc này căn bản không nhìn thấy một tia dấu vết. Nguyên lai người này là cao thủ. La Hạo Thiên trong lòng hơi động, không khỏi lớn tiếng kêu lên, hai vị đạo hữu, nơi đây hảo hảo quỷ dị, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể có một chút hy vọng sống. Không tệ. Xa xa ở Bích Vân hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, ánh mắt của hắn quét tới, cuối cùng cũng rơi vào Viên Bách Thắng trên thân, mở miệng kêu lên, "Viên đạo hữu, chúng ta không bằng trước tụ hợp một chỗ, cộng đồng tìm kiếm thoát khốn chi pháp." Hai người này đối một cái kim đan cảnh tu sĩ lấy đạo hữu tương xứng, hiển nhiên là cực kỳ tôn kính, nhưng mà cái này Viên Bách Thắng lại đối bọn hắn chẳng quan tâm, chỉ đưa ánh mắt nhìn hướng phụ cận chín ngọn núi, trong mắt tinh quang lưu chuyển, tựa hồ đang yên lặng đo lường tính toán lấy cái gì. Ở Bích Vân cùng La Hạo Thiên thấy thế, trên mặt đều lộ ra bất mãn chi sắc. Bọn hắn nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng tụ hợp đến một chỗ. Sau đó cùng một chỗ hướng Viên Bách Thắng vị trí bay tới. Đừng lúc đích. Ngay tại Ấm Bích Vân cùng La Hạo Thiên bay đến một nửa thời điểm, nguyên bản chính đang yên lặng đo lường tính toán Viên Bách Thắng chợt xoay đầu lại, trong miệng lệ quát to một tiếng. Có ý tứ gì? Ấm Bích Vân cùng La Hạo Thiên đều là những mày, tu vi của đối phương rõ ràng so với mình thấp một cái đại cảnh giới, bây giờ lại dám như thế quát lớn mình, cái này để trong lòng hai người đều có chút khó chịu. Trong đó La Hạo Thiên nhịn không được mở miệng nói, "Viên đạo hữu, chúng ta biết ngươi có chút thủ đoạn, nhưng dưới mắt cục diện này nguy cơ tứ phía, chúng ta nếu không thể đồng tâm hiệp lực, sớm muộn muốn bị Cựu Cung Thương hội từng cái đánh tan." Lương Luân nhìn xem cái này đối với mình hảo luôn khuyên bảo La Hạo Thiên, lại là âm thầm lắc đầu, chẳng những không có hướng hai người tới gần, ngược lại lôi kéo Lý Hy Nhiên lui về phía sau mấy bước. "Các ngươi." Ấm Bích Vân hai mắt nhắm lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện, trung quanh chín ngọn núi chợt chấn động kịch liệt. Âm phong sát khí tại bốn phía điên cuồng gào thét, cả vùng không gian đều trở nên thiên hôn địa ám, vô cùng vô tận sát cơ từ trung quanh chín tòa sơn phong lan tràn mà ra, cuối cùng tất cả đều khóa ổn định ở Ấm Bích Vân cùng La Hạo Thiên trên thân. "Tại sao có thể như vậy?" La Hạo Thiên thần sắc bối rối, thể nội công pháp bánh thúc, một tầng tiếp một tầng hậu thổ áo giáp bao trùm ở trên người hắn, nhìn qua không thể phá vỡ, lại không cách nào tiêu trừ hắn ánh mắt bên trong sợ hãi. "Các ngươi vừa rồi lung tung đi lại, phạm vào trận này bên trong sát kiếp, bây giờ chỉ có dựa vào tự thân thần thông đối kháng cả tòa đại trận sát phạt." Lương Luân lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ đồng tình. Hắn từ mới vừa tiến vào trận đồ bắt đầu, liền đang âm thầm nghiên cứu nơi đây trận pháp ảo diệu, phát hiện nơi này chín ngọn núi, cùng mình trước đó tại đại điện hậu phương nhìn thấy bức kia bích họa giống nhau y hệt. Chín ngọn núi, mỗi một tòa đều tích chứa vô tận sát cơ, tựa như chín chuôi còn chưa xuất khiếu lợi kiếm, bình thường ẩn mà không phát, một khi có người nhiễu loạn sơn phong ở giữa khí tức, liền lại nhận mưa to gió lớn công kích. Hắn cũng là vừa vặn mới nhìn ra trong đó một hai loại biến hóa, vừa vặn nhìn thấy Ấm Bích Vân cùng La Hạo Thiên hướng mình bay tới, liền lập tức lên tiếng nhắc nhở. Chỉ là hai người này đối với mình ít nhiều có chút không tín nhiệm, cũng không lập tức dừng lại đột quang, đến mức lâm vào cái này chín ngọn núi sát kiếp bên trong. Ầm ầm, chín ngọn núi không giới hạn, đồng thời bắn ra vạn trượng thanh mang, lại là chính tông đạo môn thần thông, tựa như mênh mông vô tình thiên đạo, hướng Ấm Bích Vân cùng La Hạo Thiên đỉnh đầu quét tới. Đối mặt cỗ này phô thiên cái địa, nghiền nát hết thể khí thế, hai người nơi nào còn dám đón đỡ, phân biệt đem thần thụ thần thông cùng thổ thuẫn thần thông một lần nữa sử xuất, đồng thời hướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, kia màu xanh hà tốc độ ánh sáng lại càng nhanh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đã đuổi kịp hai người, hướng thần thụ cùng thổ thuẫn bên trên quét một cái, lập tức liền phá hai người thần thông. Ấm Mịch Vân cùng La Hạo Thiên đều là trong lòng kinh hãi, bọn hắn mặc dù biết ngăn cản không nổi, lại không nghĩ rằng mình bản mệnh thần thông sẽ bị phá đến như thế dứt khoát, thế mà ngay cả ngăn cản một cái hô hấp công phu đều làm không được. Sau một khắc, màu xanh hào quang của tới, tựa như một thanh vô hình liềm đao, quét ngang mấy trăm trượng, đem Ấm Mịch Vân cùng La Hạo Thiên đồng thời bao phủ tại bên trong. Ầm, ầm. Theo hai tiếng trầm đục truyền đến, Ấm Mịch Vân cùng La Hạo Thiên mặc dù còn duy trì hướng về phía trước phi nhanh tư thế, nhưng trong mắt quang hoa cũng đã ảm đạm xuống. Hai người khí tức dần dần biến mất, thân thể cũng biến thành cứng ngắc vô cùng, liền tựa như hai khúc gỗ từ giữa không trung rơi xuống dưới. Lương Nôn chỉ là xa xa nhìn lướt qua, liền biết cái này hai người cũng đã bị Thanh Hà đánh tan thần hồn, bây giờ chỉ để lại hai cỗ xác không, cũng coi là từ thế gian này triệt để xóa tên. Tốt rất cay thủ đoạn. Nếu như một bước đi nhầm, dẫn phát cái này cửu phong sát kiếp, cho dù là ta cũng khó có thể ứng phó. Lương Nôn con ngươi có chút co rụt lại, đối mặt tòa này quỷ dị không hiểu đại trận, trong lòng cảnh giác tới cực điểm. Lý Hy Nhiên bị hắn hộ tại sau lưng, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng bị dọa đến hãi hùng kết vía. Sư tôn, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Lương Nôn không có trả lời, chỉ là khẽ lắc đầu, nắm tay vô bên hông một bỏ, đem lão Kim từ đó hoáng ra. Lão Kim, giúp ta bảo vệ Hy Nhưng, tuyệt đối không nên để nàng có việc. Tốt. Lão Kim biến thành kim sát sư còn phì mũi ra một hơi, rơi vào Lý Hy Nhiên bên cạnh, trầm giọng nói, trận đồ này không đơn giản, ta cũng nhìn không ra hư thực, ngươi cần phải cẩn thận ứng đối. Về phần ngươi đồ đệ này, ta sẽ hộ nàng chu toàn. Lương Nôn nghe xong nhẹ gật đầu, lại đối Lý Hy Nhiên phân phó nói, nơi đây sát cơ một vòng bộ một vòng, tuyệt đối không nên lung tung đi lại, ngươi liền ở chỗ này chờ, đợi vi sư tiến đến phá trận. Tuân mệnh. Lý Hy Nhiên không phải bụng về người, biết lấy tu vi của mình cảnh giới ở chỗ này hỗ trợ sẽ chỉ thêm tiền, lúc này gật đầu đáp ứng. Thu xếp tốt mình cái này đệ tử về sau, Lương Nôn không còn có lo lắng, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền hóa thành một đạo màu xám đột băng, hướng trong đó một ngọn núi bay đi. Mà đang phi độn quá trình bên trong, hắn còn không ngừng bấm niệm pháp quyết suy tính, đem trận pháp quy tích vận hành trong đầu biểu thị, một bên thăm dò, một bên suy tư phá trận chi pháp. Ầm ầm. Trong đó một ngọn núi tựa hồ phát hiện dị thường, đỉnh núi có chút chuyển động, một lát sau thế mà lộ ra một khuôn mặt người. Kia là một vị Phật Đà khuôn mặt. Phật Đà hai mắt buông xuống, ánh mắt bên trong mang theo từ bi, bờ môi có chút khép mở, một vệt kim quang từ mi tâm của hắn bên trong bắn ra, dây lát ở giữa liền đi tới Lương Nôn trước mặt. Cảm nhận được kim quang bên trong uy lực, Lương Nôn con ngươi co rụt lại, không dám có chút khinh thường, nhấc tay khẽ vẫy, liền đem Phù Du kiếm hoàn từ Thái Hư Hổ Lô bên trong tế ra. Xoát, xoát, xoát. Phù Du kiếm hoàn kiếm khí tung hành, tại giữa không trung liên chạm ba lần, mỗi một lần đều đem phụ cận hư không chạm đứt, mà cái kia đạo từ Phật Đà trong mi tâm bắn ra kim quang, cũng bị kiếm hoàn chém vỡ nát. Lương Nôn phá đỉnh núi kia Phật Đà thần thông, trên mặt lại không có chút nào vẻ mừng rỡ, ngược lại trầm ngâm nói, kế ma môn thần thông, đạo môn thần thông về sau, lần này lại là Phật môn thần thông sao? Không có nghĩ đến cái này nho nhỏ trận đồ thế mà còn có như thế nhiều biến hóa, bên ngoài đến cùng là ai đang chủ trì trận pháp? Tâm hắn niệm chuyển động ở giữa, chín ngọn núi lại sinh ra cảm ứng, chỉ gặp chín cái Phật Đà gương mặt tại khác biệt sơn phong đỉnh núi đồng thời xuất hiện, bờ môi lúc mở lúc đóng, Phật môn tiếng phạm sướng lập tức vang vọng đất trời. Không được, Lão Kim thầm kêu nhất thanh, đem phía sau xuề hai cánh, đem Lý Hy Nhiên bảo hộ ở mình cánh chim phía dưới, cái này mới miễn cưỡng chặn Phật âm quấy nhiễu. Mà tại giữa không trung, Lương Nôn lại là sắc mặt bình tĩnh. Hắn cầm trong tay pháp quyết vừa bấm, một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ tại quanh thân, chính là Giận Tăng tám bước diễn nguyên bên trong chư pháp không tướng. Phật môn phản âm đụng chạm lấy tầng kim quang này, lập tức khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, phản phất có vô tận cự lực đập nện tại sóng nước bên trong, căn bản không trô gắng sức. Mắt thấy phản âm không cách nào làm bị thương phá trận người, chín vị Phật Đà sắc mặt đồng thời biến đổi. Phản phất nhận lấy thiêu khích, nguyên bản buông xuống hai mắt riêng phần mình mở ra, từng cái bàn tay màu vàng nóng từ sâu trong lòng núi nô ra, đều hướng Lương Nôn vị trí đánh tới. Ầm ầm. Sơn phong di động, Phật quang phổ chiếu, chín cái to lớn bàn tay màu vàng nóng ở giữa không trung nhanh như thiểm điện, mục tiêu đều là ngay tại phá trận Lương Nôn. Mà lúc này Lương Nôn đã đem Tử Lôi, Linh Quang, Hắc Liên ba đạo kiếm cương đều tế ra, cùng phụ du kiếm hoàn cùng nhau hộ tại trái phải, tự thân thì hóa thành một đạo màu xám đột quang, du đầu cùng chín cái bàn tay khổng lồ ở giữa. Nếu có người từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy dạng này một bộ cảnh tượng, chín đám kim quang phô thiên cái địa, phản phất nghiền ép hết thảy thần uy, đem phiến thiên địa này tất cả sinh cơ đều phong kín. Nhưng ở chín đám kim quang bên trong, hết lần này tới lần khác có một cái màu xám điểm nhỏ, khi thì hướng lên bốc lên, khi thì hướng phía dưới gấp chìm mặc cho chín cái Phật thủ như thế nào gậy, nhưng thủy chung không tóm được hắn. Như thế cháy bỏng cục diện, kéo dài dòng dã một canh giờ. Thẳng đến giữa không trung cái kia màu xám điểm nhỏ không còn một vị né tránh, bắt đầu hướng một cái phương hướng chủ động bay đi. Lương Nôn biến thành kia một điểm hơi mang, tựa hồ phát hiện sơ hở gì, một bên né tránh lấy chung quanh Phật thủ công kích, một bên hướng chín ngọn núi trong đó một tòa tới gần. Chín vị Phật đạt tựa hồ cũng phát hiện hắn mục đích, giữa thiên địa tiếng phạm sướng càng thêm vang dội, bàn tay lớn màu vàng nóng công kích cũng càng thêm mãnh liệt. Ầm, ầm, ầm. Chín cái Phật Đà cự trưởng từ phương hướng khác nhau đồng thời đánh tới, đầy trời kim quang của tới, đem một mình tiến lên thân ảnh một mực khóa chặt ở bên trong. Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, kiếm trong tay quyết gấp bóp, phụ du kiếm hoàn cùng Tử Lôi, Định Quang, Hắc Liên bốn kiếm tế xuất, kiếm khí xông phá chân trời, đem ních lại gần mình chung quanh Phật thủ từng cái chặt đứt. Chín bàn tay bị Lương Nôn dùng kiếm chặt đứt tám con, nhưng còn thừa lại cái cuối cùng, thừa dịp hắn xuất kiếm thời điểm từ phía sau lưng một trường nô ra, trực tiếp đem hắn nắm ở trong tay. Sư tôn. Lý Hy Nhiên ở phía sau xa xa trông thấy, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được kêu lên tiếng tới. Im tiếng. Lao Kim tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ngay tại vừa rồi, bởi vì Lý Hy Nhiên thanh âm quá lớn, đến mức những ngọn núi xung quanh nhẹ nhàng chấn động, một sợi như có như không tràn ngập sát cơ mà tới. Còn tốt Lao Kim phản ứng cực nhanh, vội vàng lấy đại thần thông che đậy hai người khí tức, cái này mới không có dẫn phát trung quanh cấm chế. Yên tâm đi, sư phó ngươi không chỉ chút bản lĩnh này, hắn không có việc gì. Lý Hy Nhiên trong óc, Lao Kim thanh âm ung dung chuyển đến, hiển nhiên là dùng truyền âm chi thuật. Giờ này khắc này, bắt lấy Lương Nôn bàn tay màu vàng nóng chính lơ lửng tại giữa không trung, đã không có tiến lên, cũng không lui lại. Nếu có người khoảng cách gần nhìn, liền sẽ phát hiện, cái này bàn tay màu vàng nóng mặc dù hướng vào phía trong nắm chặt, lại không có hoàn toàn khép lại, tựa như là cầm một cái hư quyền, cứng ngắt tại nơi đó. Trong lòng bàn tay, Lương Nôn êm đẹp đứng đấy. Trên trán của hắn đã nứt ra một cái khe, lộ ra một chiếc mắt nằm rộng, chính là được từ ma tộc thiên tượng thần mục. Một đạo ánh sáng màu đen từ cái này ma nhãn bên trong bắn ra, đem kim sắc Phật trưởng dừng lại tại nguyên chỗ, mặc dù chỉ có thể duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian, nhưng đối với hiện tại Lương Nôn tới nói, cũng đã đủ. Chỉ gặp một đạo thanh sắc kiếm quang từ Phật trong lòng bàn tay bộ ra, trực tiếp chém về phía trước mắt cự phong. Chương 1172, lệnh bài tác dụng chương 1172, lệnh bài tác dụng phù du kiếm hoàn một kiếm bộ ra, chín tòa dãy núi đồng thời chấn động, trong đó bị Lương Nôn tỏa định một ngọn núi thế mà toàn bộ phía bên phải lưng ngang, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Muốn chạy? Phật trong lòng bàn tay Lương Nôn cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay quyết lại thuốc, màu xanh kiếm quang chớp mắt đã tới, một kiếm chạm tại tòa kia chạy trốn bên trong trên ngọn núi. Ầm ầm. Lý Hy Nhiên, Già Kim Viễn nhìn từ xa đi, chỉ gặp một đầu thanh mang xẹt qua sườn núi, tiếp xuống chính là đất rung núi chuyển, thiên hôn địa ám, vô cùng vô tận tiếng vang tràn ngập giữa thiên địa. Thông trời cao sơn phong, bị Lương Nôn một kiếm chém làm hai đoạn. Toàn bộ không gian bắt đầu không bị khống chế lay động, bốn phía cảnh tượng phá thành mảnh nhỏ, liền tựa như ngày tận thế tới. Đi mau. Phật trong lòng bàn tay truyền đến Lương Nôn thanh âm, ngay sau đó một đạo màu xám độn quang từ đó phi nhanh mà ra, ở giữa không trung mấy cái chớp động, trong nháy mắt đã đến Lý Hy Nhiên trước mặt. Hắn kéo Lý Hy Nhiên, nhảy đến Lao Kim trên lưng, Lao Kim cũng là ngầm hiểu, đem kim sắt hai cánh chấn động, liền hướng không trung bay đi. Trên trời cao, có một cái màu trắng chấm tròn, nhìn qua tựa như một đám lửa đến, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Chính là chỗ đó. Lương Nôn cùng Lao Kim có chủ tớ liên hệ, giờ phút này tâm niệm vừa động, Lao Kim liền đã minh bạch. Hắn trước kia là chim vương loại yêu tộc, không chỉ có pháp lực cao thâm, mà lại am hiểu phi độn, mặc dù bây giờ tu vi rơi xuống, nhưng là chỉ luận tốc độ, cho dù là nho thần tướng loại kia đẳng cấp cao thủ, chỉ sợ cũng không sánh bằng hắn. Xoát. Theo tiếng xe gió lên, Lao Kim hai cánh quạt liên tiếp, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trên bầu trời. Mà tại hắn ngay phía trước vị trí, chính là kia một đoàn yếu ớt màu trắng ánh nến. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, đem phù du kiếm hoàn hướng phía trước một chạm, trong nháy mắt liền chạm diệt ánh nến. Ầm ầm. Cả phiến tiên địa triệt để sụp đổ, một đầu tiếp một đầu khe hở xuất hiện ở trên bầu trời, đại khoái không gian mảnh vỡ rớt xuống, đem còn lại 8 ngọn núi đều nện thành khói bụi. Ngồi bước vàng, Lao Kim khẽ quát một tiếng, lông vũ bên trên sáng lên kim quang, tốc độ so trước đó lại nhanh hơn gấp đôi không ngừng, hướng trên bầu trời một đầu vết nứt không gian chui vào. Tiếp xuống chính là đầu chuyển tinh di, vạn vật biến hóa. Phảng phất đã trải qua vô tận hắc ám cùng hỗn độn, thẳng đến phía trước không gian bị xé mở một cái nho nhỏ vết nứt, mảng lớn ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Lao Kim cũng không do dự, trực tiếp hướng cái cửa ra này bay đi, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền xông ra bóng tối vô tận. Lương Nôn mừng rỡ, dương mắt nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái cổ kính trạch viện. Trong viện tường đỏ lục ngói, cây liễu ba cây, hồ nước một phương. Nhìn kỹ lại, liền phát hiện mình ngay phía trước giữa không trung, thế mà phiêu đãng một tờ trang sách bên trên vẽ chín ngọn núi, bị gió thổi xoay tròn không chừng, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào một người nam tử trước mặt. Kia là một cái cực đẹp nam tử, trường mi như liễu, thân như ngọc thụ, mặc một bộ trường bào màu đen, đem hắn ra thịt tuyết trắng tôn lên càng thêm óng ánh. Một người nam tử có thể lớn thành dạng này, cũng là thiên hạ ít có. Chỉ bất quá người này bờ môi có chút trắng bệnh, nhìn qua mang theo vài phần bệnh trạng, mấy phần âm nhu. Lương Nôn thấy rõ ràng người này thời điểm, giữa không trung trang sách vừa vặn phiêu rơi xuống trước mặt người đàn ông này, bị hắn dùng thon dài hai ngón kẹp lấy, sau đó lật ra trước người mình một bản sách thật dày quyển, đem tấm kia trang sách kẹp đi vào. Đến lúc này, Lương Nôn mới chú ý tới người này trước người quyển sách kia quyển. Kia thư quyển cực lớn, mọc ra 3 thước rưỡi, bề rộng chừng 2 thước, độ dày đã vượt qua một tay nắm. Sách bìa tựa hồ còn có chút cho bụi, mặc dù nhìn qua cũng không có bao nhiêu linh khí tồn tại, nhưng Lương Nôn lại nhạy cảm giác được, quyển sách này quyển tuyệt không đơn giản. Tựa hồ vừa rồi cái kia vây khốn đám người cựu phong sát trận chính là trong quyển sách này một chương trang sách. Nghĩ tới đây, Lương Nôn con ngươi có chút co rụt lại. Xem ra âm thầm bố cục, đồng thời ở bên ngoài điều khiển pháp trận người chính là trước mắt cái này bệnh trạng nam tử. Vừa rồi kia sát trận là ngươi trô bố trí. Lương Nôn cũng không có lập tức động thủ, mà là cẩn thận mở miệng hỏi, "Ta cùng các hạ không oán không cừu, vì sao vừa thấy mặt liền muốn lấy tính mạng của ta?" "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Bệnh trạng nam tử ho khan nhất thanh, có chút cười xấu hổ cười, lại tiếp tục mở miệng nói, "Các ngươi đều không phải là người ta muốn tìm, chỉ có thể nói nhất thanh thật có lỗi." "Hiểu lầm, thật có lỗi." Lương Nôn lông mày nhíu lại, cố nén lửa giận nói, "Bởi vì ngươi một cái hiểu lầm, liền đem tất cả chúng ta đều vây giết tại trận đồ bên trong. Bây giờ nhiều như vậy cái nhân mạng chôn vùi tại trong tay của ngươi, chỉ đổi đến nhất thanh thật có lỗi." Khô khủng. đó cũng là không thể làm gì sự tình. Bệnh trạng nam tử ho khan nhất thanh, chậm rãi mở miệng nói, dù sao ta muốn tìm người kia quỷ kế đa đoan, mà lại cực kỳ am hiểu ngụy trang, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, là không sẽ lộ ra chân ngựa. Lương Luân nghe xong trong lòng hiểu rõ, xem ra cả chuyện nguyên nhân gây ra, đúng là mình suy đoán khả năng thứ nhất, Cựu Cung Thương Hội chi như vậy bố cục, chính là vì tìm người, lại trước mắt cái này bệnh trạng nam tử, mặc dù ngoài miệng khách khí, nhưng lối làm việc lại hết sức tàn nhẫn, thuộc về vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cái chủng loại kia. Ở trong tối thành thị xuất hiện vương mập mạp chỉ sợ cùng người này là cùng một bọn, mục đích đúng là muốn dẫn dụ thể nội có tương tự công pháp người xuất hiện, sau đó tại Cựu Cung Thương Hội bên trong một mẹ hốt gọn. Bọn hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, cũng sẽ không quản người chính mình muốn tìm đến tuột cùng tại không ở bên trong, dù sao tất cả mọi người phải chết, một khi có người còn sống rời đi, bọn hắn cái này âm mưu liền sẽ bị đem ra công khai. Đến lúc đó không chỉ có không cách nào tham gia văn đài đấu bảo đại hội, liền ngay cả mình muốn tìm người kia cũng không có khả năng lại mắc câu rồi. Nghĩ thông suốt đây hết thể về sau, Lương Luân sắc mặt dần dần âm trầm, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền đem mình ba đạo kiếm cương tế ra. Xem ra các hạ cũng không nghĩ tới muốn thả ta còn sống rời đi rồi. Trước đó đích thật là. Bệnh trạng nam tử đầu tiên là không e dè gật gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu nói, bất quá bây giờ ta có chút hiếu kỳ, kia Cựu Phong sát trận là ta trước kia trong sư môn trận pháp, cực ít có người biết, ngươi một cái tân tấn thông huyền chân quân, làm sao có thể phá giải trận này? Hắn hỏi ra vấn đề này, Lương Luân cũng không có trả lời ngay. Kỳ thật lấy Lương Luân trận đạo thiên phú, tuyệt đối là ngút trời kỳ tài, nhưng hắn từ khi tiến vào Nam Cực Tiên Châu về sau, vận phong ba không ngừng, chỉ có một chút thời gian, cũng đều tiêu vào kiếm đạo trên việc tu luyện, cho nên đối với thông huyền cảnh trở lên trận pháp, cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Bệnh trạng nam tử Cựu Phong sát trận nghiễm nhiên đã là hóa kiếp cảnh trở lên trận pháp, coi như Lương Luân thiên tư siêu tuyệt, có thể nhìn ra trong trận một hai loại biến hóa, miễn cưỡng tự vệ cũng đã là cực hạn. Mà hắn lại có thể phá trận mà ra, đây là bệnh trạng nam tử tuyệt đối không ngờ rằng giải thích duy nhất chính là Lương Luân đã từng thấy qua môn này trận pháp. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn liền rất có cần phải điều tra rõ Lương Luân lai lịch, cho nên tại đối phương phá trận về sau, cũng không có đội vã độc thủ. Hai người tương đối không nói chuyện, ở trong viện trầm mặc một lát. Lương Luân ánh mắt có chút chớp động, đột nhiên từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên lệnh bài. Tướng lệnh bài chính diện hướng bệnh trạng nam tử, mở miệng hỏi, ngươi nhưng nhận ra cái này? Bệnh trạng nam tử ánh mắt rất nhanh liền bị viên kia lệnh bài hấp dẫn, thần sắc trên mặt hơi đổi, trong mắt thế mà hiện lên các loại vẻ phức tạp. Ngắn ngủi một cái mắt, ánh mắt kia có hoài niệm, có khí phẫn, có không bỏ, còn có một kia hối hận. Lương Luân cũng có chút giật mình, từ nhìn thấy người này đến bây giờ, đối phương vẫn luôn là phong khinh vân đạm bộ dáng, cho dù vừa mới có hơn 10 cái người vô tội chết thảm ở trong tay của hắn, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vì cái gì nhìn thấy cái này mai lệnh bài về sau sẽ có phản ứng lớn như vậy? Bất quá bệnh trạng nam tử ánh mắt biến hóa vẹn vẹn chỉ có một cái chớp mắt, cái này một cái chớp mắt qua đi, trong mắt của hắn vẻ phức tạp liền đã hết thảy biến mất, lại lần nữa biến thành phong khinh vân đạm bộ dáng. Ngươi cũng đã biết, trong tay mình cái này mai lệnh bài là vật gì? Đương nhiên biết. Lương Luân nói cúi đầu liếc mắt nhìn lệnh bài trong tay của mình, chỉ thấy là một tảng đá xanh lệnh bài, phía trên đại bộ phận địa phương đều bị rêu xanh bao trùm, rất nhiều nơi thậm chí đã dạn nứt phá vỡ, bất quá lệnh bài chính giữa lại có ba cái chữ nhỏ. Đây là cựu môn lệnh. Ha ha ha, không tệ. Chính là cựu môn lệnh. Bệnh trạng nam tử đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Cười đến ngửa tới ngửa lui, giống như điên. Lương Luân cũng không biết đối phương đến tột cùng phát cái gì thần kinh, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, để phòng cái này tên điên đột nhiên gây khó khăn. Hắn sở dĩ xuất ra cái này tấm lệnh bài đến, là bởi vì chính mình vừa rồi phá vỡ Cựu Phong sát trận mấu chốt, chính là vật này. Lúc ấy Lương Luân mặc dù khám phá đại trận đủ loại biến hóa, lại không cẩn thận phát động Cựu Phong sát trận sát kiếp, rơi vào cùng ấm mít vân, La Hạo Thiên giống nhau tình trạng, muốn lấy sức một mình đối kháng chín ngọn núi sát cơ. Cũng chính là tại thời khắc mấu chốt này, trong nhận chứa đồ cựu môn khiến đông nhiên dâng lên một đạo thanh quang, bị Lương Luân thần thức bắt được, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu, thế mà để hắn dần dần hiểu thấu đáo Cựu Phong sát trận huyền cơ. Về sau hắn liền tìm được đại trận trận nhãn, một kiếm chặt đứt sân phòng, dẫn đầu đám người trốn ra trận đồ. Có thể nói, trong tay khối này không chút nào thu hút đá xanh lệnh bài, chính là hắn phá trận chỉ đường tiêu. Kia bệnh trạng nam tử nhìn qua thâm bất khả chắc, sở dĩ không có lập tức đối Lương Luân động thủ, chính là đối với hắn phá trận nguyên nhân hơi nghi hoặc một chút. Mà Lương Luân đem khối này lệnh bài lấy ra, cũng là nghĩ nhìn phản ứng của đối phương. Ha ha ha. Bệnh trạng nam tử trông thấy lệnh bài, tựa hồ là một kiện cực kỳ chuyện vui, cười đến ngửa tới ngửa lui, nguyên bản mặt tái nhợt bên trên cũng hiện lên một vòng bệnh trạng đỏ ửng. Chậm rãi, tiếng cười dần dần ngừng, bệnh trạng nam tử thoáng hồi phục bình thường, ánh mắt nhìn về phía Lương Luân, mở miệng cười hỏi, "Cho ngươi cái này tấm lệnh bài người là ai?" Lương Luân trầm mặt một lát, không có lựa chọn giấu giếm, chậm rãi mở miệng nói, "Là một cái tự xưng rùa chín nam tử." Ha ha, là hắn. Quả nhiên là hắn. Ta liền biết, lão tiểu tử này còn chưa có chết đâu. Bệnh trạng nam tử trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Lại là một trận cười to, cuối cùng khoát tay nào nói, đáng chết một cái bất tử, không đáng chết lại đều sớm chết sớm, cái này lao tặc tiên vẫn là một điểm không thay đổi a. Sư tôn, người này có phải bị bệnh hay không a? Lý Hy Nhiên tránh sau lưng Lương Luân, một mặt không hiểu truyền âm nói, đến hắn loại cảnh giới này tu sĩ, chẳng lẽ còn sẽ điên? Không phải là lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đem đầu góc làm hư? Cũng không nhất định. Lương Luân nhún vai, âm thầm truyền âm nói, có ít người xúc cảnh sinh tình, nhớ tới trước kia người và sự việc, đến mức ảnh hưởng đạo tâm, cũng là chuyện thường xảy ra. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đánh vẫn là chạy. Lý Hy Nhiên lại hỏi. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Lương Luân hí mắt, bí mật truyền âm nói, ta xem người này hiện tại cũng không muốn ra tay, kỳ thật ta cũng có chút hiếu kỳ, trong tay khối này cựu môn khiến đến tột cùng có lai lịch ra sao? Nha. Lý Hy Nhiên nhu thuận gật gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp. Lúc này bệnh trạng nam tử đã triệt để khôi phục lại, nhìn xem Lương Ngôn mỉm cười, mở miệng nói, lệnh bài này nếu là người kia tặng cho ngươi, nói rõ ngươi đã từng đã giúp hắn, như thế cũng coi là có chút duyên phận, ta sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Ngươi biết rùa chín? Lương Ngôn trầm giọng hỏi. Đương nhiên nhận biết. Bệnh trạng nam tử cười ha ha một tiếng, ta cùng rùa chín sớm tại mấy ngàn năm trước liền quen biết, chỉ là hắn đã từng đáp ứng ta một ít chuyện nhưng không có thực hiện, bất quá xem ở cố nhân trên mặt mũi, ta sẽ không ra tay với ngươi. Lương Ngôn thoáng trầm ngâm một hồi, lại hỏi, kia cựu môn khiến là cái gì lệnh bài, cùng các ngươi cựu cung thương hội có quan hệ sao? Ngươi hỏi quá nhiều, ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Bệnh trạng nam tử tiếu dung dần dần liệm, nhàn nhạt mở miệng nói, cựu môn làm ta muốn thu về, bất quá làm trao đổi, ta có thể trả lời ngươi một vấn đề, chỉ có cái này một cái, ngươi nhưng cẩn thận nghĩ kỹ. Lương Ngôn nghe xong, không khỏi đem đầy mình nghi hoặc ép xuống, chỉ hỏi mình quan tâm nhất một cái, các ngươi cựu cung thương hội đến tột cùng có hay không sơn hà thánh khí? Vấn đề này vừa hỏi ra, bệnh trạng nam tử liền mỉm cười, tựa hồ sớm có đoán trước, gật đầu nói, có. Mà lại bình này sơn hà thánh khí liền trong tay ta. Lương Ngôn nghe được trong lòng hơi động, nhịn không được bật thốt lên, có thể cho ta nhìn qua? Thứ không gì không thể. Bệnh trạng nam tử đưa tay ra, từ trong tay áo lấy ra một cái phỉ thúy bình nhỏ. Kia trong bình có một đạo thổ hoàng sắc linh khí tụ mà tán, tán mà tụ, lưu chuyển không ngừng, mơ hồ có thể thấy được một đầu hoàng long ở trong đó xoay quanh không chừng, nhìn qua huyền diệu khó lường. Thật sự là sơn hà thánh khí. Lương Ngôn cơ hồ trước tiên liền đã xác định đạo này linh khí thật giả, hắn hiện tại đã có kiếm anh hình thức ban đầu, mà lại ngưng kết kiếm anh kiếm đạo tu vi, kiếm hoàng chi linh, vũ hành chi tinh hắn đều đã có, chỉ kém một loại tiên tiên tạo hóa chi khí, cho nên đối bình này bên trong sơn hà thánh khí đặc biệt mẫn cảm. Đối phương vừa đem cái bình này lấy ra, Lương Luân thể nội kiếm anh hình thức ban đầu liền đã ngao ngoe muốn động. Quả nhiên là sơn hà thánh khí. Lương Luân trong miệng lẩm bẩm nhất thanh, trầm giọng nói, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta hôm nay chuyến này chính là chạy bình này sơn hà thánh khí tới, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cùng ta giao dịch, không ngại ra cái giá. Ha ha. Bệnh trạng nam tử khẽ mỉm cười nói, một khúc hát vang một tôn rượu, một người đọc câu một sông thu. Bình này sơn hà thánh khí là ta dùng để câu cá, ngươi muốn giao dịch với ta, trừ phi trước giúp ta đem cá chụp tới.